thành lập một cái ngân sách. Mọi người hơi kinh ngạc, khe khẽ bàn luận. Đang yên đang lành, làm sao thành lập cái gì ngân sách a? Chính là mà, 100 tỷ thị trường cũng đủ chúng ta làm đi. Hiện đang làm chuyện gay kim, chính là mù quáng làm việc, quang thời gian trước, ta có cái bằng hữu. Ta cảm thấy thôi, không cần làm cái gì ngân sách. Lại nói, hiện tại ngân sách có thể không tốt như vậy hôn, không phải cái này giang cục, chính là cái kia giang cục. Đúng vậy, không giống mấy năm trước, tùy tiện treo cái tên, liền có thể há mồm chờ sung dụng. Diệp Thần Đăm Chiêu suy nghĩ một chút. Hắn không nghĩ ra, Lâm Phi vì sao lại đột nhiên muốn làm cái này. Tại sao không chính mình làm? Lẽ nào là bởi vì, Lâm gia có chuyện gì xảy ra? Hoặc là nói, hắn đây là ở bồi dưỡng thực lực của chính mình. Không biết được. Lẽ nào là muốn lợi dụng ta danh nghĩa thêm vào Long Đẳng Điện sản tiếng tăm, hơn nữa ở đây danh lưu hai đời, tùy tiện thành lập cái giúp nghèo ngân sách là có thể há mồm chờ sung dụng. Nhưng là, hiện nay ngân sách không dễ giả mạo a. Tuy nói một khi thành lập, liền sẽ có quần quần không ngừng tài chính truyền bảo, đến thời điểm liền đối lập với cho bọn họ cung cấp một cái tài chính chỉ. Lời nói là có thể một bên làm giúp nghèo, một bên thành lập sự nghiệp, cuối cùng đến cái được cả danh và lợi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là, ta tiếng tăm có lớn như vậy sao? Khó nói, cũng không phải là không thể thử xem. Diệp Thần, hắn không thiếu tiền, thiếu địa vị xã hội cùng tiếng tăm. Hay là, thông qua cái này phương thức, có thể tăng lên cao càng địa vị xã hội cùng vinh dự. Cho tới tiền, hắn hoàn toàn liền không để ý. Lâm Phi thấy thế, để ép ép tay, tiếp tục nói, các vị đang ngồi đều là trên phương diện làm ăn tinh anh, ở Dương Thành đều là số một số hai xí nghiệp gia, thương nhân, hai đời. Rất nhiều chuyện, ta liền không nói rõ. Có điều, ta muốn nói chính là, ngân sách đây là một khối bánh gà tổ, còn mới vừa nói cái kia 100 tỷ thị trường, ở trước mặt nó không đáng kể chút nào. Các ngươi muốn phân một cái, liền đến, không nghĩ tới nói, ta Lâm Phi cũng sẽ không cơ cầu. Thế nhưng, ta bảo đảm, các ngươi sẽ hối hận. Lâm Phi mục tiêu không phải bọn họ, mà là Diệp Thần, chỉ cần có hắn ở, thêm vào hiện nay đầu gió, ngân sách không thiếu đầu tư. Dù sao, hắn Long Đẳng Điển sản lưu lượng quá to lớn. Chỉ cần có Diệp Thần cái này định hải thần châm ở, giúp nghèo ngân sách liền hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi nếu như gia nhập, ta có thể bảo đảm, trong thị trường chỉ là thành tựu chia hoa hồng, không phải vậy. Lâm Phi tiếp tục nói. Chia hoa hồng. 100 tỷ thị trường thành tựu chia hoa hồng. Không phải vậy, thì như thế nào? Lâm Phi, không phải vậy, các ngươi mơ tưởng được một chút xíu chỗ tốt. Chuyện này, mọi người có chút khó có thể lựa chọn. Bọn họ đều rõ ràng, Lâm Phi nói tới ra, cũng làm được đến, cũng có thực lực như vậy. Các ngươi cố gắng cân nhắc đi. Lâm Phi ném câu nói tiếp theo, sau đó quay về Diệp Thần nói rằng, Diệp thiếu, không biết ngươi có cái gì muốn nói không có. Diệp Thần, lấy chi với dân, dùng chi với dân, đây là cái phương pháp thật tốt. Lâm Phi trên mặt lộ ra ý cười. Nói cách khác, Diệp Thần đồng ý. Cái kia còn lại liền dễ làm. Ta cũng tới. Cũng coi như ta một phần. Các ngươi đều đến rồi, cũng không thể đem ta lạc rơi xuống. Mọi người thấy Diệp Thần đều tỏ rõ thái độ rồi, dồn dập cùng phong. Đều nói theo lão đại có thịt ăn. Dù cho không thịt, uống ngụm canh cũng được. Lâm Phi thỏa mãn gật đầu. Sau đó, chính là một loạt trình tự. Sau khi hết bận, đã là buổi tối. Mọi người kêu mấy cái em gái, cùng nhau ăn cơm, sau đó đi hát, lại sau đó. Liền không sau đó. Rất nhiều người yêu thích ngồi xe buýt xe, thế nhưng, Diệp Thần là một ngoại lệ, không thích. Không có nguyên nhân, không thích chính là không thích. Hoa dại trước sau là hoa dại, không ra hồn. Cùng mọi người phân biệt sau, Diệp Thần trở lại số một biệt thự, đơn giản rửa mặt sau, ngồi ở trên giường đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Mộ Dung Y Y liền phát đến tin tức. Hàn huyên một hồi, đó lấy, Lâm Nhược Khê cũng phát đến tin tức. Hai người này thật giống như ước định cẩn thận như thế. Thẳng thắn, Diệp Thần trực tiếp tạo cái gờ rút. Diệp Thần, hoan nên đại lão bà, tiểu lão bà. Mộ Dung Y Y, Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, Lâm Nhược Khê, Y Y, ngươi nói, này heo nướng ăn ngon đây, vẫn là nước sốt ăn ngon đây. Mộ Dung Y Y, Lâm Nhược Khê, ta cảm thấy đến chưa ăn, ăn không ngon nổi nóng. Diệp Thần, làm sao, hai người các ngươi chuẩn bị mưu sát chồng a? Mộ Dung Y Y, mắt trợn trắng vẻ mặt. Lâm Nhược Khê, bom vẻ mặt. Diệp Thần, đắc sắc vẻ mặt. Ba người quần liền như vậy, thay phiên tiến hành vẻ mặt anh tạc, cũng không cảm thấy phiền chán, trái lại cảm thấy rất thú vị. Hai người cũng không ngại Diệp Thần một cái đại lão bà, tiểu lão bà tê. Vẫn cho tới đêm khuya, hắn tầng tầng chậm rãi xoay người, ở Tô Nhược Tuyết làm bạn dưới tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hậu cung mỹ nhân quần vang lên tin tức âm thanh. Đây là Diệp Thần tối ngày hôm qua đem ba người quần đổi thành hậu cung mỹ nhân quần. Lâm Nhược Khê, sớm, y y y rời giường không? Mộ Dung Y Y, Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi như thế sớm a? Lâm Nhược Khê, cũng không phải sao, vì sinh hoạt, không có biện pháp lạc, tỷ lại muốn bận bịu đi rồi. Đúng rồi, y y y muội muội, ngươi làm sao cũng dậy sớm như thế? Mộ Dung Y Y, không biết được làm sao, ta mất ngủ. Lâm Nhược Khê, hoặc là yêu đương, hoặc là trong lòng có người. Vệ đút. Được rồi không nói, ta muốn đánh răng đi tới. Hai nữ sáng sớm liền trò chuyện vụn vặt sự tình, dẫn đến Diệp Thần điện thoại di động không ngừng hưởng. Tách tách tách. Ai vậy? Như thế chào buổi sáng. Hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Này hai tiểu nữ, lại như thế chào buổi sáng. Các ngươi là cố ý đi? Mở ra hậu cung mỹ nhân quần, liền nhìn thấy Mộ Dung Y Y mất ngủ tin tức. Diệp Thần vội vã hồi phục, a thích. Ta chính là nói, sáng sớm làm sao sẽ nhảy mũi. Hóa ra là tiểu lão bà nhớ ta rồi. Mộ Dung Y Y thì, heo heo rời giường rồi. Diệp Thần, tiểu lão bà, có phải là nhớ ta rồi? Mộ Dung Y Y thì, ta mới không muốn ngươi đây. Lúc này, Lâm Nhược Khê đánh răng trở về, cũng gia nhập tán gẫu. Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, làm sao đem quần tên sửa lại? Ngươi chuẩn bị đến cái hậu cung mỹ nhân 3000 thật sao? Diệp Thần, Lâm Nhược Khê, ta muốn thật có bản lĩnh đó, ngươi chính là hoàng hậu. Ngươi chính là quý phi. Lâm Nhược Khê. Mộ Dung ta không muốn làm quý phi, ta muốn làm công chúa. Ha ha. Mấy người trò chuyện, Diệp Thần cơn buồn ngủ hoàn toàn rút đi, từ trên giường bỏ lên, ôm cái điện thoại di động tiếp tục tán gẫu. Leng keng. Đột nhiên, một cái uy tín tin tức vang lên. Hà Văn Kiệt. Diệp Thần nỗ lực hồi ức tên của hắn, ở đầu góc nơi sâu xà khai của ra. Hà Văn Kiệt có thể nói là hắn bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ có điều, mặt sau mấy năm, nhà hắn chuyển tới Dương Thành sau, liên hệ liền thiếu. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân, đột nhiên cho ta liên hệ. Lẽ nào có chuyện tốt gì? Hắn nghĩ như thế nào tin cho ta hay? Diệp Thần mở ra tán gẫu không? Hà Văn Kiệt, Diệp Trẻ ăn mày, có ở đây không? Diệp Trẻ ăn mày là Diệp Thần biệt danh, khi còn bé, bởi vì nhìn tinh ra một cái điện ảnh. Vì lẽ đó, mấy cái cùng Diệp Thần chơi tốt người bạn nhỏ cũng gọi hắn Diệp Trẻ ăn mày. Kêu kêu liền sửa không được miệng, còn có loại quen thuộc cảm giác. Không gọi trái lại xa lánh. Diệp Thần, sao thế rồi? Xe Văn Kiệt. Xe Văn Kiệt là Diệp Thần cho Hà Văn Kiệt lên nhũ danh, nguyên nhân là bởi vì mới vừa bắt đầu thời điểm bị người gọi Diệp Trẻ ăn mày, trong lòng có chút quá có đi hay không. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng cho Hà Văn Kiệt nổi lên cái nhũ danh, gọi Xe Văn Kiệt. Tên đương nhiên cũng là lấy tinh ra diễn dịch điện ảnh chỉnh sâu độc chuyên gia bên trong nhân vật chính. Ý tứ là luôn bị người chỉnh sâu độc. Trong cuộc sống hiện thực, Diệp Thần cũng luôn chỉnh sâu độc Hà Văn Kiệt. Lúc này, Hà Văn Kiệt mới vừa rời giường, không mấy ngày liền kết hôn, cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn kém xe hoa. Muốn thuê một chiếc thể diện một điểm siêu xe, giữ trận diện, nhưng là tiền thế chấp quá đắt. Tiền biếu, nhà, tiệc rượu, liền đi tới hắn hầu như toàn bộ tích trữ, tuy nói có thể vay tiền giải quyết, có thể vấn đề là tiền kết hôn qua đi hay là muốn còn. Hắn không muốn hôn sau thành vì cái này nô cái tiên nô, nhưng lại muốn làm thể diện một điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, hết cách rồi, mới nhớ tới mấy ngày trước Diệp Thần phát bằng hữu vọng. Nói không chắc, cái này bạn thân gặp có biện pháp đây. Lại nói, vốn là nghĩ, mấy ngày nay xin mời hắn lại đây uống rượu mừng, vừa vặn thuận tiện hỏi hỏi. Nếu có thể giúp đỡ, cái kia tốt nhất. Nếu như, không giúp được, cũng không liên quan. Cũng không phiền phức. Ngược lại, bằng hữu quan hệ không phải là từ phiền phức bên trong rèn luyện ra sao. Hà Văn Kiệt nhìn thấy này quen thuộc tán gẫu phương thức, tựa hồ tìm tới đã từng khi còn bé cảm giác. Trả lời, Diệp Trẻ ăn mày, ta họ Hà, không tính xe. Diệp Thần, ha ha, ngươi không hề có một chút nào biến a, vẫn là câu này lời kịch. Trước đây, Diệp Thần mỗi lần gọi hắn Xe Văn Kiệt, hắn trả lời câu thứ nhất tuyệt đối là, ta họ Hà, không tính xe. Hà Văn Kiệt, nháy mắt. Diệp Thần, ngươi điện thoại bao nhiêu? 1384. Diệp Thần bắt được số điện thoại sau, trực tiếp một cú điện thoại đánh tới. Bạn thân liên hệ, lão đánh chữ tính là gì? Này, Xe Văn Kiệt, ta, Diệp Thần. Hà Văn Kiệt nhận được Diệp Thần điện thoại sau, có chút kích động, hồi đáp, Diệp Trẻ ăn mày à, nghe nói ngươi gần nhất lăn lộn không sai nha. Diệp Thần, nơi nào, cũng là thu thuế, tháng ngày còn miễn cưỡng không có trở ngại, ngươi đây, gần nhất bận rộn gì sao? Còn chưa là như cũ, đúng rồi, ngươi số 18 ngày đó có rảnh không? Số 18, rảnh rỗi a, làm sao? Không, chính là số 18 ngày đó ta kết hôn, muốn mời ngươi tới uống chén rượu mừng. Có thể a, Xe Văn Kiệt, nhanh như vậy liền thoát ly độc thân quý tộc. Cũng không phải sao, từ độc thân quý tộc trực tiếp vượt qua siêu cấp mãi ba. Tiểu tử ngươi, lên xe trước sau mua vé đi. Ha ha. Chương 101, ta cũng muốn có như vậy bản thân. Cái này Hà Văn Kiệt, không nghĩ tới, trước đây như thế ngại ngùng truyền thống người, lại sẽ làm ra lên xe trước sau mua vé sự tình đến. Hắn trước đây nhưng là liền cô gái cũng không dám nhìn người a. Hiện tại, không thể không nói, người này biến đổi quá nhanh. Điều này làm cho Diệp Thần có chút bất ngờ. Không biết hiện tại biến thành ra sao. Diệp Thần nói thầm trong lòng, tiếp tục cùng Hà Văn Kiệt tán gẫu. Xe Văn Kiệt, tiệc rượu chuẩn bị ở nơi nào làm? Hà Văn Kiệt nói rằng, Dương Thành chứ, cũng là tùy tiện xin mời mấy bạn thân thích, nghe nói ngươi cũng ở Dương Thành, khi nào tụ tập chứ? Có thể a, ngày hôm nay ngươi có thời gian hay không không? Diệp Thần suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có việc gì, nếu không liền ngày hôm nay đi gặp gỡ cái này nhiều năm không thấy bạn thân đi. Tốt, vậy chúng ta chờ chút gặp mặt lại nói. Chị dâu cũng đừng mang tới ha. Nam nhân tụ hội, mang tới nữ nhân liền không tốt. Hà Văn Kiệt suy nghĩ một chút, hàm hậu cười nói, biết rồi, Diệp Khất Nhi. Tước định cẩn thận thời gian, Diệp Thần mới đem điện thoại treo. Nhìn một chút, hậu cung mỹ nhân quần, tin tức đã là 99. Này hai tiểu nữ như thế có thể tán gẫu sao? Có muốn hay không đem Mặc Vi Nhi bọn họ kéo vào được đây? Suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Cái này quần, coi như là cho những người còn không quyết định người. Quyết định người, Diệp Thần chuẩn bị mặt khác thành lập một cái rút, tên cũng đã nghĩ kỹ, liền cứ gọi nữ nhân rút. Ha ha. Tùy tiện ở phía sau cung mỹ nhân quần hàn huyên vài câu sau, Diệp Thần mới rời giường. Đơn giản rửa mặt sau, đi đến nhà hàng. Donnie đóng giày dinh dưỡng bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. An qua Tô Nhược Tuyết vì hắn chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng, Diệp Thần cảm giác thân thể phát sinh nhỏ bé biến hóa. Muốn nói là biến hóa gì đó, hắn vẫn đúng là không nói ra được 1, 2, 3, chỉ là cảm giác thân thể rõ ràng ung dung không ít, thoải mái không ít. Phòng trưng là thời gian dài ăn độ công kích bữa sáng, khiến thân thể phát sinh nhỏ bé biến hóa. Dù sao, một ngày quan trọng nhất thời khắc là ở sáng sớm. Ngày hôm nay, Lý Nghị tiếp tục xin nghỉ, Diệp Thần cũng không quản, dù sao, hiện tại cũng là thái bình tình thế, nào có nhiều như vậy khủng bố chủ nghĩa. Cùng Tô Nhược Tuyết thân mật một lát sau, đến công ty chuyển động, thấy thời gian gần đủ rồi. Diệp Thần mở ra làm bùa gọi Ini về nẹ nọ hướng về chỗ cần đến chạy tới. Ở nhà quán ăn nhỏ, là Diệp Thần quê nhà người bên kia mở một cái quán ăn. Nó ở Dương Thành món ăn bên trong phân chia tỉ mỉ một cái series, đại chúng mùi vị, lại có đặc sắc, thật giống như Triều Châu món ăn như thế. Thuộc về địa phương đặc sắc món ăn. đây là Hà Văn Kiệt thường xuyên đến địa phương. Lúc này, ở nhà quán ăn nhỏ, không biết là mùi vị tốt, vẫn là quê nhà người bên kia tương đối nhiều, lúc này, đã là người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn, còn không, cái gì không vị. Liên cửa đều ngồi đầy mấy bàn. Lão bản. Hà Văn Kiệt phất tay cùng ở nhà quán ăn nhỏ lão bản chào hỏi. Ha, Tiểu Kiệt đến rồi a. Đưa đến Dương Thành đã nhiều năm, thường xuyên đến nơi này ăn cơm, cùng lão bản quan hệ cực kỳ tốt. Lão bản, có vị trí không? Đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, ở số 101 gian phòng. Được rồi, cảm ơn ông chủ. Hà Văn Kiệt nói xong, đi thẳng đến 101 gian phòng. Hà Văn Kiệt vừa tiến đến, cũng không có người phục vụ tới dò hỏi, đối với này, hắn đã quen. Dù sao, này không là cái gì cao cấp nhà hàng, phục vụ nhất định sẽ thiếu một chút. Có lúc còn muốn chính mình pha trà, chính mình viết món ăn, chính mình cần muốn cái gì, chính mình nắm. Hà Văn Kiệt giống nhau mọi khi viết tốt thực đơn, sau đó cầm thực đơn đưa cho lão bản. Lão bản, ấy, đây là thực đơn, quy tắc cũ. Hà Văn Kiệt nói. Được rồi, lúc nào mang món ăn? Đợi lát nữa, ta lão hương còn chưa tới đây. Người lão hương, chúng ta nơi nào người sao? Đúng vậy, cùng ta đồng nhất cái thôn, hai ta trước đây vẫn là bạn thân đây. Hoặc, hóa ra là bạn thân gặp mặt. Ngày hôm nay rượu miễn. Có thật không? Hà Văn Kiệt nói, lão bản, vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi. Cùng lúc đó, một cái chói hai tiếng thắng xe vang lên. Một chiếc lạm bùa gỗ ỉ nỉ đứng ở nhà quán ăn nhỏ chỗ để xe trên. Mọi người nghe tiếng nhìn tới. Hoa. Lạm bùa gỗ ỉ nỉ về nẹ nọ ư. Toàn cầu hạn lượng 3 chiếc. Trăm giảm ra tốc 2. 9 giây, giá bán càng là đạt đến hơn 100 triệu. Khủng bố như vậy. Cái nào đại cường hào sẽ đến chúng ta loại này quán ăn nhỏ a? Lão bản thấy thế, đứng ở nhà chúng ta chỗ để xe trên, lẽ nào là đến chúng ta quán cơm ăn cơm? Nghĩ, hắn vội vã thả tay xuống bên trong sự tình, đi đến ngoài cửa đi nên đón. Xem loại này tiêu phí ở mấy trăm khối quán ăn nhỏ, ra vào xe trên căn bản đều là một ít phổ thông xe. Siêu xe đều đã ít lại càng ít. Chớ nói chi là xem làm bùa gỗ ỉ nỉ về nẹ nó loại này hơn 100 triệu cấp bậc siêu xe. Hầu như không có. Thử nghĩ một hồi, mở loại này siêu xe người, gặp tới chốt như thế ăn cơm không? Bọn họ không đều là ra vào cao cấp nơi sao? Làm sao sẽ đến chúng ta loại địa phương nhỏ này quán cơm? Lẽ nào, ta quán cơm đã hỏa đến xã hội thượng lưu vòng tròn sao? Ở nhà quán ăn nhỏ lão bản nghĩ tới đây, vội vã đi ra cửa nhìn. Là cái nào cự lao muốn tới ta này địa phương nhỏ ăn cơm? Trong quán mọi người cũng hầu như cùng một động tác, ngừng rơi xuống đôi đuôi trong tay, dồn dập đưa ánh mắt đứng ở xe này siêu xe mặt trên. Một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Hình ảnh thật giống như hình ảnh ngắt quãng như thế. Liền ngay cả Hà Văn Kiệt cũng không khỏi cảm khái. Nếu như có thể sử dụng chiếc xe này thành tựu kết hôn dùng xe, vậy coi như phong cách. Nhưng là, loại ý nghĩ này cũng chính là thoáng một cái đã qua. Hà Văn Kiệt trong lòng rất rõ ràng, xem loại này siêu xe, đừng nói thuê, người ta người có tiền muốn mua cũng không mua được. Toàn cầu hạn lượng 3 chiếc a. Còn không trước bán hàng liền toàn bộ dự định xong xuôi. Ở trong nước đã xào đến 150 triệu. Dù cho thật sự có thể thuê, Hà Văn Kiệt tự hỏi cũng cầm không ra đắt giá tiền thế chấp. Ngươi muốn à, hơn 100 triệu siêu xe, coi như cho thuê ngươi, này tiền thế chấp không được quý muốn chứ à. Thuê tới làm xe hoa. Thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tuy rằng, thuê tới làm xe hoa, không dám nghĩ, nhưng là nhìn vẫn là có thể. Hiếm thấy đủ với, không xem thêm vài lần, làm sao xứng đáng chính mình siêu xe mộng. Ngày hôm nay không xem thêm vài lần, lần sau gặp lại thời điểm, không biết đến là lúc nào. Sau đó, Hà Văn Kiệt cũng cùng lão bản cùng đi đến nơi cửa. Lúc này, là bùa gợi ý nghĩ về nẹ nọ cửa cắt kéo từ từ mở ra. Một cái đẹp trai bóng người từ trên xe chậm rãi đi xuống. Và, hóa ra là cái đại soái ca a. Này nhan chị, nghịch thiên rồi. Siêu điểu, nhan chị cùng của cải tập cùng kiêm. Phía trên thế giới này tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy? Mẹ, ta tìm tới yêu đương đối tượng. Hà Văn Kiệt cả người cảm giác cũng không tốt. Ta sẽ không hoa mắt đi. Diệp Thần. Hắn là Diệp Thần. Mở ra làm bùa gợi ý nghĩ về nẹ nọ người lại là bạn thân của ta Diệp Thần. Kinh ngạc sau khi lại là kinh hỉ. Hà Văn Kiệt suýt chút nữa không gọi ra, một bộ dục giả dục dịch dáng vẻ, muốn đi đến quen biết nhau, lại sợ sệt nhận sai, không kìm lòng được nắm chặt lão bản tay. Người kích động cái bóng a. Một bên lão bản nói thầm. Hắn thật giống là bạn thân của ta. Ngươi liền tuổi đi. Lão bản một bộ không dám tin tưởng dáng dấp, chúng ta cái kia địa phương nhỏ, lúc nào ra như vậy một cái siêu cấp phú hào, ta gặp không biết. Xác thực, nếu như quê nhà liền như vậy điểm địa phương, ra cái siêu cấp phú hào, còn chưa làm cho mọi người đều biết. Ta không tội. Hà Văn Kiệt muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào, liền như vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần mới xuống xe, liền nhìn thấy người chung quanh nắm điện thoại di động chụp ảnh, một bộ ước ao vẻ mặt. Tình cảnh tuy nói không có minh tinh ra trận như vậy náo động, nhưng cũng không có thiếu người. Bị người vây quanh làm nhân vật chính cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn nhìn quét một ánh mắt, đó lấy ở trong đám người tìm tới bóng người quen thuộc, mặt mỉm cười hướng về Hà Văn Kiệt đi tới. Tiểu tử này vẫn là không làm sao biến, vẫn như cũng là mang kính mắt, cao cao gầy gò, trường không tính rất tuấn tú. Thế nhưng, làm cho người ta cảm giác thành thật, rất nhã nhặn. Xong xuôi, hắn hướng về ta đi tới. Lẽ nào, hắn thực sự là bạn thân của ta Diệp Thần? Xem đến nơi này, Hà Văn Kiệt không có do dự nữa, bước nhanh chạy tới. Diệp Khất Nhi, xe Văn Kiệt. Ha ha. Hai người lẫn nhau ôm ôm. Ngươi vẫn không thay đổi a? Một bộ nhã nhặn bại hoại dáng vẻ. Diệp Thần trêu ghẹo nói. Diệp Khất Nhi, ngươi biến hóa quá to lớn, mới vừa ta suýt chút nữa cũng không dám nhận ngươi. Hà Văn Kiệt vỗ vỗ Diệp Thần vai nói rằng, ngươi hiện tại nhưng là ăn mày hoàng đế a. Nào có, ta liền thu thuế, không có gì giá trị. Đến, đừng đứng ở cửa, đi vào tán gẫu, đi. Diệp Thần gật gật đầu, tiếp theo hướng về phòng riêng đi đến. Đúng rồi, Diệp Khất Nhi, ta có thể cùng xe của ngươi đập bức ảnh chung sao? Xe này quá tuấn tú.
Không thành vấn đề, tùy tiện đập.
Cái kia có thể mở cho ta mở, đi qua ẩn sao?
Xe Văn Kiệt, ngươi liền điểm ấy tiền đồ a.
Ha ha. Hai người vừa nói vừa cười hướng về phòng riêng đi đến. Lúc này, lão bản cùng mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nay Tiểu Kiệt lại còn nói chính là thật sự. Còn thật sự có điểm không dám tin tưởng a. Ta cũng rất muốn lĩnh hội một hồi, cùng mở ra siêu xe người làm bạn thân là cái gì dạng cảm giác đây. Chương 102, lão bà đại nhân, tha mạng a. 101 trong phòng riêng. Diệp Thần cùng Hà Văn Kiệt ngồi xuống, người phục vụ liền cầm một bình trong cửa hàng tốt nhất trăm năm hồ đồ đi tới. Hai ông chủ, này trăm năm hồ đồ là lão bản mời các ngươi uống. Hà Văn Kiệt phất tay nói, thật cảm ơn ông chủ của các ngươi. Người phục vụ, hai ông chủ, có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào gọi ta ở bên ngoài. Hà Văn Kiệt hơi sững sờ, lập tức lại thoải mái. Người ông chủ này, không thể không nói, còn rất biết là người. Nhìn thấy Diệp Thần mở ra siêu xe, lại là đưa rượu, lại là sắp xếp đơn độc người phục vụ hầu hạ. Hà Văn Kiệt nhưng là đến rồi đến mấy chục lần đều không đãi ngộ này a. Tiền này, thật cái quái gì vậy là đồ tốt. Xem ra cần phải thêm chút sức lực, nỗ lực kiếm tiền mới là đạo lý quyết định a. Đúng rồi, Diệp Thần, mấy năm không gặp, liền độc dược đều mở lên, ngươi quá châu a. Hà Văn Kiệt không dám lại gọi Diệp Thần Diệp Khất Nhi, cải kêu tên. Trước đây là đùa giỡn. Hiện tại, người ta nhưng là mở ra hơn 100 triệu siêu xe người, ngươi còn trẻ ăn mày gọi, quá lạc Diệp Thần mặt mũi. Này tính là gì, so với ta ngưu người nhiều hơn đều. Xác thực, ở ngươi cái này vòng tròn, hay là ngươi là châu bò nhất, có thể ở một cái khác vòng tròn, ngươi chính là kém cỏi nhất. Thấy quen mặt hơn nhiều, tự nhiên cách cục liền sẽ biến lớn. Xem Diệp Thần loại này mấy trăm hơn 100 tỷ dòng dõi người có khối người, chỉ là rất nhiều lúc người ta lựa chọn biết điều mà thôi. Diệp Thần, ngươi này quá biết điều. Hà Văn Kiệt cho Diệp Thần rót một chén rượu đế. Hai người đụng ly một cái, uống lên. Không biết ngươi đã có tiền như vậy, này quán cơm ngươi liền đem liền ăn. Hà Văn Kiệt sợ sệt Diệp Thần không lọt mắt ở nhà quán ăn nhỏ. Này rất tốt, ta trước đây làm sao liền không phát hiện nơi này có một nhà quê nhà quán cơm đây. Diệp Thần cũng là một cái hoài cựu người, đối với quê nhà món ăn vẫn là đặc biệt thích ăn. Hai người một bên trò chuyện, mấy năm qua chuyện đã xảy ra, một bên khái đầu phượng uống rượu đế, mấy năm không gặp mới lạ cảm trong nháy mắt xóa đi. Rất nhanh, món ăn cũng tới đến rồi. Xào gà, trục thịt, rau trộn ngẫu mảnh chờ chút, quê nhà bên kia đặc sắc món ăn từng cái đã bưng lên. Diệp Thần gấp một khối trục thịt, bắt đầu ăn. Hừm, không sai, quê nhà mùi vị. Một luồng mụ mùi vị quyển tịch qua miệng, rất là ăn ngon. Này xào gà cũng ăn ngon, ngươi cũng ăn a. Hà Văn Kiệt nói. Văn Kiệt, ngươi cũng ăn a.
Hừm, cái này ăn ngon.
Ăn khắp sơn chân hải vị, vẫn là quê nhà mùi vị ăn ngon. Diệp Thần ăn đều hơi xúc động. Ầm ầm. Phòng riêng cửa phòng mở hai tiếng. Tiếp đó, phòng cửa bị đẩy ra. Ở nhà quán ăn nhỏ lão bản đẩy cửa phòng ra, một tay cầm ly, một tay cầm một bình trăm năm hồ đồ đi vào. Lão bản hai ông chủ được, ta là cửa hàng ta lão bản, biết có đại lão bản lại đây, cố ý lại đây bồi các ngài uống chén rượu. Lão bản, ngươi quá khách khí. Hà Văn Kiệt nói. Đến, để ta giới thiệu một chút, Diệp Thần ta bạn thân, đây là lão bản. Ở nhà quán ăn nhỏ lão bản phất tay một cái nói, cái gì lão bản, các ngươi mới là lão bản, đến mời các ngươi một ly. Cảm ơn ông chủ khoản đãi. Ba người đụng một cái ly rượu. Lão bản tiếp tục nói, không biết rượu này món ăn hợp các ngài khẩu vị không? Chính tông quê nhà mùi vị. Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Hà Văn Kiệt ở một bên giải thích, tất nhiên, lão bản cũng là chúng ta người nơi nào.
Ồ,
lão bản người ở nơi nào?
Linh Hương.
Ta An Đằng.
Hả, vậy còn rất gần.
Mấy người lại nhại vài câu, lão bản mới đi ra phòng riêng. Vừa ra phòng riêng, lão bản liền cảm khái, này An Đằng huyền chính là phong thủy tốt, ra một cái siêu cấp phú hảo. Còn cờ mờ nờ muốn là như thế biết điều phú hảo. Một điểm cái giá đều không có. Khó trách người ta có tiền có đạo lý. Trong phòng riêng, Hà Văn Kiệt dần dần mà cũng nhìn ra hắn cùng Diệp Thần sự chênh lệch. Biết điều, một điểm cái giá đều không có. Chưa từng có đem ta có tiền treo ở bên mép. Một bộ rất bình dị gần gũi nhưng lại không mất quý nhân phong độ khí chất. Này độ cao, ta khi nào mới có thể đạt đến a? Nghĩ, Hà Văn Kiệt suýt chút nữa liền tự ti. Cùng Cương Hào làm bằng hữu, áp lực quá lớn. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Diệp Thần lời nói đem Hà Văn Kiệt từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Hai người lại muộn một cái. Đúng rồi, ngươi không phải nói số 18 kết hôn sao? Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Thần vừa nói như thế, Hà Văn Kiệt nhất thời vô cái chán, há, suýt chút nữa đem việc này quên đi. Diệp Thần, làm sao?
Gặp chuyện.
Hà Văn Kiệt nói, trên căn bản chuẩn bị kỹ càng, còn kém.
Kém.
Một đài ra dáng xe hoa. Nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cửa rừng làm bùa vừa ý nghỉ về nẹ nọ. Diệp Thần trong nháy mắt hiểu ý, cười nói, nếu không, đem ta độc dược mượn ngươi làm xe hoa.
Tốt.
Hà Văn Kiệt hưng phấn hô lên. Nhưng là cũng liền hưng phấn mấy giây đi, hắn lại yên tĩnh lại. Hắn mở miệng nói rằng, nhưng là, ngươi xe này quá đắt, nếu như sợ tìm, cái kia. Tùy tiện sượt một hồi, phòng trừng, hắn cái này hôn cũng không cần kết liễu. Đem mới vừa mua phòng cưới bán đều không nhất định có thể thường nổi. Còn nữa, nếu như hiện tại kết hôn liền cái phòng cưới đều nếu như không có, cô bé nào đồng ý cùng ngươi? Đã sớm chạy rồi. Cùng ai kết hôn đi? Lại nói, nguyên bản kế hoạch, Hà Văn Kiệt cũng không có ý định thuê cái độc dược, cũng là tùy tiện làm cái Benz BMW đút là tốt rồi. Hiện tại, đến cái làm bùa vừa ý nỉ vê nẹ nọ. Không gặp cũng còn tốt, vừa thấy liền thích. Quá tuấn tú, quá phong cách. Chỉ là, không cảnh này, hắn có chút hồn không được a. Xác thực, dùng dạ bị Jenny độc dược làm xe hoa, rất phong cách, lại xoáy lại điều. Nhưng là,
hắn toàn bộ đoàn xe đều là mười mấy chừng 20 vạn xe, nếu như dùng dạ bị dị nhĩ độc dược làm hôn đầu xe, cái kia toàn thể có vẻ thì có chút hoàn toàn không hợp. Siêu xe, liền muốn phối siêu xe. Một khi dùng dạ bị dị nhĩ độc dược làm xe hoa, cái kia toàn bộ đoàn xe nhất định phải thay đổi. Nào có như vậy dễ dàng. Ta lại không phải con trai của lão Vương. Hắn mới vừa cũng là nhất thời hưng khởi mới nói như vậy, cũng không nghĩ đến Diệp Thần gặp đáp ứng thoải mái như vậy. Hơn một thước siêu xe, nói mượn liền mượn. Này độ cao, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể đạt đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Văn Kiệt có chút do dự. Ha, còn có chuyện gì đây? Liên việc này. Diệp Thần nhấp một miếng rượu, tiếp tục nói, không có chuyện gì, ngươi sẽ theo liền mở, xảy ra vấn đề coi như ta, kết hôn cả đời liền một lần, không chỉnh điểm cảnh tượng hoành tráng, xứng đáng chính mình không? Xứng đáng lao bà ngươi không? Còn có, ngươi nếu như không yên lòng, ta có thể nhiều làm mấy chiếc hộ vệ xe. Nếu không, ngươi đem xe hoa đoàn xe giao cho ta được rồi, bảo đảm chuẩn bị cho ngươi khéo léo thể diện diện. Diệp Thần hai ba câu nói Hà Văn Kiệt tâm động không ngừng. Anh em, hài lòng điểm, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình liền không phải sự. Diệp Thần có thể từ Hà Văn Kiệt trong ánh mắt nhìn ra một loại dục vọng, muốn dùng làm bùa gỡ ý nghĩ về nẹ nọ làm xe hoa dục vọng. Cái kia nếu như vậy, cái kia điều tâm nguyện này phải giúp hắn hoàn thành. Hà Văn Kiệt vừa nghe đến dùng tiền giải quyết sự tình đều không đúng sự câu nói này thời điểm, hắn thân thể hơi run rẩy một hồi. Nghe thật giống là rất trang bức, nhưng là hoàn toàn không cảm giác được Diệp Thần đang tinh tướng a. Hay là từ trong miệng của người khác nói ra chính là trang bức, nhưng là từ bản thân miệng nói ra, câu nói này nghe trái lại khiến người ta có loại rất chân thật cảm giác. Cảm giác quá kỳ diệu. Ta muốn là sớm một chút liên hệ hắn là tốt rồi. Đến, đừng mặt mày đủ rũ, đều sắp muốn kết hôn người. Hai người lại đụng vào một chén rượu. Hà Văn Kiệt, cái kia thật cảm ơn ngươi. Diệp Thần, này đều nói cái gì đây, liền quyết định như thế, có điều, việc này, ngươi trước tiên không cần nói cho chị dâu, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Được. Hà Văn Kiệt vừa nghe, hai mắt sáng ngời. Một loại chờ mong cảm tự nhiên mà sinh ra. Diệp Thần tiếp tục nói, ngày mốt chính là số 18, nếu không, ca ngày mai an bài cho ngươi một cái độc thân cuồng hoan đêm. Vẫn là không muốn đi. Cái gì không muốn, ta tuy rằng không thể ngăn cản ngươi đi vào hôn nhân phần mộ, thế nhưng ta có thể cho ngươi cuối cùng một đêm sung sướng, liền quyết định như thế. Hai người liền như vậy trò chuyện, rất nhanh hai bình trăm năm hồ đồ liền làm xong. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Nhiều năm không thấy bạn thân gặp mặt, một không lưu ý liền uống nhiều rồi. Diệp Thần, chúng ta hôm nào lại uống? Hà Văn Kiệt đã uống đầu góc choáng váng, tìm không được đông tây nam bắc. Ngược lại là Diệp Thần, người vẫn tính tỉnh táo, cầm điện thoại lên, cho hắn kêu một cái đại giá. Sau đó cho Lý Nghị gọi điện thoại, để hắn đi nhờ xe tới đem làm bùa vừa ỉ nỉ về nẹ nọ lái trở về. Tuy rằng hắn hiện tại không có xe, có thể lái xe, nhưng tuân thủ quy tắc giao thông là mỗi người nghĩa vụ. Điểm ấy, Diệp Thần vẫn là sẽ không đi xúc phạm. Tiếp đó, sau đó đỡ Hà Văn Kiệt đi đến ngừng xe địa phương, chờ đợi đại giá lại đây, sau đó đồng thời đưa hắn trở lại. Làm bùa vừa ỉ nỉ về nẹ nọ liền đứng ở Hà Văn Kiệt trước kia đại chúng bên cạnh. Như thế vừa nhìn, vừa vặn có thể tới cái so sánh. Làm Hà Văn Kiệt nhìn thấy làm bùa vừa ỉ nỉ về nẹ nọ sau, mang theo men say hắn đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Vì làm bao đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, người ta mở làm bùa vừa ỉ nỉ, mà ta mở đại chúng. Này người với người chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Người khác đều nói, cùng ưu tú người đứng chung một chỗ, người gặp trở nên càng ưu tú. Mà ta làm sao cảm giác, ta càng ngày càng tự ti. Lẽ nào là Diệp Thần quá ưu tú, không cách nào vượt qua sao? Rất nhanh, đại giá đem Diệp Thần cùng Hà Văn Kiệt đưa đến nơi ở. Lúc này, Hà Văn Kiệt thổi một cái phong, men say tản đi không ít, người cũng tỉnh táo, ít nhất có thể bước đi. Hai người nói tạm biệt, Hà Văn Kiệt trở lại nơi ở. Một cái mở, vị hôn thê Diêu Miêu Miêu liền tiến lên đón, xe hoa quyết định sao? Hà Văn Kiệt vỗ ngực nói rằng, có ca ở, không bất ngờ. Xem, đem ngươi thần tức giận. Uống nhanh đánh thức rượu trà. Tiếp đó, Diêu Miêu Miêu rất mong đợi hỏi, ngươi thuê xe gì làm xe hoa a? Xem ra, mỗi cái nữ hải đều muốn chính mình hôn lễ làm mặt mày rạng rỡ. Liền không nói cho ngươi. Văn Kiệt, ta xem ngươi là tìm đánh đúng không? Lão bà đại nhân, tha mạng a. Chương 103, việc này có thể thổi cả đời. Diệp Thần nhìn Hà Văn Kiệt trở lại nơi ở, mình mới đi tới ven đường trên đánh xe. Vừa vặn bên cạnh có cái trạm xe buýt, hắn liền dứt khoát ở trạm xe buýt trên đánh xe. Mười mấy phút trôi qua, vẫn là không đánh tới xe. Tư sát. Một chiếc xe công cộng lái vào nhà ga, đồng thời mở cửa xe. Nếu không, ngồi xe buýt xe quên đi. Cũng đã lâu không ngồi quá xe công cộng, trải nghiệm một hồi đã từng làm công thời gian cũng là không sai. Ở xe công cộng đóng cửa một sát na kia, Diệp Thần không chút do dự đi tới. Nhưng là, đi đến, hắn phát hiện có chút hối hận rồi. Không mang tiền lẻ hoặc là tiền mặt. Vậy thì lung túng. Then chốt là, xe này xe công cộng không thể hẹ chặt thanh toán, hoặc là nào đó bảo thanh toán. Tài xế khinh bị liếc mắt nhìn, đầu tệ. Lẩm bẩm một câu, sau đó liền lái xe. Cái kia, sư phó, ta không mang tiền, nếu không, ta hẹ chặt chuyển cho ngươi, ngươi giúp ta cho. Diệp Thần nói. Này không hợp quy củ. Ta cho ngươi chuyển 100 đồng tiền, ngươi thấy có được không? Diệp Thần không hề nghĩ ngợi liền nói rằng, nói xong, mới phát hiện câu nói này thật giống quá mức. Tiền xe liền 2 khối tiền, chuyển 100 khối. Người trên xe nhất thời quăng tới khinh bị ánh mắt. Trang cái gì bức, có 100 đồng tiền, không 2 khối tiền. Chính là, xem ngươi xuyên ngoan ngoãn biết điều, 2 khối tiền đều không nỡ cho. Nói không chắc, người như thế chính là tên lừa đảo, đại gia không nên tới gần ha. Vừa nói như thế, mọi người dồn dập cách Diệp Thần xa một điểm. Sợ sệt Diệp Thần lừa bọn họ cái gì? Đại gia không nên hiểu lầm, ta thật sự không mang tiền. Diệp Thần giải thích. Có thể nhìn thấy đại gia một mặt ghét bỏ vẻ mặt, Diệp Thần phát hiện mình sai rồi. Hoàn toàn cùng bọn họ không ở một tốc độ. Làm sao câu thông? Ta đến giúp cho ngươi đi. Vào lúc này, một cái ăn mặc quần trắng mỹ nữ giúp Diệp Thần đầu hai cái tiền xu. Nữ hài nhan trị ở 9 phần trở lên, dài đến dáng ngọc yêu kiều, một em M7 mấy thân cao, tinh xảo trên khuôn mặt có khắc mắt phượng, cao long mũi, khéo léo miệng, tóc dài phiêu phiêu, nhìn rất đẹp. Đặc biệt cái kia một đôi chân dài, đầy đủ dài 1 mét, lại phối hợp một đôi giày trượt cao miệt, xem ra vô cùng có sức mê hoặc. Cả người tỏa ra trường học thanh xuân vẻ cùng ngây ngô khí tức, có loại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cảm giác. Nữ hài cong lấy một cái tiểu ba lô, hai tay ôm vài cuốn sách, đầu hai cái tiền xu sau, liền hướng thùng xe mặt sau đi đến. Cảm tạ ha, Diệp Thần nói. Nữ hài cũng không quay đầu lại, đáp lại nói, không cần khách khí. Dáng vẻ có chút băng lạnh, ở cạnh bên cửa sổ không vị trên ngồi xuống. Sau đó mở ra quyển sách, một bộ người lạ chớ tiến vào xem sách. Khiến người ta vừa nhìn, cảm giác thứ nhất chính là thỏa thỏa học bá loại hình. Vừa vặn, nữ hài bên cạnh có cái không vị, Diệp Thần không chút do dự ngồi xuống. Nữ hài thân thể có chút cứng ngắc, vâng vâng dạ dạ nói rằng, không nên cùng ta đến gần. Diệp Thần, tình huống thế nào? Tuy rằng, ngươi trường sắc thực rất ưa nhìn, ta còn chưa tới cũng liếm mức độ đi. Có điều, nhìn dáng dấp, nên ở trường học thường thường bị người đến gần đi. Cũng khó trách, xem hắn xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào không thích. Mỹ nữ, ngươi hiểu lầm. Cái kia tốt nhất. Nữ hài có vẻ hơi căng thẳng. Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi vẫn là học sinh đi, cũng rất không dễ dàng, đến, ta đem tiền cho ngươi đi. Vừa nói, Diệp Thần một bên mở ra hệ chặt quét qua. Nữ hài có chút do dự. Diệp Thần thấy thế, tiếp tục nói, yên tâm, không phải tìm ngươi muốn hệ chặt, ngươi mở ra thu khoản mã là được. Nghe được hắn nói như vậy, nữ hài thả lỏng không ít, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt, mở ra thu khoản mã. Tích. Theo một thanh âm vang lên, Diệp Thần trực tiếp cho nàng xoay chuyển 100 khối quá khứ. Nữ hài thấy thế, có chút bị sợ rồi, nói, không, không cần nhiều như vậy. Đây là ta hứa hẹn quá, ngươi liền nhận lấy đi. Dù sao, mới vừa trước mặt nhiều người như vậy đã nói, cũng không thể chơi xấu. Thật không cần nhiều như vậy. Diệp Thần không để ý đến nữ hài, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng né qua cảnh phố. Nữ hài cắn môi, một bộ y không buông tha nói rằng, ta vẫn là còn ngươi đi. Ngươi làm sao như thế tích cực, còn lại tiền coi như cảm tạ ngươi đi. Không được, không có công không nhận lộc, đem ngươi hẹn chặt cho ta đi, ta chuyển cho ngươi. Diệp Thần nhìn nữ hài vẻ mặt thành thật dáng dấp, không thể làm gì khác hơn là đem hệ chặt cho nàng. Nữ hài tăng thêm Diệp Thần, có chút ngại ngùng nói rằng, cái kia, ngươi tên là gì, ta thật ghi chú. Diệp Thần. Cái kia, ta tên Chu Ngữ Yên. Chu Ngữ Yên có chút rất thật không tiện. Ghi chú được rồi sau, nàng trực tiếp cho Diệp Thần xoay chuyển 98 đồng tiền. Diệp Thần thấy thế, không khỏi cười cợt. Hiện tại làm sao chả gặp có như thế thuần phát nữ hài. Quá tích cực. Ngươi nhất định phải nhận lấy, không phải vậy, ta gặp bất an. Chu Ngữ Yên nháy mắt nói rằng. Được. Sau đó, hai người không có quá nhiều gặp nhau. Diệp Thần tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ cảnh phố, mà nàng tiếp tục nhìn nàng thư. Rất nhanh, Chu Ngữ Yên ở giao đại xuống xe. Hóa ra là giao thông đại học học sinh. Bóng lưng tuy đẹp, nhưng còn chưa tới Diệp Thần cũng liếm mức độ. Chỉ là nhìn mấy lần, liền rời đi ánh mắt. Theo xe công cộng khởi động, Diệp Thần tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng né qua cảnh phố. Trong lòng từng trận cảm khái. 3 năm trước, hắn một thân một mình ngồi xe công cộng qua lại ở thành thị các góc, chính là vì tìm kiếm một phần công việc phù hợp. Mệt mỏi, ngay ở ven đường trên băng ghế ngồi. Khắc, liền mua bình nước khoáng, khi đó liền 3 đồng tiền hồng trà lạnh đều không nỡ lòng bỏ mua. Đói bụng, liền đi quán ven đường ăn 3 đồng tiền bún. Tình cảnh có chút thê lương. Tìm việc làm hỏi câu thứ nhất, không phải tiền lương bao nhiêu, mà là bao không bao ăn ở. Hiện tại, hồi tưởng lại, trong lòng từng trận xúc động. 3 năm sau, làm Diệp Thần lại lần nữa ngồi xe buýt thời điểm, đã cảnh còn người mất. Hán, không còn là cái kia người làm công, mà là nhảy một cái trở thành tay cầm 100 tỷ tài sản phú hảo. Lúc này, Diệp Thần có loại cảm giác sai, toàn bộ dương chẳng đều bị hắn đạp ở dưới chân. Này cảm giác, quả thực, không cách nào hình dung. Này, Tiểu Minh, ta hẹn chặt ngươi nhìn sao? Diệp Thần cho Lý Minh gọi điện thoại. Dù sao, bạn thân xe hoa đội sự tình, còn không quyết định. Diệp Thần hiện tại vừa có việc, đệ nhất liền sẽ nghĩ tới chính mình mã tử, Lý Minh. Có hắn ở, một ít việc nhỏ, trên căn bản đều có thể xử lý được. Vì lẽ đó, Diệp Thần từ ở nhà quán ăn nhỏ sau khi ra ngoài, liền cho Lý Minh phát ra hệ chặt, loại chuyện nhỏ này liền giao cho hắn. Lý Minh nhận được Diệp Thần mệnh lệnh sau, tự nhiên rất ra sức hoàn thành. Vì lẽ đó, làm Diệp Thần cho lúc hắn gọi điện thoại, rất thoải mái trả lời, lão đại, mệnh lệnh của ngươi, ta có thể không dám thất lễ. Yên tâm đi, lão đại, xe hoa sự tình đã quyết định. Diệp Thần hơi cảm thấy vui mừng gật gật đầu, nay Tiểu Minh làm việc vẫn là có thể. Chỉ là, Diệp Thần có chút không yên lòng, do hỏi, Tiểu Minh, ngươi đều tìm xe gì? Lão đại, có thể xứng với làm bùa hựa ý nỉ vê nẹ nọ ngoại trừ rồi lùn giỏi sơ, ta còn thực sự không tìm được những các xe. Lão đại, nếu không như vậy đi, ngươi ở đâu, ta khiến người ta đem đoàn xe lái qua, nhường ngươi xem qua một chút. Diệp Thần suy nghĩ một chút, để cho an toàn, lần thứ nhất giúp bạn thân một tay, cũng không thể qua loa. Hắn nói rằng, vậy ngươi ở Đông An trung tâm đường quảng trường chờ ta. Được rồi, vừa vặn, ta cách bên này rất gần. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần hẹ chặt chuyển đến một cái tin tức. Mộ Dung Y Y Y, Diệp Thần ca ca, ngươi lúc nào rảnh rỗi a, ta muốn đi tìm người chơi. Thấy thế, Diệp Thần xấu xa nở nụ cười, trả lời. Diệp Thần, vậy ngươi nghĩ đến tìm ta chơi cái gì a? Dê. Mộ Dung Y Y Y, ân không biết, chính là muốn tìm người chơi. Mấy ngày không gặp ngươi, muốn ngươi. Diệp Thần, ngươi không gặp thích ta chứ? Mộ Dung Y Y Y, không biết, cảm giác đầy đầu đều là ngươi, vừa nghĩ ngươi, tim đập liền rất nhanh. Diệp Thần ca ca, ngươi nói, đây là yêu thích cảm giác sao? Diệp Thần nhìn tin tức, đột nhiên cảm giác ngày hôm nay Mộ Dung Y Y có chút là lạ. Làm sao cảm giác thật giống như là biến thành người khác? lẽ nào muốn buộc ta nói? Diệp Thần, không biết, ca cũng là cái yêu đương nớ ngẩn. Mộ Dung Y Y, ta không tin. Diệp Thần, không tin thì thôi. Mộ Dung Y Y nắm điện thoại di động, nhìn Diệp Thần về tin tức, một bộ khí đô đô nói rằng, này trên mạng không phải nói, như vậy có thể dụ ra một người đàn ông yêu đương sự sao? Ta làm sao liền không được? Này trên internet đồ vật thật không thể tin, đều là lừa người sao? Xong xuôi, ta làm sao muốn biết như vậy Diệp Thần yêu đương trải qua a? Chẳng lẽ, thật giống trên internet nói, yêu đương dấu hiệu? Mộ Dung Y Y a, Mộ Dung Y Y, ngươi không phải nói trên mạng đồ vật đều là lừa người sao? Ai nha, vật này không nhìn nổi. Liên nàng thở phì phò đem lưới trang cho đóng kín. Diệp Thần bên này, thấy Mộ Dung Y Y chưa hề trả lời, cũng không quản. Phía trước chính là trung tâm quảng trường. Tài xế, phiền phức dừng xe lại. Theo thử sát một tiếng, Diệp Thần từ trên xe buýt đi xuống. Vừa xuống xe liền nhìn thấy 6 lượng rồn rợn sờ song song ở ven đường, mở ra song thiểm, đồng thời, ở mỗi chiếc xe bên đứng một cái Âu phục trang phục, tay mặc đồ trắng găng tay vệ sĩ. Bọn họ liền đứng ở rồn rợn sờ bên cạnh. Toàn bộ tình cảnh thật giống như ở nên tiếp người nào như thế. Này, lão đại bên này. Lý Minh vẫy tay. Diệp Thần nhìn thấy Lý Minh, trực tiếp đi tới. Tình cảnh này, vừa lúc bị xe công cộng người nhìn thấy, một bộ kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Một hồi lâu, có mấy người mới hoán lại đây. Chuyện này, là ta hoa mắt sao? Vẫn là. Mở ra rồn rợn sờ người, lại đến ngồi xe buýt xe. Nói ngươi trăng bức, ngươi còn chưa tin. Cự lao a. Chân chính cự lao a. Không nghĩ tới, ta lại cùng đại lão ngồi đồng nhất chiếc xe, quá vinh hạnh. Việc này có thể thổi cả đời. Liền ngay cả tài xế đều kinh ngạc không biết lái xe. Mãi đến tận mặt sau ô tô không ngừng bấm còi, hắn mới chậm rãi khởi động. 8. Chương 104, không hẹn mà cùng hiểu ngầm. Giao thông đại học. Là Dương Thành có tiếng đại học một trong, cũng coi như tứ đại danh giáo một trong. Mà trường học cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẫn vì là xã hội cung cấp không ít nhân tài, đã từng nhất thời náo động giao thông cục trưởng vì là kéo người mà tự mình trình diện. Tin tức chấn động một thời. Đương nhiên, ngoại trừ nhân tài xuất hiện lớp lớp bên ngoài, trường học cũng là mỹ nữ như mây. Lấy Chu Ngữ Yên cầm đầu bốn đại giáo hoa, cũng không phải chỉ là hư danh. Không ít có tiền công tử theo đuổi đối tượng, vừa đến tan học, cửa trường học liền ngừng đầy siêu xe. Đương nhiên, những người không tự ái người, đã bị trở thành không ít có tiền người đồ chơi. Chỉ có Chu Ngữ Yên xưng là không giao du bạn trai. Nàng đến từ nông thôn, dựa vào chính mình nỗ lực thi đến giao lớn, có không giống nhau điểm đạm đẹp, bị học sinh ca tụng là băng lạnh nữ thần. Trong mắt ngoại trừ đọc sách, không còn ham muốn. Đi tới chỗ nào, cũng có thể nhìn thấy nàng nâng một quyển sách. Lúc này, chính là tan học thời điểm, không ít siêu xe một chữ đứng ở cửa, trên mui xe bày đặt đủ loại khác nhau đồ uống. Có Vương Lao Cát, nước khoáng, hồng trà lạnh, An Mộ Hi. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì? Diệp Thần xe không ngừng lại một hồi, liền nhìn thấy không ít học sinh ăn mặc khiêu gợi hướng đi siêu xe. Chỉ thấy những cô bé này nằm nhoài trên cửa sổ xe, nói nhỏ hàn huyên vài câu, sau đó cầm nước liền lên xe. Siêu xe gào thét mà đi. Cô bé này. Diệp Thần lắc lắc đầu, hướng về trạm xe buýt chạy tới. Người chung quanh thấy thế, suýt chút nữa bị sợ rồi. Và, làm bùa hộ ý nỉ với nẹ nọ a. Toàn cầu hạn lượng 3 chiếc, trong nước lẫn lộn đã đến 1.500 triệu. Xe này quá trâu. Không biết là vị nào phú hào đây. Nhìn dáng dấp, thật giống là hướng về Chu Ngư Yên đi đến. Và, trường học của chúng ta nữ thần bị phao đi rồi sao? A, không muốn, ta nữ thần không phải như thế vật chất người. Nếu không, chúng ta đánh cuộc, ta đánh cược Chu Ngư Yên sẽ không lên siêu xe. Ta đánh cược nàng gặp. Người chung quanh nghị luận sôi nổi. Không thiếu nữ bạn học nhìn thấy làm bùa vừa y nỉ về nẹ nọ, một bộ nóng lòng muốn thử tiến lên đến gần, đàm luận giá. Hiện trường siêu xe chiếm đa số, đại đa số đều là BMW, Audi, Mercedes loại hình, xe thể thao đã ít lại càng ít. Siêu xe, vậy thì càng không cần phải nói. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ như vậy ngạc nhiên. Bạn học nữ vừa định tiến lên đến gần, phát hiện làm bùa vừa y nỉ về nẹ nọ đứng ở Chu Ngư Yên trước người. Nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, chính mình bao nhiêu cân lượng, có thể cùng băng sơn nữ thần so với sao. Ai, mẹ ta làm sao liền cho ta cái túi da này? Ta làm sao liền không thể xinh đẹp nữa điểm? Nếu như xinh đẹp nữa điểm, nói không chắc, hắn liền sẽ coi trọng ta. Mẹ đều do ngươi. Lúc này, Chu Ngư Yên đang xem thư, một chiếc siêu xe tiến vào tầm mắt của nàng, thân thể rõ ràng run rẩy một hồi. Xe này, thật là đẹp a. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ lại là tìm đến ta đến gần? Ta còn muốn đọc sách đây. Ngư Yên, ngươi nhất định phải từ chối hắn a. Cửa sổ xe chậm rãi riêu hạ đến. Diệp Thần dò xét cái đầu đi ra. Là hắn. Nhìn thấy người trên xe là Diệp Thần, Chu Ngư Yên không khỏi cúi đầu. Này, làm sao như thế xảo? Diệp Thần chào hỏi nói. Này, Chu Ngư Yên không dám nhìn Diệp Thần, ngày hôm qua vẫn là liền ngồi xe buýt xe đều không tiện, ngày hôm nay liền mở cái xe thể thao lại đây. Một ngày biến hóa lớn quá rồi đó. Làm sao, đang chờ xe. Nếu không, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Thần mở miệng nói. Chuyện này, Chu Ngư Yên có chút do dự. Tâm rầm rầm nhảy không ngừng. Ta đây là làm sao? Trước đây thấy cái nào nam sinh sẽ như vậy? Càng muốn, khuôn mặt của nàng liền càng đỏ ửng, lật sách tốc độ đều thêm nhanh thêm mấy phần. Đến đây đi, coi như là cảm tạ ngươi ngày hôm qua cái kia 2 khối tiền. Diệp Thần tỏa ra siêu nụ cười tự tin, ánh mắt nhu hòa nhìn Chu Ngư Yên. Không thể không nói, Chu Ngư Yên đặc biệt đẹp đẽ, mỗi người đàn ông thấy đều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đặc biệt ngày hôm nay, nàng ăn mặc xanh trắng giao nhau áo, thêm vào một cái đường viền hoa quần, xem ra vô cùng mê người đáng yêu. Đương nhiên, Diệp Thần còn chưa tới liếm mức độ, chẳng qua là nhịn không được muốn nhiều tán gẫu vài câu. Cái kia, vậy cũng tốt. Chu Ngư Yên quỷ thần xui khiến lên Diệp Thần làm bùa hộ ý nị về nẹ nọ. Một cước chân ga, làm bùa hộ ý nị về nẹ nọ lao ra ngoài, lưu lại một luồng khói trắng cùng một mặt kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ta đi, ánh mắt ta không tốn đi. Nữ thần lại lên siêu xe. Ta đánh cược thắng. Quả thực quá không dám tin tưởng. Ngư Yên, ta Ngư Yên a, ngươi lúc nào biến như thế vật chất? Theo như cái này thì, Hoa Khôi nữ thần cũng là người, không chống đỡ được tiền tài mê hoặc. Một đời hoa tươi liền muốn biến thành tàn hoa bại liễu. Ai? Rất nhanh, tin tức này ở giao thông đại học truyền ra đến. Tin tức vừa ra, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ trường học. Chu Ngư Yên, bao nhiêu nam nhân trong lòng chọn ngô đối tượng, không nghĩ tới, vẫn là chạy không thoát thế tục làm bẩn. Quá đáng tiếc. Lạm Bùa ưa ý nhỉ về nẹ nọ trên xe. Chu Ngư Yên thắt dây an toàn, nhìn vô cùng hữu hy nhở, thêm vào một cái chân dài, toàn bộ hình ảnh vô cùng có sức mê hoặc. Ngư Yên, ngươi không ngại ta như thế xưng hô ngươi đi? Diệp Thần vừa lái xe vừa nói. Không ngại. Ngư Yên, ngươi đi đâu vậy? Chu Ngư Yên hai tay bám vào váy, vô cùng căng thẳng, nàng vẫn là lần thứ nhất trên nam sinh xe, phi thường e ngại. Vạn nhất Diệp Thần là cặn bã nam, cái kia, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cho tới, nàng vì sao lại lựa chọn trên Diệp Thần xe, nàng hiện tại vẫn là ngộng. Ngay ở mới vừa một sát na kia, nàng đầu óc trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác đi tới Diệp Thần xe, thật giống như là chúng rồi cái gì thuốc mê như thế. Ta đi Tân Hoa nhà sách. Một hồi khóa, Chu Ngư Yên liền sẽ đi Tân Hoa nhà sách, giao đại thư viện thư, nàng hầu như đều sắp đọc xong. Vì lẽ đó, nàng mấy ngày nay đều sẽ đi sách mới nhà sách. Tân Hoa thư viện là Dương Thành to lớn nhất thư viện, là không ít học bá tất đi địa phương. Được, ngồi vững vào rồi. Diệp Thần nói. Lạm Bùa Hựa Ý Nhi nhanh chóng qua lại ở qua lại không dứt đường xe chạy trên. Sau đó, hai người không có quá nhiều tán gẫu, thêm vào Chu Ngư Yên tựa hồ không quá lời nói, trên căn bản đều là Diệp Thần hỏi một câu, nàng đáp một câu. Vì lẽ đó, trò chuyện vô vị. Rất nhanh, Diệp Thần đem Chu Ngư Yên đưa đến Tân Hoa nhà sách. Cảm tạ ngươi a. Khách khí cái gì? Được rồi, hữu duyên gặp lại. Diệp Thần nói xong, quay cửa xe lên, tiêu sái rời đi, không mang đi một tháng mây. Bái. Bái. Chu Ngư Yên vẫy vẫy hai tay, nhìn Diệp Thần phương hướng ly khai, sửng sốt hồi lâu, mới đi vào thư viện. Thời gian sau này bên trong, Chu Ngư Yên trong đầu hiện ra Diệp Thần cái bóng, lái đi không được, làm cho nàng không tĩnh tâm được đọc sách. Nàng thật giống như đối với Diệp Thần mê như thế. Loại này cảm giác thật kỳ quái nha. Phú hào cờ tờ vờ. Tên như ý nghĩa, bên trong có không tưởng tượng nổi sự tình, người giàu thích nhất đi địa phương. Diệp Thần dừng xe xong sau, đi thẳng vào. Liên môn cũng không cần chính mình mở, ngươi một đi lên, thì có hai vị ăn mặc sần sám mỹ nữ giúp ngươi mở cửa. Các nàng mặc hở hang quần áo, nói khiêu khích ngôn ngữ, thuận tiện nói mấy lời, đến kéo trong cửa hàng tiêu phí, người bình thường vẫn đúng là không chống cự nổi mê hoặc. Ngơ ngơ ngác ngác liền tiêu phí. Có điều, nhìn cảnh tượng, bất phàm sẽ làm ngươi liên tưởng đến có cái nào phục vụ. Xin chào, xin hỏi ngươi có dự định vị trí sao? Trước sân khấu mỹ nữ lộ ra nụ cười vui vẻ dò hỏi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta họ Diệp. Hả? Hóa ra là Diệp tổng. Trước sân khấu mỹ nữ suýt chút nữa bị kinh ngạc đến, vội vã cầm lấy máy bộ đàm nói rằng, quản lý, Diệp tổng đến rồi. Đúng, Long Đằng Điền Sản Diệp tổng. Nói xong, trước sân khấu mỹ nữ cười nói với Diệp Thần, Diệp tổng, ngươi ngồi trước biết, quản lý lập tức tới ngay. Được rồi. Đối với loại đãi ngộ này, Diệp Thần đã sớm ngờ tới. Hiện tại, Long Đằng Điển Sản chính đang tin tức đầu gió trên, ai không quen biết hắn. Hiện tại không chút nào nói quyết đại, hắn danh tiếng che lại Mã tổng. Sau đó, Diệp Thần ở đại sảnh trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó cho Lý Nghị gọi điện thoại, để hắn tới đây một chút. Dù sao, cờ tờ vờ nơi như thế này, uống rượu say, ai cũng gặp có máu nóng thời điểm, thêm vào, hắn hiện tại cũng là có chút danh tiếng, phải học gặp bảo vệ mình. Lúc này, Lý Nghị mới vừa trấn an được mẹ già, nhận được Diệp Thần điện thoại sau, vội vã chạy tới. Lách cách, lách cách. Vào lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên không ngừng, mở ra hệ chặt vừa nhìn, hóa ra là Lâm Nhược Khê ở hậu cung mỹ nhân trong đám mộ dung y y y. Lâm Nhược Khê, mộ dung y y y, y y y muội muội, nói cho ngươi một tin tức tốt. Mộ dung y y y, sao rồi, Nhược Hy tỷ tỷ, có chuyện tốt gì chia sẻ một hồi a? Lâm Nhược Khê, ta bị miễn đơn. Mộ dung y y y, cái gì miễn đơn? Lâm Nhược Khê, ngày hôm nay chủ nhà nói cho ta miễn một năm tiền thuê nhà, ta thật là vui. Mộ dung y y y, về đút. Lâm Nhược Khê, để ăn mừng một hồi, ta quyết định đêm nay hảo hảo chúc mừng một hồi, như thế nào? Y y y muội muội, ngươi có thể đến không? Mộ Dung Y y, có thể a, ta cha hiện tại đều mặc kệ ta. Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, ngươi muốn hay không đến? Diệp Thần xem đến nơi này, không khỏi cười cợt, hắn rất muốn nói, ta không phải là cho ngươi miễn đơn chủ nhà sao? Suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói ra, chỉ là trả lời một câu, đêm nay ta muốn tham gia bạn thân độc thân cuồng hoan đêm, liền không đi rồi. Lâm Nhược Khê, không cho làm loạn. Mộ Dung Y y, không cho làm loạn. Hai cái tin tức hầu như cũng trong lúc đó phát ra. Diệp Thần thấy thế, không khỏi cười cợt, sau đó trả lời, các ngươi đây là thương lượng xong sao? Quá có hiểu ngầm. Chương 105, lúc nhỏ đồng bọn. Mộ Dung Y Y cùng Lâm Nhược Khê nhìn thấy Diệp Thần tin tức, không khỏi khuôn mặt một đỏ. Lập tức, hai người giải thích. Ba người ở trong đám tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Lúc này, một cái Âu phục trang phục người đàn ông trung niên, giữa cúc cung khách khí hỏi. Xin hỏi, ngươi là Diệp Thần, Diệp tổng sao? Ngươi được, ta họ Lưu, là nơi này quản lý. Diệp Thần vừa nghe, ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, xin chào, ta là Diệp Thần. May gặp may gặp. Hai người nắm tay. Lưu quản lý nhìn Diệp Thần khí vũ hiên ngang thần thái, nội tâm không khỏi xúc nhúc nhích một chút. Không nghĩ tới, Diệp tổng lại còn trẻ như vậy. Trước, hắn biết, Diệp Thần muốn tới Phú Hào cờ tờ vờ, rất sớm liền bàn giao trước sân khấu, để hắn lưu ý. Loại này siêu cấp phú hào, chỉ có quản lý cấp bậc mới có thể hầu hạ. Lưu quản lý nói, không nghĩ tới Diệp tổng như thế tuổi trẻ à, thực sự là tuổi trẻ tài cao, còn dài đến như thế soái. Người ưu tú như vậy, để chúng ta những này điệu ti không có cách nào hả rồi. Diệp Thần nghe Lưu quản lý này định hót lời nói, tâm tình không khỏi khoan khoái không ít. Hay là, hắn nói không nhất định là nói thật, thế nhưng, ít nhất nghe khiến người ta thoải mái. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng về phòng riêng đi đến. Đế vương phòng riêng, là phú hào cờ tờ vờ sang trọng nhất phòng riêng. Vàng son lộng lẫy nội thất, ghế salon bằng da thật, những này cũng không tính là cái gì. Chủ yếu là, đế vương phòng riêng có ưu tiên tuyển quyền lựa chọn, mặc kệ là phục vụ, vẫn là hoa quả điểm tâm, đều là toàn điểm tốt nhất. Một đêm 166,800 không phải là bỏ phí, bên trong có nhiều người không tưởng tượng nổi sự tình. Hoan nên đi đến đế vương phòng riêng. Diệp Thần còn chưa đi vào, liền nhìn thấy hai cái tướng mạo tám. Nam phân mỹ nữ vui tươi nói, tùy theo, vì hắn mở ra phòng riêng cổng lớn. Tại đây dưới ánh đèn lờ mờ, tô vẽ một tầng dày đặc phấn, nhan trị xem ra thật là có tám. Nam phân. Đi tới, suýt nữa bị bên trong một màn trò kinh sợ rồi. Phòng riêng lớn vô cùng, nhìn ra có 30 mấy mờ, hai cái trên khay trà xếp đầy hoa quả cùng ăn vặt, còn có một bình tĩnh tốt rượu đỏ. Chỉnh căn phòng nhỏ đều là dùng màu vàng vật liệu chế tác, liền sofa đều theo chiếu long ỷ đến chế tạo. Ở ánh đèn chiếu xuống, vô cùng chói mắt. Càng làm cho Diệp Thần mở mang tầm mắt chính là, bên trong lại có 20 nhan trị ở tám. Năm phân mỹ nữ, các nàng một tia không. Các nàng vừa nhìn thấy Diệp Thần, trong miệng một lời hô, "Chào ông chủ." Chuyện này, Diệp Thần quay về Lưu quản lý nói, "Như vậy có thể được sao?" "Diệp tổng, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Trước tiên lui đi, chờ khách mời đến, xem cần lại." "Lưu quản lý, rõ ràng." Chỉ thấy Lưu quản lý phất tay một cái, các cô gái lùi ra. Diệp Thần lúc này mới đi vào, ngồi ở trên ghế sofa, sau đó nghe thấy một cái rượu đỏ. Thường thường uống rượu đỏ Diệp Thần, hiện tại trên căn bản có thể vừa nghe liền biết rượu đỏ chất lượng. Này rượu đỏ có thể uống sao? Lưu quản lý gật đầu lại cúi người, đổi. Đổi. Dù sao, này rượu đỏ là bao đang phòng xếp bên trong, hơn 16 vạn có thể tốt bao nhiêu rượu đỏ. Các ngươi này có cái gì tốt rượu đỏ? Lafite, hoa bang rượu đỏ, màu đỏ chi luyến, bách đế tư, Madini, quên đêm nay rượu đỏ, chất lơ trang trại rượu, núi xanh thẳm trang viên, vẫn còn hồng nhạt nho, đại mộng nước Pháp rượu đỏ, phẩm duyên rượu đỏ, hoàng nhạc phường rượu đỏ. Lưu quản lý nói rồi rất nhiều Diệp Thần nghe đều chưa từng nghe tới rượu đỏ tên, điều này làm cho hắn có chút do dự. Nếu như Tô Nhược Tuyết tại đây lời nói không chắc, có thể nói ra chỗ rượu này lai lịch. Diệp tổng, ta cho ngươi đề cử Hồng Sắt Chi Luyến, rượu này giá cả hơi cao, so với Lạ Phịt cũng còn tốt uống, cam tuần, mang theo hoa hồng hương, là chúng ta nơi này bán tốt nhất rượu đỏ. Lưu quản lý giải thích. Ồ, Diệp Thần hứng thú. Lạ Phịt uống nhiều rồi, nếu không liền thay đổi khẩu vị. Tốt lắm, trước tiên lên cho ta 5 bình Hồng Sắt Chi Luyến, Lạ Phịt cũng cho tỉnh tốt. An bài xong tất cả sau, Lưu quản lý lui xuống đi. Diệp Thần cho Hà Văn Kiệt gọi điện thoại. Văn Kiệt, ngươi đến chưa? Đầu bên kia điện thoại ồn ào mấy cái nam âm thanh, sau đó, Hà Văn Kiệt mới mở miệng nói rằng, Diệp Thần, ta liền đến. Diệp Thần, ta dẫn theo mấy cái lao hương, ngươi không ngại đi. Diệp Thần, không ngại, nhiều người mới náo nhiệt chứ. Đúng rồi, ngươi chỗ đó tên gì tới? Phú Hào Cơ Tờ Vở, Đế Vương Phòng Riêng. Được rồi, lập tức đến. Diệp Thần để điện thoại di động xuống, ngưỡng ngồi ở trên ghế sofa, lặng lặng chờ đợi Hà Văn Kiệt mọi người lại đây. Sau mười mấy phút, phòng riêng cửa bị đẩy ra. Một đám nam tử đi vào. Mọi người vừa tiến đến rồi cùng Diệp Thần chào hỏi. Này, Diệp tổng được. Một cái mang kính mắt nam tử cùng Diệp Thần chào hỏi, Diệp Thần muốn gọi tên, lại không hét lên được, nhưng hắn lại rất quen thuộc. Suy tư một hồi, hắn mới nói rằng, ngươi là thằng nhóc bốn mắt. Tên đều không được, biệt danh vẫn là có thể gọi ra. Thằng nhóc bốn mắt, cũng không phải sao. Diệp Thần, nhờ ngươi khi còn bé nhìn lén người ta tắm rửa, lần này biết sai rồi đi, kính mắt đều mang theo. Thằng nhóc bốn mắt, mẹ nó, đều qua lâu như vậy rồi. Thằng nhóc bốn mắt khi còn bé, đối với nữ nhân cực kỳ hiếu kỳ, nào sẽ nơi ở có chút đơn sơ, tắm phòng chính là dùng mấy khối tấm ván gỗ vây lên đến. Vì lẽ đó, thằng nhóc bốn mắt thường thường đi nhìn lén cô gái tắm rửa. Diệp Thần, thằng nhóc bốn mắt, ngươi hiện tại sẽ không còn có đam mê này đi. Thằng nhóc bốn mắt, hiện tại là mạng lưới thời đại, còn cần phải cái kia sao? Nếu không, ta cho các ngươi chia sẻ mấy cái trang ép. Nhưng dễ nhìn. Mọi người thấy thế không khỏi cười to lên. Ha ha. Diệp tổng được, ta là Phí Kim. Hả, ngươi chính là Phí Kim, trước đây chúng ta cùng nhau chơi đùa cái kia Phí Kim a. Phí Kim, đúng vậy, khi đó luôn bị các ngươi bắt nạt. Ha ha. Diệp Thần, ngươi còn nhớ ta sao? Diệp Thần, ngươi là? Cẩn thận hồi ức, rất quen thuộc, thế nhưng lại không nhớ ra được. Ta là Sáu Tử a. Diệp Thần, ngươi chính là Sáu Tử. Khi còn bé thường thường không mặc quần lót Sáu Tử. Nào sẽ, Diệp Thần mọi người thích nhất chơi chính là từ phía sau lưng lén lút thoát người ta quần. Sáu Tử mười mấy tuổi, liền quần lót đều không mặc, mỗi lần bị Diệp Thần mọi người chỉnh đều khóc. Sáu Tử, như thế mất mặt sự, Diệp tổng còn nhớ a? Phí Kim, Sáu Tử, ngươi ngày hôm nay sẽ không cũng không có mặc đi. Sáu Tử, đi ngươi. Diệp Thần, nếu không, chúng ta đồng thời nghiệm một hồi. Sáu Tử, Diệp tổng, đừng địch. Mọi người, ha ha. Diệp Thần nhìn một cái khác nam tử trêu ghẹo đến, vậy vị này khẳng định là cường tử. Lớn như vậy thôi. Trước đây, Diệp Thần chịu đến cái gì bắt nạt, hắn liền sẽ gọi cường tử ra mặt. Mỗi lần cường tử rất giảng nghĩa khí, coi như bị người đánh, hắn cũng không sợ, có chuyện, Diệp Thần hiện tại còn nhớ đây. Lúc đó ở trường học đánh nhau, Diệp Thần cùng cường tử bị lao sư bắt được, phạt đứng, không thể vào phòng học. Thành thật mà nói, Diệp Thần còn có chút hổ thẹn. Dù sao, là hắn gọi cường tử đi hỗ trợ, hại hắn bị lao sư phạt đứng, cuối cùng còn thông báo ra trường. Cường tử, Diệp tổng thật tin tưởng. Diệp Thần vỗ cường tử vai, tất cả đều không nói bên trong. Hà Văn Kiệt chào hỏi, được rồi, mọi người đều đừng đứng, đều ngồi đi. Sau đó, mọi người ngồi xuống. Đến này mấy cái đều là Diệp Thần khi còn bé cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Cương Tử, Sáu Tử, thằng nhóc bốn mắt, Phí Kim. Thêm vào Diệp Thần cùng Hà Văn Kiệt, tổng cộng 6 người, là lúc đó tối đứa trẻ bướng bình tử. Đặc biệt đến nghỉ, không phải nơi này náo chính là chỗ đó náo, thường thường bị nhà hàng xóm trách cứ, cha mẹ vì bọn họ cũng là thao nát tâm. Diệp Thần phất tay một cái nói rằng, các ngươi cũng không muốn mở miệng ngậm miệng gọi Diệp tổng, nhiều khách khi à, liền cứ gọi Diệp Khất Nhi. Diệp Khất Nhi, Diệp Khất Nhi. Mọi người kêu vài tiếng. Nhiều năm không gặp ngăn cách trong nháy mắt ít đi không ít. Khi mọi người ngồi xuống, mới chú ý tới này căn phòng nhỏ, quá xa hoa. Sáu Tử nói, Diệp Khất Nhi, này phòng riêng có thể chiếm được không ít tiền đi. Diệp Thần thản nhiên nói, cũng không bao nhiêu, hơn 16 vạn. 10. Hơn 16 vạn. Này còn không bao nhiêu. Thằng nhóc bốn mắt, chúng ta này mấy cái lăn lộn tốt nhất chính là ngươi, Diệp Khất Nhi. Phi Kim, cũng không phải sao, hiện đang gọi ngươi ăn mày nhiều thật không tiện à, phải gọi ngươi hoàng đế. Mọi người, ha ha. Diệp Thần phất tay một cái nói, ngày hôm nay tụ hội, chúng ta không nói chuyện tiền, đến uống rượu, ngày hôm nay nhưng là Hà Văn Kiệt độc thân cuồng hoan đêm, hắn mới là nhân vật chính. Đến, chúng ta đồng thời kính Hà Văn Kiệt một ly. Chúc hắn thoát đơn vui sướng. Ẩm. Mọi người đụng vào một chén rượu, một cái muộn. Đến, này một ly chúng ta chúc hắn tân hôn hạnh phúc. Hà Văn Kiệt, cảm ơn mọi người. Các vị các bạn bè, ta hoan hô đứng lên đi. Diệp Thần hô to lên, đó lấy, màn hình trên xuất hiện độc thân cuồng hoan đêm mấy cái đại tự. Mọi người uống rượu, hát hát. Đặc biệt Phí Kim, Sáu Tử mấy người, thật giống không uống qua tốt như vậy rượu đỏ như thế, một ly lại một ly, cùng uống nước không khác nhau gì cả. Mọi người chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hà Văn Kiệt còn ở bên cạnh mời rượu nói, các ngươi muốn kiểm chế một chút, ngày mai còn có cho ta chặn rượu đây. Diệp Thần sau khi nghe, do hỏi, ngày mai, mấy người bọn hắn làm cho người phụ rể. Đúng đấy. Có thể hay không thấy con dâu, liền nhìn bọn họ. Nếu, như vậy, vậy chúng ta chơi điểm khác. Diệp Thần vừa mới nói xong, mọi người dồn dập đưa ánh mắt nhìn lại. Chương 106, ta cha là Lý Cương. Thùng thùng. Chỉ chốc lát, phòng riêng cửa phòng mở lên. Đi vào. Diệp Thần hô một tiếng. Phòng riêng cửa bị mở ra. Lý Nghị đi vào. Diệp Thần giới thiệu, đây là hộ vệ của ta, Lý Nghị. Cương Tử, Diệp Khất Nhi, có thể a? Liên vệ sĩ đều có. Lục Tử, Diệp Khất Nhi chính là bỏ, đều con mẹ nó có tiền thuê vệ sĩ. Tứ Nhãn Tử, ta đáng thương, còn đang đi làm cầm mấy ngàn khối tiền lương. Hà Văn Kiệt, thật ước ao các ngươi có công tác người. Phí Kim, ngươi còn có mấy ngàn khối tiền lương đây, lão tử mỗi ngày ở trên công trường chuyển gạch, con mẹ nó mới như vậy một chút tiền lương. Mọi người vừa nghe, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Phí Kim. Ánh mắt kia tựa hồ cũng đang nói, công trường tiền lương mới một điểm. Ngươi lừa ai đó? Diệp Thần ép tay nói rằng, các ngươi một cái hai cái liền không muốn tại đây theo ta tố khổ, ta đều nói rồi, ngày hôm nay chúng ta không nói chuyện tiền. Lý Nghị, ngươi đi để Lưu quản lý đến một hồi. Lý Nghị, được rồi, lão bản. Một mực cung kính nói một câu, sau đó mới lui bước rời đi, phi thường có nghi thức cảm. Điều này làm cho Hà Văn Kiệt mọi người lại lần nữa giật mình, dồn dập cảm khái. Này có tiền thật con mẹ nó được. Theo Lý Nghị rời đi, mọi người lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Thần trên người. Phí Kim, Diệp Khất Nhi, lời nói ngươi có tiền như vậy, hiện tại đang làm những gì đây? Đề tài vừa ra, hấp dẫn đại gia quan tâm. Dù sao, nhìn cùng mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu đồng bọn, mở siêu xe, ở biệt thự, nói không mắt vậy thì không bình thường. Không nói lăn lộn tốt hơn hắn, ít nhất theo uống chút canh cũng được rồi, cũng sẽ không đã nói như thế khổ bức không phải. Lục Tử, đúng vậy, Diệp Khất Nhi, ngươi liền nói chứ, để chúng ta uống chút canh cũng thật mà. Cương Tử, có cái gì con đường, chỉ điểm cái một, hai chứ, để chúng ta cũng không dùng qua đến như thế khổ bức mà. Tứ Nhãn Tử, Diệp Khất Nhi, ngươi nếu như không nói, quá không bạn chí cốt đi. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, nói Hà Văn Kiệt đều động lòng. Dù sao, trước hắn hay cùng Diệp Thần tiếp xúc qua, phát hiện hàng này là thật sự có tiền, hơn nữa còn phi thường biết điều. Liên tối nay tới nói, một căn phòng nhỏ hơn 16 vạn, nói ra liền mở. Nếu như không chút thực lực, còn thật không dám làm như thế. Hà Văn Kiệt ở một bên phụ họa, nói rằng, Diệp Thần, ngươi liền nói chứ. Diệp Thần cũng không nội vã, ở một bên cúp hạt dưa, chậm chạp khoan thai dáng vẻ. Mọi người gấp thật giống trên chảo nóng châu chấu như thế, còn kém không xoay quanh. Một hồi lâu, Diệp Thần mới một mặt nói thật, thực, ta ra ra có cái đệ đệ, cũng chính là ta nhị ra, hắn là cái trăm tỷ phú hảo, mà ta đây, là hắn người thừa kế duy nhất. Lời còn chưa nói hết, Lục Tử liền cảm thấy không đúng. Hắn đánh gãy Diệp Thần lời nói rằng, ồ, ta thế nào cảm giác này lời kịch như thế thủ. Tứ Nhãn Tử, này không phải là cả chua thủ phủ lời kịch sao, Diệp Thần ngươi quá hỏng rồi, không nói liền không nói mà, còn sao? Cương Tử, chính là, dùng những câu nói này đến lừa phỉnh chúng ta. Phí Kim, Diệp Khất Nhi, chúng ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nhưng coi chúng ta là người ngoài. Hà Văn Kiệt không nói gì, một mặt biểu tình thất vọng. Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười, các ngươi không tin tưởng ta à, vậy ngươi cảm thấy thôi, làm chuyện gì, mấy năm có thể trở thành một siêu cấp phú nhị đại. Mọi người suy nghĩ sâu sắc. Thật giống cũng là nha. Ngoại trừ kế thừa, có vẻ như vẫn đúng là không cách thức khác để một người trong nháy mắt trở thành thủ phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi người cũng là thoải mái. Đương nhiên, Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, không phải là bởi vì hắn không muốn nói lời nói thật, đối với mấy người này, gốc gác đều biết rõ rõ ràng ràng. Này hoang phải đổi một cái khác. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này thích hợp một điểm, cũng có thể để cho mọi người dễ dàng tin tưởng. Diệp Thần tiếp tục nói, vì sao ta nói đều là thật sự, các ngươi còn không tin tưởng đây? Ta quá khó khăn. Không chính là có cái có tiền nhị ra sao? Lẽ nào là ta sai? Diệp Thần vai hề online, lại là nệ ngực, lại là khổ sở vẻ mặt. Hắn diễn kỹ này quả thực có thể cùng Vương Nhiều Ngư tan tác. Mấy người cũng là tin tưởng Diệp Thần lời nói, chỉ là bọn họ dồn dập cảm khái. Ta lúc nào cũng có cái có tiền nhị ra, thật là tốt biết bao a. Theo một tiếng cửa mở, Lưu quản lý đi vào, một mặt cười hì hì nói rằng, không biết Diệp tổng có gì phân phó. Diệp Thần phất tay một cái, đem mới vừa những người kia cũng gọi tiến lên. Được rồi, các vị ra. Sau đó, Lưu quản lý đùng đùng tay, 20 mỹ nữ đi bước tiểu mèo tiến vào phòng riêng. Rào. Mọi người thấy thế, suýt chút nữa liền bản thân bị lật lối, phát sinh từng trận rít gào. Tứ nhãn tử, Diệp Khất Nhi, ngươi đây là nháo cái nào ra? Diệp Thần trêu ghẹo nói rằng, Tứ nhãn tử, lúc này không cần nhìn hình ảnh đi. Phí Kim, Tứ nhãn tử, vội vàng đem ngươi trước kia nước lau sạch sẽ. Hà Văn Kiệt nhìn cũng không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước, đồng thời, cảm khái, độc thân có độc thân chỗ tốt ta. Diệp Thần nhìn từng cái sói đói săn ngồi dáng dấp, không khỏi cười cợt. Trong nhà cha hẹp, nơi này tỉnh lược 10.000 chữ. Diệp Thần cùng Hà Văn Kiệt hai người ở một bên lặng lặng nhìn. Cúc hạt dưa, uống địa, hai người một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp, thật giống như đang xem trực tiếp như thế. Chỉ có điều, thỉnh thoảng sẽ nghe được Hà Văn Kiệt than thở, tựa hồ đang cảm thấy hối hận. Ta làm sao liền kết hôn như thế sớm? Ta làm sao liền không như thế điên cuồng chơi đùa? Lẽ nào đây chính là người có tiền thế giới? Tiền này, thật cái quái gì vậy là đồ tốt ta? Diệp Thần không chút do dự đả kích hắn, làm sao, nếu không, cũng đi tìm cái muội. Đêm nay hảo hảo giải phóng một hồi. Ngày mai, hoa dại lại thơm, cũng không thể hái lạc. Hà Văn Kiệt vừa nghe, thật giống như làm sai sự hài tử như thế. Túi đầu nhỏ giọng nói rằng, ta không thể làm có lỗi với Diêu Miêu Miêu sự tình. Không ngừng nói thầm câu nói này. Vừa nhìn chính là một cái có tâm làm trộm không có gan làm trộm người. Hà Văn Kiệt, ngươi làm sao cũng không muốn. Diệp Thần, liền những món hàng này, ta còn không lọt mắt. Những thứ này. Nha, cũng vậy. Ngẫm lại cũng là, xem Diệp Thần loại này siêu cấp phú hào, bình thường đều là đi trường học, loại này hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Hà Văn Kiệt đáp một tiếng, vội vã cúi đầu, không dám nhìn hướng về phía trước. Bọn họ chơi quá điên cuồng. Không thể nhìn. Không thể nhìn. Không thể nhìn. Hà Văn Kiệt chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà nhắc tới. Sau 12 giờ khuya, Diệp Thần cùng mọi người cảm thấy đến chơi gần đủ rồi, Hà Văn Kiệt kiến nghị trở lại. Phí Kim, Lục Tử, Cường Tử, Tứ Nhãn Tử chờ trong lòng người đều rõ ràng, ngày mai còn có việc trọng yếu. Không nhịn được, trực tiếp đi phòng rửa tay ngay tại chỗ giải quyết. Mọi người dắt nhau đỡ đi ra phú hảo cờ tờ vờ. Mọi người đều có chút say rồi, đi lên đường đến đều lung lay lúc lắc, thật giống như khiêu vũ như thế. Không cẩn thận, Tứ Nhãn Tử liền đụng tới bên cạnh một người trẻ tuổi. Tứ Nhãn Tử bật thốt lên liền nói, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng là, người trẻ tuổi này, nhìn dáng dấp cũng uống nhiều rồi, hoàn toàn không chấp nhận, bắt đầu thét to lên. Một bộ lục thân không nhận dáng vẻ, người bước đi không mang theo con mắt ta, xem chạy đi đâu. Còn cờ mở nở muốn bốn con mắt đây. Chết bốn mắt cậu. Người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, phòng trừng cũng chính là chừng 20 tuổi. Ở sau người hắn, theo một đám nam nam nữ nữ, đều vô cùng trẻ tuổi, trên căn bản đều là một ít không phải chủ lưu trang phục, nhìn trẻ tuổi nóng tính dáng dấp. Bọn họ ôm người phụ nữ bên cạnh, từng cái trong miệng đều ngậm thuốc lá, đi lên đường đến một bộ rất quang dáng vẻ, con mắt đều là nhìn trên bầu trời. Có người như thế nói chuyện sao? Tứ Nhãn Tử cũng là cồn cấp trên, bị người mắng, trong lòng cũng khó chịu, một bộ không chút khách khí dáng vẻ. Ta liền nói như vậy, làm sao nhỏ, ngươi ai vậy? Đang khi nói chuyện, tóc vàng đẩy một hồi Lục Tử, ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai? Tứ Nhãn Tử cũng không chút khách khí đẩy một hồi tóc vàng. Hai người liền như thế, động thủ lên. Phí Kim mọi người thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can, kéo dài Tứ Nhãn Tử. Ai biết, bị người của đối phương lầm tưởng, hắn là đến giúp đỡ, đem hắn cũng đánh. Liền như vậy, tình cảnh có chút hỗn loạn. Mọi người rảo cùng ở đồng thời. Diệp Thần không có gia nhập vào, mà là ở một bên lặng lặng nhìn, Lý Nghị vốn là muốn động thủ, nhưng là bị Diệp Thần ngăn cản. Diệp Thần không hề động thủ, phản mà người của đối phương tiến lên tìm ngược. Mỗi một người đều nhằm phía hắn bên này, đều bị Lý Nghị đem tay của bọn họ cho vặn thành chặt khớp. Đối phương rất nhanh toàn bộ ngã xuống đất khoanh tay cánh tay thống khổ kêu rên. Tóc vàng nhìn thấy đồng bạn của chính mình ngã nhào trên đất trên, thở phì phò làm mất đi một câu nói, "Ai u, ta đi." Nói, một cái luyện qua dáng dấp, vọt lên. Lý Nghị nhìn hắn ra quyền tư thế cùng động tác. Xác thực, hắn luyện qua mấy lần, thế nhưng không sợ hãi, phản mà phi thường bình tĩnh đứng ở Diệp Thần phía trước. Chẳng trách lớn lối như vậy, nguyên lai luyện quá ra người. Ầm. Mắt thấy, tóc vàng nắm đấm liền muốn vung đến Lý Nghị trên khuôn mặt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Lý Nghị thật giống như đập mũi như thế, một cái tát đem hắn đập ngã trên mặt đất. Gào gào. Tóc vàng trong nháy mắt bưng gò má gào gào kêu to, một bộ thống khổ không thể tả dáng vẻ. Lúc này, cùng tóc vàng đồng thời đến nữ hài từ đó, nhanh chóng đánh đứng dậy cái khác chai bia hoặc là ghế, muốn xông lên. Chỉ thấy, Lý Nghị một cái ánh mắt sắc bén, các nàng ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Trên đất tóc vàng phẫn nộ quát, biết lao tử là ai sao? Lý Nghị không nói gì. Diệp Thần đi lên trước, bất thình lình nói rằng, quản ngươi là ai, động thủ đánh người nên chịu đến trừng phạt. Người ta Tứ Nhãn Tử đều nói xin lỗi với ngươi, ngươi còn một bộ không tha thứ dáng vẻ. Còn thật sự cho rằng ngươi là Thiên Hoàng lão tử a? Ha ha. Tóc vàng ngửa đầu cười to vài tiếng, cười nói, ta cha là Lý Cương. Diệp Thần hơi sững sờ. Lý Cương? Ai vậy? Lúc này, phú hào cờ tờ vờ các nhân viên an ninh ở bảo an đội trưởng dẫn dắt đi ra, đem Diệp Thần mọi người vây lên. Chương 107, một cái tên lực uy hiếp. Diệp Thần hay là không biết là Lý Cương là ai, thế nhưng Tứ Nhãn Tử cùng Hà Văn Kiệt, Phí Kim mọi người có thể rất rõ ràng. Lý Cương là một chỗ bí ở Bạch Vân khu phụ cận một vùng có chút thế lực. Xem những này cờ tờ vờ à, khách sạn à, quán bar à, hắn đều có chút cơ sở ngầm, nghe đồn hắn cùng nào đó cục có quan hệ. Bối cảnh thiết rất. Vì lẽ đó, ở Bạch Vân khu rất ngông cuồng. Có thể nói, không có mấy người không quen biết hắn. Lý Cương thật giống như thằng chột làm vua sứ mù như thế, tiêu dao ở thế giới dưới lòng đất. Đương nhiên, Diệp Thần sở dĩ không quen biết, là bởi vì trước hắn là một cái nghiệp vụ viên. Rất ít qua lại ở quán ba cờ tờ vờ những ngày nơi, đối với hắn dĩ nhiên là không quen biết. Phí Kim, Tứ Nhãn Tử, Hà Văn Kiệt mấy người, bọn họ thường thường qua lại ở An Quyết Than, quán ba, cờ tờ vờ chờ nơi. Đối với Lý Cương sự tích, nghe rất nhiều. Một lần hai lần, dĩ nhiên là hiếu kỳ, một hiếu kỳ, sau khi nghe ngóng, dĩ nhiên là rõ ràng. Mọi người đối với hắn nhất trí đánh giá chính là, hắn chính là một kẻ hung ác. Vì lẽ đó, làm tóc vàng nói ra cha của chính mình là Lý Cương thời điểm, mấy người suýt chút nữa run chân ngã xuống đất. Cha hắn là Lý Cương. Xong xuôi, chúng ta đắc tội hắn nhi tử. Lần này, ở Dương Thành nhưng là không tiếp tục chờ được nữa. Làm sao bây giờ? Sớm biết, ta liền không động thủ. Lần này làm sao thu thập a? Càng muốn, mấy thân thể người càng run rẩy, hai tay không ngừng bắt đầu run rẩy. Đứng ở phía trước Diệp Thần, rõ ràng cảm nhận được mấy người e ngại, quay đầu lại hỏi nói, các ngươi rất sợ sệt Lý Cương sao? Mọi người gật gật đầu. Một chỗ bí lưu manh, không muốn sống loại kia, có thể không sợ sao? Diệp Thần, lai lịch gì? Hà Văn Kiệt tựa ở Diệp Thần bên thai nói thầm mấy câu. Không phải là cái thằng chột làm vua sứ mù mà, này có gì đáng sợ chứ? Hiện tại là nghiêm đánh thời kỳ, lại nưu, lại thiết bối cảnh, còn không phải là bị phá hủy. Diệp Thần không tin tưởng, hắn Lý Cương có thể chạy thoát cái này vận mệnh. Mỗi cái địa phương đều có du côn lưu manh, chỉ là phát không phát hiện mà thôi. Dù sao, phía trên thế giới này có hắc mới có bạch. Diệp Thần không một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Chờ ta ba đến rồi, ngươi liền biết sai rồi. Tóc vàng nhìn thấy Diệp Thần không e ngại, tiếp tục thét to. Diệp Thần, hắn có thể đến nói sau đi. Nói xong, Diệp Thần quay về Hà Văn Kiệt đám người nói, đi, chúng ta về đi ngủ cảm thấy. Không thể đi. Vừa lúc đó, bảo an đội trưởng hô. Hắn không thể đối với Diệp Thần mọi người làm cái gì, thế nhưng, đánh người liền muốn đi, cửa đều không có. Đánh người vẫn là Lý Công Tử. Vậy thì càng không thể đi rồi. Chuyện gì cũng chờ cảnh sát đến rồi lại nói. Bảo an đội trưởng trong lòng rất rõ ràng, có thể tới nơi này tiêu phí người không giàu sang thì cũng cao quý, hắn không thể đắc tội, nhưng lại không thể mặc kệ. Hiện tại, chỉ có thể đưa cái này quả bóng đá cho cảnh sát. Hà Văn Kiệt vừa nghe, trong lòng càng hoảng rồi. Đêm nay là hắn tổ cục, nếu như nhân vì cái này, đi bên trong cục đi một chuyến lời nói, vậy coi như không tốt. Còn nữa, nếu như bởi vì đi bên trong cục, ngày mai hôn lễ làm sao bây giờ? Làm sao hướng về Diêu Miêu Miêu bàn giao? Làm sao hướng về thân thích trong nhà bàn giao? Càng muốn, Hà Văn Kiệt trong lòng càng hoảng. Sớm biết liền không đến làm cái gì độc thân cuồng hoan đêm. Hắn mấy người trong lòng cũng là rất bất an. Ai cũng không muốn đi bên trong cục, vì là cuộc đời của chính mình mặt trên một điểm đen. Còn nữa, nếu như bọn họ thông đồng được rồi, chịu một trận đánh là việc nhỏ, vạn nhất. Thật không dám nghĩ tiếp. Mọi người ở trong, liền mấy Diệp Thần bình tĩnh ung dung. Chỉ thấy hắn chắp tay ở trước ngực, lạnh lùng nói, ta muốn là càng muốn đi đây. Bảo an đội trưởng. Khanh khách cục. Một chuỗi giày ra chân đạp thanh âm vang lên. Chỉ thấy, Lưu quản lý vội vội vàng vàng đi tới, thấy thế, trong nháy mắt rõ ràng. Diệp tổng, thực sự xin lỗi, nhường ngươi chấn kinh, việc này giao cho ta xử lý đi. Lưu quản lý một mực cung kính nói. Tóc vàng thấy thế, thở phì phò nói, lao Lưu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Có tin ta hay không đem ngươi cờ tờ vợ bị đập phá? Lưu quản lý không để ý đến tóc vàng, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười quay về Diệp Thần nói rằng, Diệp tổng, nếu không, ngươi đi về trước. Diệp Thần gật gật đầu, mang theo mọi người rời đi phòng khách, hướng về cửa bãi đậu xe ngoài trời đi đến. Lao Lưu, tóc vàng nộ hô, Lý công tử, xin bất giận, hắn, chúng ta đều không đắc tội được. Lưu quản lý giải thích. Hắn ai vậy? Có tang lưu sao? Hắn gọi Diệp Thần. Lưu quản lý đơn giản nói rồi vài chữ. Mấy chữ này thật giống như bom bình thường, đem tóc vàng đầu góc đều nổ trống rỗng. Hắn chính là Diệp Thần. Liên mộ dung gia đều vì đứng thành hàng Diệp Thần. Cái kia màu đỏ gia đình mộ dung gia là khắc tinh của bọn họ. Xem loại này thế cuộc, tóc vàng mọi người mẫn cảm nhất, cũng là e ngại nhất. Một câu nói, liền có thể để bọn họ biến mất không thấy hình bóng người. Có thể không sợ sao? Hắn thường thường nghe đến lão ba đối với hắn nói một câu nói, vậy thì là, đắc tội ai cũng có thể, chính là không thể đắc tội hoạn lộ trên người. Hắn vốn cho là, Diệp Thần mấy người cũng chính là có tiền người, tùy tiện bắt nạt. Dù sao, người có tiền, sợ nhất chính là bọn họ. Ai biết, đối phương hóa ra là cái vương giả. Lần này, nhưng là xong xuôi. Nghĩ tới đây, tóc vàng lăng hồi lâu. Diệp Thần hoàn toàn không biết, bây giờ Diệp Thần hai chữ có uy lực khổng lồ như thế, có thể nói là giết người trong vô hình. Hắc đạo bạch đạo đều rõ ràng nhớ rồi danh tự này, cũng đều dồn dập lưu ý người này, có mục đích. Vì lẽ đó, làm tóc vàng nghe được đối phương là Diệp Thần thời điểm, tâm thật giống như rơi xuống đất như thế, cả người cũng không tốt. Sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn Diệp Thần bọn họ phương hướng ly khai. Đối với tình cảnh này, Diệp Thần tự nhiên không biết, cũng không có đi để ý tới, nếu Lưu quản lý để hắn đi rồi, chuyện còn lại hắn liền sẽ đi quyết định. Không cần thiết đi quản nhiều như vậy, nên ngang đi là được rồi. Làm Hà Văn Kiệt cùng Tứ Nhãn Tử nghe được có thể đi rồi sau, căng thẳng tâm trong nháy mắt thả lỏng không ít. Này là có thể đi rồi. Chẳng lẽ có tiền có thể như thế tùy hứng? Chuyện đêm nay đều do hai người bọn họ gây nên, nếu như thật xảy ra điều gì bất ngờ, vậy bọn họ nhưng dù là tội nhân. Hiện tại Diệp Thần câu nói đầu tiên giải quyết, thực sự là một thân đều ung dung. Mọi người ra phú hảo cờ tờ vờ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Diệp Thần. Cái tên này quá trâu, liền con trai của Lý Cương đều có thể làm được. Các ngươi đều lái xe sao? Diệp Thần dặn dò, uống rượu không lái xe không uống rượu a. Hà Văn Kiệt, biết rồi, chúng ta cũng gọi lại giá. Lục Tử, biết rồi, chúng ta nhưng là tuân thủ pháp luật công dân tốt. Nói đến đây, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười to lên. Ha ha, tuân thủ pháp luật công dân tốt, mới vừa còn đánh nhau. Và, làm bùa hộ ý nhỉ với lẹ nọ ư? Phí Kim tay mắt lanh lẹ nhìn thấy ngừng ở một bên làm bùa hộ ý nhỉ, hắn như thế một gọi, mấy người dồn dập đưa ánh mắt đầu quá khứ. Ta đi, cũng thật là ư. Xe này mấy trăm vạn đi. Ạch ạch ạch, mấy triệu. Đây chính là làm bùa hộ ý nhỉ với lẹ nọ. Thủ phát toàn cầu ba chiếc, có tiền đều không giống nhau mua được. Hiện ở trong nước cũng đã xào đến 150 triệu đi tới. Cái gì? 150 triệu? Ta ngoan ngoãn. Xe này là làm bằng vàng sao? Mấy người vây quanh làm bùa hộ ý nhỉ với lẹ nọ thảo luận lên, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Nếu để cho ta đi vào ngồi biết, đời ta đều chết cũng không tiếc. Này viễn khốc buồng lái này. Tuyệt. Hoa. Thật sự thật muốn đi vào ngồi một chút. Ta cũng muốn lĩnh hội một hồi, mấy chục triệu siêu xe cùng ta chiếc kia mấy vạn khối khác nhau ở chỗ nào? Thích đô. Diệp Thần thấy thế, lắc đầu cười cợt, sau đó không chút do dự ấn xuống làm bùa hộ ý nhỉ với lẹ nọ chìa khóa xe, xe vang lên một tiếng, thiểm mấy lần. Ta đi. Mọi người sợ hết hồn. Dồn dập văng ra một mét có hơn. Chủ xe người trở về rồi sao? Phí Kim hỏi. Hà Văn Kiệt thấy thế, nhịn không được cười lên. Mấy người quay đầu nhìn lại, đang muốn hỏi hắn cười cái gì, ai biết bị Diệp Thần trong tay chìa khóa xe hấp dẫn tới. Ta đi, Diệp Khất Nhi, đừng nói xe này là ngươi. Cái gì? Xe này là Diệp Khất Nhi. Diệp Khất Nhi, ngươi cũng quá điều đi. 150 triệu siêu xe a. Mấy người biết Diệp Thần có tiền, nhưng không nghĩ đến lại có tiền như vậy, mở ra giá trị hơn 100 triệu xe thể thao. Đây thực sự là nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng a. Diệp Khất Nhi, để ta đi vào lĩnh hội một hồi. Phí Kim bước nhanh về phía trước đoạt quá Diệp Thần chiếc chìa khóa trong tay, sau đó mở cửa lên xe. Lục Tử cùng Tứ Nhãn Tử dồn dập vây lại. Cái kế tiếp đến ta. Đều xếp hàng a. Ta cái cuối cùng. Diệp Thần nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn rất muốn nói một câu, ta làm sao liền nhận thức các ngươi đám người này đây? Mấy người đùa bỡn một hồi lâu, Diệp Thần mới lên trước nói rằng, các ngươi khỏe à, tiểu lão bà của ta đều bị các ngươi mổ khắp cả. Mọi người, ha ha. Diệp Thần, ngày mai, xe này là đầu xe, các ngươi nếu như yêu thích, ngày mai sở nữa đi. Cái gì? Ngày mai xe này là đầu xe? Ta ai đi à, Hà Văn Việt, có thể à, liền làm bùa hộ ý nhỉ với nẹ nọ đều vì ngươi giữ thể diện. Thực sự là ước ao a. Ta nghĩ như thế nào đến ngày mai đón dâu đoàn xe gặp không thể giải thích được kích động đây. Được rồi, muốn kích động ngày mai kích động đi thôi, ta còn muốn về đi ngủ đây. Diệp Thần đem Phí Kim từ buồng lái này trên kéo xuống. Sau đó ngồi lên rồi vị trí kế bên tài xế, Lý Nghị nhưng là làm tài xế. Diệp Thần, cái kia Văn Kiệt ta, ngày mai mấy giờ đón dâu? Hà Văn Kiệt, 10 giờ xuất phát. Được rồi, vậy ta ngày mai 10 giờ trước đem đoàn xe mở ra ngươi nơi đó, đúng rồi, ngươi đem định vị phát ta một hồi. Được, phát ngươi mẹ chặt. Bàn giao một ít chuyện sau, Diệp Thần hay đi về trước. Mà, không một hồi, Hà Văn Kiệt mọi người gọi lại giá, cũng đều đến, mọi người hẹn cẩn thận ngày mai thời gian sau, dồn dập ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người đi tới. Hà Văn Kiệt sau khi về đến nhà, ngay lập tức chính là lấy điện thoại di động ra cho trước tìm kỹ đoàn xe tài xế gọi điện thoại, đem công việc này cho từ chối đi. Hiện tại có càng tốt hơn xe, không cần là kẻ ngu si sao? Mà Diệp Thần bên này mới vừa trở lại số 1 biệt thự, mới phát hiện điện thoại di động vài cái chưa nghe điện thoại cùng hẹn chặt tin tức. Tất cả đều là Mặc Vi Nhi cùng Lan Yên Nhi phát tới được. Này hai tiểu nữ, sao thế rồi? Chương 108, siêu xe đoàn xe, khiếp sợ toàn trường. Khả năng trước ở cờ tờ vừa âm thanh có chút náo, vì lẽ đó Diệp Thần hoàn toàn không nghe thấy. Nếu không, hiện tại cho các nàng về một cái. Nhưng là, nhìn đồng hồ tay một chút, đã gần như một điểm. Muốn như vậy, hay là thôi đi. Nói không chắc, các nàng cũng đã ngủ. Sau đó, hắn cho Lý Minh phát ra một cái tin tức, để hắn ngày mai 8 giờ trước đem xe đưa đến Quân Sơn cửa biệt thự. Tài xế lời nói, cũng là thuận tiện tìm mấy cái. Tin tức một phát ra, Lý Minh liền hồi phục, hắn bảo ngày mai có việc, liền không đến. Hai người hàn huyên một hồi, mới lọ gặp. Bận điệu sau khi xong, Diệp Thần ngửi một cái trên người mùi vị, một thân mùi rượu thêm mùi thuốc, tầng tầng chậm rãi xoay người, sau đó đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Ăn mặc cái người hầu chuẩn bị kỹ càng áo ngủ, đạp lên dép, hướng về gian phòng đi đến. Đẩy cửa ra. Ai đu? Ta đi. Chuyện này. Diệp Thần suýt chút nữa bị lôi đến. Chỉ thấy Mặc Vi Nhi cùng Lan Yên Nhi chính thất chờ đợi. Chờ, lại đi ngủ. Được rồi. Ta sai. Diệp Thần nghiêm túc cẩn thận thừa nhận sai ngộ, sau đó bỏ lên. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Diệp Thần rất sớm liền lên. Ngồi ở trên ban công hút thuốc, nhìn biệt thự phong cảnh phía ngoài, một luồng gió nhẹ thổi đến, vô cùng tinh thần thoải mái. Chính nhìn ra thần. Mặc Vi Nhi cùng Lan Yên Nhi một tia không sót, liền giày cũng không mặc, gión ra gión rén tới gần Diệp Thần. Hoa! Hai người đang muốn dọa một hồi dọa Diệp Thần, ai biết, bị hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, ngược lại là bị hắn sợ đến nhảy nhảy nhót nhót lên. Diệp Thần, ha ha! Chán ghét! Nói, tối hôm qua tại sao không nghe điện thoại? Mặc Vi Nhi tiến tới gần, một bộ nghiêm hình tra tấn vẻ mặt hỏi. Lan Yên Nhi tóm chặt tiểu thần thần nói rằng, ngươi có phải là lại con lấy chúng ta đi làm chuyện xấu đi tới? Diệp Thần một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, hắn vây vây tay, nói rằng, nào có, ta không có, còn nói không có, ta đều nghe thấy được có mùi thơm của nữ nhân, mùi vị của nước, mùi vị này không phải ngươi sao? Ta nhường ngươi không tiếp điện thoại của ta, ta nhường ngươi không tiếp điện thoại của ta. A, tha mạng a. Sau khi hoa mai lại bắt đầu tỏa ra, mà là vừa mở hai đóa, đặc biệt xinh đẹp. 8 giờ đúng. Quân Sơn bên ngoài biệt thự vang lên liên tiếp tiếng kèn. Diệp Thần vừa nghe, liền biết đón dâu đoàn xe đến rồi. Đổi thật quần áo sau, khi hắn đi ra nhìn thấy đoàn xe thời điểm, có chút giật mình. 6 lượng rồi lớn giỏi sơ, hai chiếc Ferrari 488, 3 chiếc Bentley thêm vào hắn này một chiếc làm bộ hựa ỉ nỉ về lẹ nọ. Đồng thời 12 lượng. Một hàng xe đội mênh mông quần quận đứng ở cửa trên đường, mở ra song thiểm, phi thường có khí thế. Không ít người qua đường đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cùng chú bộ quan sát, tiếng thảo luận âm đặc biệt nhiều. Tuy rằng, Quân Sơn biệt thự bên trong trụ đều là người châu bò, nhưng là, một lần xuất hiện nhiều như vậy siêu xe, mỗi lượng đều là 5 triệu trở lên cấp bậc siêu xe. Thống vừa xuất hiện, thực tại hấp dẫn ánh mắt của người khác. Liền ngay cả bảo an đều đi ra bảo an đỉnh quan sát. Đến tột cùng là ai như thế như? Nhiều như vậy siêu xe đưa đón. Làm bảo an nhìn thấy Diệp Thần sau xe, trong đầu vấn đề trong nháy mắt liền thoải mái. Quân Sơn biệt thự bên trong, hay là chỉ có Diệp Thần mới có thực lực này đi? Chỉ thấy, Diệp Thần mở ra làm bùa hựa ý nhỉ xuất hiện ở đoàn xe thời điểm, đoàn xe trên tài xế thống vừa mở cửa xuống xe, nên tiếp hắn. Dù sao, rất nhiều tài xế ngày hôm qua ở trạm xe buýt thời điểm liền nhìn thấy Diệp Thần. Bọn tài xế đều là âu phục trang phục, găng tay trắng, thẳng tắp thân thể, thống nhất động tác. Không chút nào nói khuyết đại, quả thực so với đóng phim điện ảnh còn muốn có khí thế. Tình cảnh này lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người người qua đường. Dồn dập lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thu video ngắn phóng tới TikTok mặt trên đi. TikTok trên lại lần nữa nhấc lên một trận dậy sóng. Diệp Thần phất phất tay, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó, một nhóm đoàn xe mênh mông quần quần hướng về chỗ cần đến chạy tới. Lại nhà tiểu khu. Ở vào Dương Thành mặt đông, là Dương Thành sớm nhất một cái tiểu khu. Hà Văn Kiệt cha mẹ cũng chính là vào lúc này hậu ở đây mua một bộ phòng. Lúc đó tới nói, ở quê nhà chu vi hàng xóm bên trong còn nhấc lên một trận thảo luận cùng. Nói cái gì, Hà Văn Kiệt cha có bản lĩnh loại hình, có thể ở Dương Thành thành thị cấp một mua nhà. Khi đó, mọi người đều ước ao không được. Chỉ là, bây giờ nhìn lại, ở bên ngoài mua gian nhà cũng không tính có cái gì cảm giác thành công. Lại nhà mặc dù là cái già trẻ khu, thế nhưng tiểu khu xanh hóa cùng phương tiện cũng vẫn tính hoàn thiện. Sân bóng rổ, tập thể hình quảng trường, toàn bộ công viên chờ đều có. Lúc này, ở cửa tiểu khu đã mang theo một cái hoành phi, mặt triển viết. Lại nhà chủ Hà Văn Kiệt, Diêu Miêu Miêu tân hôn hạnh phúc. Cái này cũng chưa tính cái gì. Liên cửa tiểu khu còn treo lên rất nhiều chúc phúc hoành phi, khắp nơi dán đầy chữ hỉ, liền hoa đều đổi mới rồi tiên. Bên trong tiểu khu công cộng khu vực, mang theo tiền lì xì, dây đỏ, khí cầu, giải lụa màu, trên cây, trên vách tường. Tiểu hai tử cầm khí cầu, người truy ta đuổi, túm năm tụm ba lão nhân, người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Vừa vặn ngày hôm nay là chủ nhật, đoàn người đều có thời gian. Sáng sớm, bọn họ an vị ở tiểu khu bên cạnh, chờ đợi tân nương đi ra, thật chứng kiến phong thái. Từ xa nhìn lại, toàn bộ tiểu khu đều là một mảnh vui sướng. Phi thường có bầu không khí. Không biết còn tưởng rằng là Tết đến đây. Những thứ này đều là vật nghiệp nói cái gì tặng lại lao chủ hộ, hỗ trợ làm bầu không khí, này vui mừng tháng ngày, làm cho nghiệp chủ cao hứng một chút. Đương nhiên, vậy cũng là lại nhà một cái tuyên truyền. Dù sao, lại nhà hiện nay còn có rất nhiều hạng mục bất động sản chính lại bán ra, hy vọng có thể mượn lần này hôn lễ đến trước đầu để hay là bồi bổ. Dù cho là nhấc lên bằng hữu vòng làn sóng cũng là một lần không sai thị trường. Bên ngoài náo nhiệt bất phàm. Hà Văn Kiệt nhà tự nhiên chính là người ta tấp nập. Rất xa xôi mới thân thích đều là ngày đầu tiên buổi tối liền đến, gần một điểm, sáng sớm liền đến. Toàn bộ gian nhà đều đầy áp người. Hà Văn Kiệt đổi thật tân lang trang phục, mà lục tử, cường tử, phí kim, tứ nhãn tử cũng đều đổi được rồi phù rể trang phục. Mấy người đứng ở một bên nhỏ giọng nói lời này. Vài cái thân thích nhà mỹ nữ không ngừng thảo luận phù rể thật đẹp trai loại hình. Nay để mấy người bọn hắn tâm tình thoải mái vô cùng, thậm chí còn có chút tiểu đắc ý. Lúc này, Hà Văn Kiệt trong tay đang cầm hoa, Hà phụ ở một bên nói thầm bàn giao một ít kết hôn đi trình tự cùng chú ý sự hạng. Điện thoại di động, máy quay phim không ngừng gỗ, ánh đèn lóe lên. Tình cảnh rất náo nhiệt. Tân lang, đoàn xe còn chưa tới à, lưu lại đều không có thời gian hóa trang xe hoa, ngươi mau mau thúc một hồi. Nói chuyện chính là hôn lễ bày ra người. Hiện tại đều không khác mấy 9 giờ, đoàn xe còn chưa tới, 10 giờ muốn đúng giờ xuất phát, thời gian thật là có điểm hẹp. Dựa theo tập tục, đón dâu đoàn xe nhất định phải đúng giờ xuất phát, đúng giờ trở về. Được rồi, ta thúc một hồi hắn. Hà Văn Kiệt nói xong, lấy điện thoại di động ra. Hà Mâu ở một bên lại nhải, ngươi bằng hữu này đáng tin sao? Tối hôm qua liền gọi ngươi không muốn đẩy những người đoàn xe, lưu cái vạn nhất cũng tốt. Đoàn xe hiện tại còn chưa tới, 10 giờ muốn đúng giờ xuất phát. Hà Mâu thuộc về loại kia kiến thức không nhiều, lại thích lại nhải phụ nữ, ngồi ở cửa thôn có thể cùng ngươi lại nhải hơn nửa ngày đều sẽ không mệt người. Hà Văn Kiệt tựa hồ đã quen những ngày lại nhải. Một bên cho Diệp Thần gọi điện thoại, một bên trả lời Hà Mâu nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn là của ta bạn thân. Ồ, chính là con trai của Trương Thúy Phương, khi còn bé, chúng ta thường thường cùng nhau chơi đùa. Hà Mâu thật giống yên tâm không ít, hả, là hắn a? Điện thoại chuyển được. Này, Diệp Khất Nhi, ngươi đã tới chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Thần âm thanh, ta rẽ một bên liền đến. Được, bên này chờ cho ngươi xe hóa trang đây. Sau 5 phút đến. Tốt lắm, ngươi định sẽ đem xe trực tiếp mở ra dưới lầu, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Hà Văn Kiệt quay về mới vừa nói chuyện bày ra hôn lễ người nói rằng, hắn liền đến, ta cùng ngươi đồng thời đi xuống đi. Nói xong, Hà Văn Kiệt đi ở phía trước. Bày ra hôn lễ người đi ở cầm lấy công cụ cùng hoa tươi, giải lụa màu loại hình đi theo. Phí Kim mọi người, đi, chúng ta cũng đi xem. Hà Mẫu quay về Hà Phụ nói rằng, lão giả, chúng ta cũng đi xem, nhi tử đều tìm xe gì. Hà Phụ, cũng được, tiểu tử này, liền người ta xe BMW đút cũng không muốn, thật không biết hắn cái gì. Một bên nói thầm vừa đi về phía dưới lầu. Các thân thích thấy thế, cũng thét to, đi, chúng ta xem xe hoa đi rồi. Nhất thời, bên trong gian phòng thân thích tất cả đều đi xuống lầu xem xe hoa đi tới. Nên chính là chỗ này đi. Diệp Thân nhìn Hoành Phi, sau đó cùng bảo an nói một tiếng, hắn là tới làm đón dâu đoàn xe. Bảo an vừa nhìn, nhất thời dọa sợ. mỗi một lượng đều mấy trăm vạn a. Vội vã mở cửa cho hắn, đồng thời còn giúp bận bịu xem bị, nếu như quát sượt đến nhưng là không tốt. Đương nhiên, dựa vào núi Hạ Du nạ xe thần kỹ lái xe, còn cần xem bị. Đùa gì thế? Rất nhanh, Diệp Thần một nhóm đoàn xe mở ra Hà Văn Kiệt trụ dưới lầu. Làm đoàn xe xuất hiện thời điểm, nhất thời kinh diễm ở đây sở hữu thân thích. Chương 109, hôn lễ tiến hành lúc, siêu cấp đại trương. Đi ở phía trước chính là hai chiếc hộ vệ xe, Ferrari 488. Tiếp theo chính là chủ hôn xe, là bộ hộ Ini Veneno. Sau đó chính là sáu lượng rồn rợn sở phẹn tuần cùng hai chiếc Benimus. Một nhóm đoàn xe mở ra song thiểm, mênh mông quần quần hướng về Hà Văn Kiệt mọi người lái tới, cuối cùng vững vàng đứng ở trước mặt hắn. Mọi người ngoại trừ Hà Văn Kiệt cùng Phí Kim hơi kinh ngạc, người khác hầu như đồng nhất cái vẻ mặt. Cái kia miệng mở ra đại hầu như có thể nhét dưới một cái trứng gà. Ta đi, chuyện này là xe thể thao sao? Xe này thật đẹp trai nha. Văn Kiệt, ngươi qua châu, đi nơi nào mượn xe a? Và, xe này thật điệu a. Này đón dâu đoàn xe là ta đã thấy châu bò nhất. Dưới lầu thân thích ngươi một câu ta một câu thảo luận, âm thanh có chút tạm, nhưng hầu như đều là ở ca ngợi âm thanh. Mọi người tiếng thảo luận cũng hấp dẫn ở trên lầu vốn là không đánh tính được người quan sát, lúc này cũng tiểu chạy xuống. Liền ngay cả chu vi hàng xóm cũng dồn dập vây lại. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn xe chu vi đã vây đầy người. Hà Văn Kiệt thân thích trên căn bản đều là nông thôn. Lời nói đều không làm sao từng va chạm xã hội, vừa nhìn thấy xe này, dồn dập kinh ngạc thốt lên. "Ai, ngươi nói, xe này đến bao nhiêu tiền a?" "Đoán chừng phải không ít tiền đi. Những chiếc xe này, ta thật giống chỉ có ở trên TV từng thấy. Mở những chiếc xe này người, thật giống đều rất có tiền. Ta cảm thấy đến đi, những này hẳn là sẽ không so với xe BMW quý, ngươi xem logo đều là một thất như cùng một con ngựa, vật này ở chúng ta ở nông thôn nhiều đi tới. Ngươi xem, cái kia mấy chiếc logo còn là một người, còn có một chữ mẫu, có thể trị bao nhiêu tiền?" "Nghe ngươi nói như vậy, thật giống cũng là nha. Cha, ta cũng yêu thích xe này, thật đẹp trai nha. Lúc nào mua cho ta một chiếc thôi." "Không thành vấn đề, chờ ngươi kết hôn, ta cho ngươi đưa một chiếc." "Cảm tạ cha. Ta yêu thích trung gian chiếc kia siêu xe." Hà Văn Kiệt mợ thấy thế, nhỏ giọng quay về cậu nói rằng, "Ông lão, ngươi nói, Văn Kiệt chỉnh những này là cái gì xe a? Đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng là không có xe BMW đút tiếng tăm lớn a." "Cậu, cũng không phải sao, xe này tiêu ta đều chưa từng thấy, cũng không biết là quốc sản cái nào hàng hiệu. Chính là mà, làm khó ta cho hắn tìm một chiếc xe BMW đút, hắn lại không được. Mở những này quốc sản xe đi đón dâu, chẳng lẽ không sợ bị nhà mẹ đẻ người chê cười?" Mợ nói chuyện có chút quái gở. Cậu vừa nghe, quay về Hà Mẫu nói rằng, "Muội, ngươi đến nói một chút Văn Kiệt." Hà Mẫu nghe cũng cảm thấy mặt không bỏ xuống được đến, cùng Hà Văn Kiệt ngoắc ngoắc tay hỏi, "Văn Kiệt, ngươi tìm đây là cái gì xe a?" Hà Mẫu một cái phụ nữ, đối với xe cũng chưa quen thuộc. Hà Văn Kiệt đang chuẩn bị tiến lên bắt chuyện Diệp Thần bọn họ, bị mẫu thân như thế một gọi, "Đi lại đây, hỏi, mẹ, ngươi nói xe này a? Nó có thể nưu, tên gọi là bùa hựa y nỉ vê nẹ nọ, lão quý giá, toàn cầu hạn lượng 3 chiếc, trong nước đều xào đến 150 triệu đi tới. Đồng thời, vẫn là có tiền cũng không thể mua được loại kia." Đang khi nói chuyện, Diệp Thần từ trên xe bước xuống. Hà Văn Kiệt thấy thế, ném cho Hà Mẫu một câu nói, "Mẹ, không nói cho ngươi, ta bạn thân đến rồi." "Hà Mẫu, cậu..." Mợ vừa nghe, trong nháy mắt há hốc mồm. "Cái gì? Đồ chơi này chỉ 150 triệu. Hoàng Kim làm sao?" "Mới vừa, Văn Kiệt nói, mở ra 150 triệu siêu xe người là hắn bạn thân." "Hô. Này Văn Kiệt, lúc nào trở nên lợi hại như vậy?" Kinh ngạc sau khi, mấy người khuôn mặt trong nháy mắt đỏ chót, giống như bị người mạnh mẽ đánh một cái tát như thế. "Nóng bỏng nóng bỏng. Mới vừa còn nói người ta là không biết tên quốc sản xe, không có BMW quý, người ta một chiếc có thể đổi người 100 lượng BMW. Lần này nhưng là làm mất mặt đi." Hà Văn Kiệt thanh âm không lớn, thế nhưng chu vi thân thích cũng nghe được. Hắn lời nói thật giống như một cái bom bình thường, ở trong đám người nổ tung ra. "Cái gì? Xe này chỉ 150 triệu a?" "Xe gì a? Hoàng Kim làm sao? Ta còn tưởng rằng quốc sản xe đây." "Cũng không phải sao. Ba, vậy ngươi còn có thể mua cho ta sao?" "Nhi a, ngươi vẫn là đem cha người bán đi." Làm Hà Văn Kiệt nói, này làm bùa hựa ý nghĩ về nẹ nọ trị 150 triệu thời điểm, Hà Phụ hơi nhíu mày. Một chiếc xe liền mắc như vậy, chẳng trách muốn dùng Ferrari 488 làm hộ vệ xe. Thêm vào dồn sở phẹn tuần cùng Benimus, vậy này một hàng đoàn xe, chẳng phải là giá trị thật mấy trăm triệu. Hô! Hà Phụ thật sâu thở ra một hơi. Văn Kiệt bản thân cũng quá trâu đi. Không được, đến để nhi tử hào hào chiêu đãi chiêu đãi. Hà Phụ có thể ở trong thành mua nhà, cái kia giải thích, hắn còn là phi thường hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng hiểu được là người. Dù cho xe mới vừa không, hắn nhận thức những chiếc xe này, cũng sẽ không loạn kết luận. Hắn vội vã lấy ra Trung Hoa Yên tiến lên bắt chuyện mới xuống xe tài xế. "Các vị, cực khổ rồi. Đến hút điếu thuốc." Lúc này, Hà Văn Kiệt cười ha ha tiến lên liên tiếp. "Diệp Khất Nhi, người rốt cục đến rồi. Các ngươi đây là làm sao, nhiều như vậy người tới đón tiếp ta a?" Diệp Thần nói đùa. "Ha ha, bọn họ đều là đến xem xe hoa. A, chìa khóa xe cho ngươi, cầm chỉnh đi." Diệp Thần chiếc chìa khóa xe ném cho Hà Văn Kiệt. Hà Văn Kiệt tiếp nhận chìa khóa, trực tiếp lại đưa chìa khóa cho bày ra hôn lễ người. Bày ra hôn lễ người bắt được chìa khóa, toàn bộ tay đều đang run rẩy, không lúc đích. Hà Văn Kiệt thấy thế, nói, "Còn lo lắng làm gì, mau mau hóa trang xe hoa a." "Chuyện này, xe này quá đắt, ta không dám." "Ai đu, ta đi." Hà Văn Kiệt vỗ vỗ đầu. Nhìn thấy kẻ nhát gan, nhưng là chưa từng thấy người nhát gan như vậy. Diệp Thần trước liền đã nói với hắn, xe này tùy tiện để hắn làm, vì lẽ đó, hắn mới dám nói như vậy. "Ngươi liền yên tâm làm đi." Hà Văn Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. "Vậy ta làm lạc." Ta thật sự làm rồi. Hà Văn Kiệt nghe lời này, rất muốn một cái tát đánh tới. Không phải là chiếc xe mà. Cần thiết hay không? Từng có lúc, hắn vẫn là như thế. Yên tâm làm đi, ta là chủ xe, ta không truy cứu ngươi. Lúc này, Diệp Thần cũng mở miệng nói rằng. Được rồi, lão bản. Bày ra hôn lễ người luôn mãi xác nhận sau, mới đọc thủ, dù sao xe này nhưng là trị 150 triệu ư. Quát sẽ đến, bán đứng chính mình đều không đền nổi. Dù cho coi như ngươi có tiền, muốn mua một chiếc giống như lúc đổi cho người ta, ngươi cũng không mua được. Toàn cầu liền ba chiếc. Sau đó, hôn lễ bày ra người dặn dò hắn công nhân. Đến, lưu lại thiếp giải lụa màu thời điểm, phải cẩn thận một chút. Còn có tác dụng kéo thời điểm, nhất định không phải lấy được xe. Xe này lao quý giá. Biết rồi, lão bản. Lần thứ nhất làm giá trị 150 triệu siêu xe, hôn lễ bày ra người không biết nhiều hưng phấn. Diệp Thần bên này, Hà Văn Kiệt thật giống như coi hắn là thành tài thần gia như thế cung cấp. Lúc này, Phí Kim, Lục Tử, Cường Tử, Tứ Nhãn Tử cũng đều xuống tới. Lục Tử, Diệp Khắc Nhi, ngươi quá trâu đi. Phí Kim, liền dồn sở phẹn tùm đều bị cho tới. Tứ Nhãn Tử, vậy còn có bèn nỉ một đây. Diệp Thần phất tay một cái nói, đều là việc nhỏ. Cường Tử vỗ Hà Văn Kiệt vai nói rằng, Văn Kiệt, hôn lễ này, ngươi có thể ra tận danh tiếng đi. Thật hâm mộ ngươi a, có thể tổ chức một hồi như thế long trọng hôn lễ. Hà Văn Kiệt một mặt cười ha hà nói, nhận được các vị lao thiết hỗ trợ, cảm tạ rồi. Lại dặn dò một câu, đặc biệt Diệp Khắc Nhi, quá ra sức, lại ra tiền lại xuất lực. Diệp Thần, Văn Kiệt, ngươi vậy thì khách khí. Chúng ta là cái gì? Mọi người, huynh đệ. Cũng không phải sao, là huynh đệ. Phí Kim nói đùa, liền lấy đao chém ta. Ha ha. Một người đập Phí Kim một cái tát, Phí Kim ôm đầu, khắp nơi ở nút, mấy người đùa giỡn, tựa hồ lại trở về khi còn bé cảm giác. Náo loạn một hồi. Hà Văn Kiệt nhìn hai phe ra di 488, hỏi, Diệp Khắc Nhi, vậy thì ngươi tìm hộ vệ xe. Diệp Thần một bộ không liên quan nói rằng, thế nào, còn thỏa mãn sao? Ạch ạch. Thỏa mãn. Hai chiếc gộp lại gần như ngàn vạn. Có thể không hài lòng sao? Mục Tử xem đoàn xe, là bùa hủa ý nghỉ về nẹ nọ 150 triệu, dùng vật sở phẹn tổng sắp tới 2.000 vạn, 6 chiếc cũng chính là 120 triệu. Thêm vào bèn nỉ một tiếp cận 5 triệu, hai chiếc liền muốn hơn 10 triệu, thêm vào hai chiếc phe ra di 488, lại là ngàn vạn. Nói cách khác, này một xe đội hạ xuống đến gần như 300 triệu. 300 triệu A. Dù cho là cả đời đều kiếm lời không tới. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ lời nói, cái kia. Hà Văn Kiệt liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tài xế đều là ngươi người. Hà Văn Kiệt hỏi. Diệp Thần biết ý, vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ngươi cứ yên tâm đi. Tài xế của ta, xảy ra chuyện coi như ta. Ngày hôm nay là ngươi ngày vui, hài lòng điểm. Hà Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo lên nụ cười. Diệp Thần thét to nói, lo lắng làm gì, cờ tỷ phú đi. Được rồi, đã lâu không chơi. Đúng, đi chúng ta cờ tỷ phú đi. Đấu Diệp Thần cái này đại địa chủ. Nói cái gì đó. Ha ha. Mấy cái vừa nói vừa cười hướng về Hà Văn Kiệt trong nhà đi đến. Đang lúc này, Hà Mâu tiến lên đón, cười ha hà nói, ngươi chính là Văn Kiệt bạn thân Diệp Thần. Diệp Thần có chút không thể giải thích được, a di, ngươi còn nhớ ta a? Nhớ tới, nào sẽ ngươi tối nghịch ngợm, làm sao sẽ không nhớ rõ? Hà Mẫu lôi kéo Diệp Thần tay nói rằng, khi còn bé có thể không ít đánh ngươi, ngươi sẽ không giận ta đi. Diệp Thần có chút thụ sủng nhược kinh. A di, nhưng là vì muốn tốt cho ngươi à, ngươi xem ngươi hiện tại liền 150 triệu siêu xe đều mở trên. Diệp Thần nghe đến nơi này, trong nháy mắt rõ ràng. Đương nhiên, Diệp Thần không có trách nàng, muốn trách thì trách chính mình quá nghịch ngợm. Diệp Thần, a di, đều qua, ngươi xem ta bây giờ cùng Văn Kiệt còn chưa là chơi thật mà. Hà Mẫu cợt nhả tán thành nói, được rồi, các ngươi đi chơi đi. Hà Văn Kiệt cũng nói, mẹ, ngươi đi bắt chuyện hắn thân thích đi thôi, Diệp Khất Nhi liền giao cho ta đi. Hà Mẫu vua hắn một hồi cái mông, nói, còn gọi nhân ra Diệp Khất Nhi à. Hà Văn Kiệt giả ra một mặt dáng vẻ ủy khuất, mẹ, ta đều muốn kết hôn, ngươi còn đánh ta à. Mọi người, ha ha. Diệp Thần ở mọi người ủng hộ cùng Hà Văn Kiệt thân thích nhìn theo dưới, đi đến Hà Văn Kiệt nhà, làm thật giống Diệp Thần là nhân vật chính như thế. Đương nhiên, những này Hà Văn Kiệt đều không thèm để ý. Cho tới những tài xế kia, bọn họ cũng không có theo tới, mà là ở phía dưới nhìn xe. Dù sao, nhiều người, tiểu hài tử cũng nhiều, muốn thực sự là không cẩn thận quát sợ đến, cái kia bát ăn cơm của hắn nhưng là làm mất đi. Hà Văn Kiệt nhà, thân thích lại lần nữa tràn vào, chỉ có điều, bọn họ đều vây Diệp Thần chuyện, một chờ đến cơ hội, đã nghị cùng hắn lập quan hệ. Có chút tuổi trẻ em gái còn ở nhỏ giọng thảo luận Diệp Thần. Phí Kim mấy người cũng có thể hiểu được, ai gọi nhân ra kế thừa trăm tỷ di sản đây? Ai gọi nhân ra mở ra siêu xe đến rồi? Mọi người khác biệt đối xử, để Diệp Thần cảm thấy không khỏe, dù sao, người ta kết hôn, ngươi đoạt danh tiếng, đây cũng quá không biết là người. Diệp Thần nhìn đồng hồ, còn có hơn một giờ mới đi đón Tần Nương, liền lôi kéo Phí Kim mọi người tìm cái gian phòng, cờ tỷ phú đi tới. Đem cửa phòng đóng lại, lỗ tai rốt cục có thể thanh tịnh một điểm. Hà Văn Kiệt tiếp tục bắt chuyện thân thích, Diệp Thần cùng mấy cái tiểu đồng bọn ở trong phòng đánh bài, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới khi còn bé, một bộ bài lẫn vào 7, 8 loại màu sắc thời điểm, nào sẽ cùng, muốn đánh bài, liền muốn kiếm đại nhân không muốn bài. Đem vài phó cụt tay thiếu chân bài tập hợp thành một bức, mỗi ngày suy ở trong túi. Đặc biệt Phí Kim, còn cả ngày học phát ca, kéo bài, thanh tẩy, còn tẩy ra dáng. Không nghĩ tới, lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ đánh bài thời điểm, Hà Văn Kiệt đều kết hôn. Thời gian quá thật nhanh. Mấy người trò chuyện, đánh bài, cảm khái nhiều. Tối cảm khái chính là, Hà Văn Kiệt kết hôn, khi còn bé, ở mấy người ở trong, hắn nhưng là tối ngại ngùng, ở giữa nhất hướng về người. Không nghĩ tới, hắn nhưng là trước hết kết hôn người. Một cách giờ, rất nhanh sẽ trôi qua. Trong lúc, Hà Mẫu lại là cho Diệp Thần mấy người pha trà, lại là nắm đậu phộng, hạt dưa các loại ăn vặt. Phí Kim mọi người trong nháy mắt cảm thấy, này khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Mấy người bọn hắn đến rồi 2 ngày, liền chén trà đều không ngã quá, làm sao Diệp Thần vừa đến, đãi ngộ đều biến được rồi. Mấy người dồn dập cảm khái, này có tiền thật cái quái gì vậy tốt. 9 giờ rưỡi, Diệp Thần mọi người tạo thành đón dâu đội, đồng thời ăn mì điều. Ở chúng ta nơi đó tập tục chính là, đi ra ngoài tiếp tân nương thời điểm, nhất định phải ăn mì. Ngụ ý là, thật dài thật lâu. 9 giờ 50 phút. Diệp Thần cùng Phí Kim chờ phụ rể, còn có mấy cái cùng đi tiếp tân nương thân thích đi đến lầu 1, xe hoa đã làm tốt, phi thường đẹp đẽ. Tiếp đó, đoàn người cùng tiến lên xe. Diệp Thần cùng Hà Văn Kiệt lên làm bùa hựa ini, như vậy sắp xếp là có mục đích, lưu lại tiếp xong tân nương lúc trở lại, muốn ngồi làm bùa hựa ini, xe liền hai cái vị trí. Vì lẽ đó, Diệp Thần lưu lại muốn dạy Hà Văn Kiệt làm sao lái xe thể thao. Phí Kim mọi người lên rồi sở phẹn tuẩm, vừa lên đi, trong nháy mắt bị một loại cao quý khí tức bị vây quanh. Dồn sở phẹn tuẩm nội thất, thật không nói. Mà hắn thân thích cũng là đều tự tìm một chiếc xe chống ngồi lên. Chỉ có điều, khi bọn họ tới ngồi lên sau, trong nháy mắt cũng bị bên trong nội thất cho kinh ngạc đến. Tự chụp ảnh đập cái liên tục. Lúc này, các thân thích bằng hữu vòng suýt chút nữa quét màn hình. 10 giờ đúng. Pháo vang lên. Một nhóm đoàn xe mênh mông quần quần hướng về Vương Ốc thôn xuất phát. Vương Ốc thôn, tọa lạc ở Dương Thành Phiên Ngu khu phía nam. Toàn bộ thôn ngồi lên rồi phát triển kinh tế đoàn tàu, toàn thôn hầu như đều là trăm vạn phú ông. Đương nhiên, bọn họ thu vào hầu như đều dựa vào thu hồi đất chiếm được. Không thể nói được cường hào thôn, nhưng tùy tiện tìm một người đều có thể lấy ra cái 100 mấy trăm ngàn. Đương nhiên, trong thôn cũng có chút mấy ngàn hơn 100 triệu giá trị bản thân người có tiền, vậy thì coi là chuyện khác. Diêu Miêu Miêu nhà ở trong thôn toán trung đẳng, trong nhà là làm vốn nhỏ chuyện làm ăn, thêm vào thu hồi đất bồi ít tiền, gia sản ở 4-5 ngàn vạn khoảng chừng, trái phải. Lúc trước, Diêu Miêu Miêu nói muốn cùng Hà Văn Kiệt kết hôn, trong nhà không phải rất đồng ý, dù sao, Hà Văn Kiệt gia đình tình hình không phải rất tốt. Hai người là đang làm việc thời điểm nhận thức, đều phi thường yêu thích đối phương. Vì lẽ đó, người trong nhà phản đối, Diêu Miêu Miêu vẫn kiên trì cùng nhau. Bất đắc dĩ, Diêu phụ Diêu mẫu cũng sẽ đồng ý, hôn lễ cũng khiến cho rất đồ sộ, toàn bộ thôn đều mời. Lúc này, Diêu gia cũng là phi thường náo nhiệt. To lớn đình viện đã treo lên lô đầu, kéo vài bạn, dọn xong bàn. Đình viện bên trong không bỏ xuống được, liền đặt ở cửa trên quảng trường, vừa vặn Diêu Miêu Miêu nhà ngay ở quảng trường bên. Nhìn ra, có cái 50, 60 bàn, lúc này, nếu tới cái hàng đầu, phòng trường gặp rất đồ sộ. Người địa phương bài tiệc rượu, không thích đi khách sạn, bọn họ yêu thích xin mời đầu bếp tới nhà làm, như vậy náo nhiệt một hồi. Nếu như đi khách sạn, đoàn người ăn một bữa cơm liền từng người rời đi, một điểm bầu không khí đều không có. Ở nhà liền không giống nhau, cơm nước xong, còn có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm cái gì, càng có kết hôn mùi vị. Đình viện bên trong, các đầu bếp bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, tiểu hai tử chạy thở phì phì, mấy người ngồi cùng một chỗ cắn cắn hạt dưa, đậu phộng. Tình cảnh rất náo nhiệt. Bên trong gian phòng, mấy cái phù dâu chính đang có âm mưu bí mật, lưu lại như thế nào chỉnh trì tân lang phù rể, thỉnh thoảng cười ra gian trá âm thanh. Phù dâu đều là Diêu Miêu Miêu bạn học cùng bạn thân. Tổng cộng 4 người. Bọn họ đều là người địa phương, bạn học của chính mình thêm bạn thân kết hôn, tự nhiên phi thường hài lòng, đương nhiên, các nàng muốn càng vui vẻ. Liền, bọn họ chính đang có âm mưu bí mật. Miêu Miêu, chúng ta làm như vậy, ngươi sẽ không tức giận đi. Bên trong một cái phủ dâu nói rằng, Diêu Miêu Miêu chính đang hóa trang, không nói gì. Thế nhưng, nàng có thể nghe được các nàng nói. Sau khi nghe xong, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà vì là Hà Văn Kiệt cầu khẩn, nếu nhóm bạn thân yêu thích như thế chơi, Văn Kiệt, ngươi cẩn thận một chút nha. Miêu Miêu có thể không hẹp hòi như vậy, lưu lại chúng ta như vậy. Mấy cái bạn thân tiếp tục nói. Ha ha, ta làm sao không nghĩ đến như vậy đây. Đúng, liền như vậy. Mau mau đi xem cái môn này có kết hay không thực. Yên tâm, Miêu Miêu cửa phòng nhưng là ỷ nội môn. Các ngươi xem, trên mạng hướng dẫn là nói như vậy. Sau đó, mọi người vi điện thoại di động xem lên, đó lấy, tiếng cười không ngừng. Các ngươi quá gặp chơi. Nghe xong, Diêu Miêu Miêu không khỏi cảm khái. Lúc này, Hà Văn Kiệt hoàn toàn không biết sau đó phải đối mặt chuyện kinh khủng cực kỳ, ở trong xe cùng Diệp Thần chém gió. Diệp Thần vừa lái xe, vừa nói, ngươi căng thẳng không? Hà Văn Kiệt tay đều có chút hơi run, khoan hay nói, còn thật sự hơi sốt sắng. Nhìn ngươi này hùng dạng, đều sắp làm ba người, còn như vậy. Miêu Miêu ta ngược lại thật ra không sợ, ta sợ chính là bọn họ cái nhóm này bạn thân cùng bạn học. Ồ, Diệp Thần hứng thú, phù dâu có cái gì đáng sợ? Ngươi không biết, chúng ta không phải có Phí Kim bọn họ sao? Sợ mau a. Diệp Thần tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi tiền lì xì phong bao nhiêu? 20 đồng tiền. Cái gì? 20 đồng tiền ngươi đã nghĩ nhìn thấy lao bà ngươi, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Diệp Thần nghe được 20 đồng tiền, nhất thời mặt sầm lại. Hà Văn Kiệt, mẹ ta phong. Hiện ở niên đại này ai quan tâm ngươi này 20 đồng tiền a? Huống chi, người ta vẫn là người địa phương. Tết đến tùy tùy tiện tiện phong cái tiền lì xì chính là 50 đồng tiền rồi. Hà Mẫu vẫn đúng là dám lấy ra được. Quên đi, nay tiền lì xì cũng đừng cầm mất mặt xấu hổ, xem ta đi. Ta liền không tin tưởng, có tiền trả không bắt được nhóm nữ nhân này. Hà Văn Kiệt vừa nghe, trong lòng phi thường chân thật, ngoài miệng nhạc nở hoa rồi, Diệp Khất Nhi, ta làm sao liền không sớm một chút liên hệ ngươi đây? Nếu như sớm một chút liên hệ ngươi, nhờ ngươi đến làm phụ rể thật tốt ta. Diệp Thần một bộ tự yêu mình nói rằng, lẽ nào ngươi liền không sợ ta như thế soái, đoạt ngươi danh tiếng? Ha ha. Hà Văn Kiệt nở nụ cười. Rất nhanh, đón dâu đoàn xe đồng thời đi đến Vương Ốc thôn. Theo đoàn xe vào thôn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, dồn dập đuổi theo. Xe quân tốc đi tới. Mọi người chạy chậm theo, tình cảnh có chút đồ sộ. Và, đi ở phía trước có phải là phe gia gì 488? Đúng đấy, xe này rơi xuống đất muốn 5 triệu. Cái gì 5 triệu? Ta nhỏ ai đi à? Này tính là gì? Chủ hôn xe càng điêu.
Xe gì hả?
Lạm bùa hộ ý nì về nẹ nọ. Hiện tại có người nói chỉ 150 triệu.
150 triệu, ta đi.
Này quá có tiền đi.
Không phải nói, miêu miêu lão công rất nghèo sao.
Này ai biết được.
Nói không chắc là thuê đây.
Khẳng định là thuê, ngươi xem, mặt sau vài lượng rồn rượt sở phẹn tùm đây.
Vậy này nhà taxi công ty quá trâu đi.
Liên làm bùa hội ý nỉ về nẹ nọ đều cho thuê.
Cũng không phải sao, toàn cầu liền ba chiếc, người ta đều là đem ra cất giấu, hắn ngược lại tốt, đem ra cho thuê.
Quá điểu.
Đội xe này, thiện nghi nhất bèn nhị đều muốn 5 triệu.
Người trong thôn tuy nói đều là mấy triệu giá trị bản thân người, nhưng bọn họ còn không nỡ lòng bỏ nắm mấy triệu đi mua cái xe.
Mọi người theo đoàn xe đi đến quảng trường.
Cũng còn tốt riêu miêu miêu nhà ở trong thôn quảng trường bên, một nhóm đoàn xe vừa vặn có thể dừng lại.
Làm xe dừng lại một khắc đó.
Pháo văng lên.
Phí Kim chờ phụ rể từ hào trên xe xuống, hấp dẫn không ít người ánh mắt.
Không thể không nói, bị mọi người vây quanh cảm giác vẫn là rất tốt.
Đặc biệt nghe được mấy người đang khen hắn môn lớn lên đẹp trai.
Điều này làm cho Phí Kim mấy người lòng hư vinh càng dễ dàng được thỏa mãn.
Cách 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 cách.
Theo pháo hưởng xong xuôi, trên lầu tân nương gian phòng thật giống như thu được tin tức như thế, vội vã chuẩn bị sẵn sàng.
Đóng kín cửa, đóng kỹ xong.
Chỉ có điều, mấy cái phù dâu ở đóng cửa sổ thời điểm, đúng dịp thấy đoàn xe, mấy nữ hải tử kinh ngạc thốt lên lên.
"Oa, miêu miêu, ngươi mau đến xem."
"Cái gì mà, ngạc nhiên?"
Diêu miêu miêu nói.
"Ngươi mau đến xem mà, người lão công thuê cái siêu xe tới đón ngươi a."
"Siêu xe?
Để ta xem một chút."
Nói xong, Diêu miêu miêu đi tới cửa sổ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa há hốc mồm.
Lạm bùa hựa ý nhị về nẹ nọ.
Chẳng trách, ngày đó hỏi hắn chết sống đều không nói.
Bên trong một cái phù dâu hỏi, "Xe này rất đắt sao?"
"Chính mình đi bãi đủ xem liền biết rồi."
Mới vừa hỏi cái kia phù dâu vội vã mở ra bãi đủ, tra lên, khi thấy đáp án sau, nàng cảm giác cả người cũng không tốt.
"Ta đi, 150 triệu a."
Làm Diêu miêu miêu nghe được xe này chỉ 150 triệu thời điểm, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút.
Nếu như xe này không cẩn thận quát một hồi, vậy coi như
Hà Văn Kiệt a, 150 triệu xe ngươi cũng dám thuê, ngươi quá trâu.
Diêu miêu miêu một bên ở nói thầm trong lòng, một bên nhìn đoàn xe tình cảnh.
Cùng người chung quanh ánh mắt hâm mộ, nàng lòng hư vinh đại đại được thỏa mãn.
Lo lắng trong nháy mắt ném ra sau đầu đi tới.
Mỗi người đàn bà đều hy vọng chính mình hôn lễ khiến cho mặt mày rạng rỡ.
Tốt nhất náo động toàn thành loại kia.
Rất rõ ràng, nàng không có náo động toàn thành, thế nhưng ít nhất náo động người cả thôn.
Nàng đã hài lòng.
Điều này cũng làm cho chị được.
Mấy cái phù dâu tiếp tục nằm ngoài lầu 2 trên cửa sổ nhìn đoàn xe, còn có phù rể.
Trong lòng các nàng rất rõ ràng, chờ chút đối thủ chính là phù rể, trước tiên quan sát, hiểu thêm hiểu rõ, mới tiện hạ thủ.
Thiết, đến phù rể không một cái là ta món ăn.
Chính là mà, đều là đại chúng mặt, không một cái xoái.
Liên này mấy con cả muối, chờ chút còn chưa bị chúng ta chơi thảm.
Ha ha.
Ồ, mau nhìn, có vị đại xoái ca ư.
Xoái ca?
Nơi nào?
Hoa, thật sự thật đẹp trai ư.
Ai, đáng tiếc hắn không phải phù rể.
Thật đáng tiếc ư, là cái tài xế.
Như thế xoái, đi làm tài xế, quá đáng tiếc.
Chẳng lẽ, người muốn bao dưỡng?
Ha ha.
Lúc này, Diệp Thần vừa vặn từ lạm bùa hựa ý nhỉ trên xe đi xuống, bị mấy cái phù dâu nhìn thấy, lại là hí ngược một phen.
Phía sau Phí Kim chờ phù rể cũng đi lên.
Văn Kiệt, đi thôi, ngày hôm nay ngươi nhưng là nhân vật chính.
Phí Kim nói.
Hà Văn Kiệt một bộ sợ sệt dáng vẻ, Diệp Thần, nếu không, ngươi cũng theo ta đi cho.
Diệp Thần có chút tâm mệt, mới vừa nói tất cả đều không nhớ kỹ, được rồi, Lục Tử, đi dương hành lý giúp ta nắm cái cặp ra.
Nói xong, ném chìa khóa xe cho hắn.
Được rồi.
Rất nhanh, Lục Tử cầm một cái cặp ra trở về, còn hỏi nói, Diệp Khất Nhi, đây là cái gì đến?
Vũ khí bí mật, lưu lại ngươi liền biết rồi.
Diệp Thần vô Hà Văn Kiệt vai nói rằng, đi thôi, chúng ta Tân Lăng Ca, đừng cho chúng ta mất mặt hà.
Phí Kim, Văn Kiệt ta, không có chuyện gì hà, có chúng ta đây.
Lục Tử, muốn uống rượu, tìm ta.
Tứ Nhãn Tử, nếu như cái kia phủ dâu không bắt được, giao cho ta.
Cương Tử vỗ một cái Tứ Nhãn Tử sau gáy, trêu ghẹo nói, từ sáng đến tối đã nghĩ nữ nhân à, tối hôm qua còn không chơi đủ à.
Mọi người, ha ha.
Hết thảy tất cả đều bị hôn lễ bày ra theo dõi ghi chép xuống.
Ngày hôm nay, đi theo dõi tổng cộng có 3 cái.
Bên trong một cái, vừa xuống xe trước hết đi tân nương gian phòng, chuẩn bị quay chụp tình huống bên trong.
Còn lại 2 người, ở bên ngoài ghi chép.
Đoàn người hướng về trong phòng đi đến.
Hà Văn Kiệt ở mặt trước dẫn đường, một đường đi tới, liền một đường chào hỏi, nhìn thấy tiểu hài tử liền cho tiền lì xì, thật vất vả mới lên đến lầu 2.
Phí Kim vừa nhìn cái môn này, nhất thời bị sợ rồi.
Ta đi, là đạo ỷ nột môn a.
Lục Tử một mặt bất đắc dĩ, lần này nhưng là khó làm rồi.
Phí Kim khóc không ra nước mắt, xong xuôi, ta đều chuẩn bị phá cửa mà vào.
Nay ỷ nột môn, muốn phá đều phá không được.
Cương Tử lắc lắc đầu, Văn Kiệt à, ngươi chớ trách chúng ta hà, muốn trách thì trách cái này ỷ nột môn.
Diệp Thân liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn các nàng nháo đón dâu.
Ha ha.
Bên trong truyền đến mấy cái phủ dâu vô tình tiếng cười.
Tứ Nhãn Tử vừa nghe, liền đến sức lực, nguyên lai, các ngươi đã sớm dự mưu được rồi.
Chờ chúng ta đi vào, làm sao thu thập các ngươi?
Phủ dâu, đến a, lỗ lỗ lỗ.
Nghe được, các nàng lẻ lưỡi, rất có khiêu khích mùi vị a.
Phí Kim hô to một tiếng, các anh em, đem chúng ta chuẩn bị đại bữa đem ra, ta liền không tin.
Nơi nào có cái gì đại bữa, Phí Kim cũng chính là hù dọa một chút các nàng.
Hiện tại đi đón cái tân đường, không cái cấp tiểu kỹ năng, phi diêm tẩu bích, hàng long thập bát trưởng loại hình, vẫn đúng là không được.
Phủ dâu, ai biết, nắm tiền lì xì đến, chúng ta liền mở cửa cho ngươi.
Hà Văn Kiệt một bộ ngây thơ dáng dấp, trong tay áng chừng một sấp tiền lì xì, hô, nói, các ngươi muốn bao nhiêu cái?
15. Hà Văn Kiệt không chút do dự từ trong khe cửa cho 15. Chỉ thấy, các phù dâu bắt được tiền lì xì sau, ở một tiếng, đem môn cho đóng. Hà Văn Kiệt. Phí Kim, Văn Kiệt, ngươi sao như vậy ngây thơ đây? Lục Tử, chính là, bạn lời của mẹ có thể tin, lận cái đều sẽ lên cây. Mấy người chế nhạo Hà Văn Kiệt. Bên trong lại lần nữa truyền đến phù dâu âm thanh, Tân Lang, Tân Nương muốn nghe ngươi hát ca. Mấy cái hôn tạp âm thanh. Muốn ngươi hát chuyện cổ tích. Không phải, sướng bong bóng tỏ tình. Ngươi hát một bài ngươi sở trường là tốt rồi. Nhanh hát ta, hát xong liền mở cửa cho ngươi. Hà Văn Kiệt vẫn như cũ rất ngây thơ, có thật không? Thật sự. Nhưng là các ngươi nói những ngày ca, ta đều sẽ không ư. Vậy ngươi gặp cái gì? Hai con hổ. Hà Văn Kiệt một mặt thành khẩn nói rằng. Chương 110, nhanh cho ta hô hấp nhân tạo. Dầm một tiếng. Hà Văn Kiệt mọi người rõ ràng nghe được bên trong gian phòng truyền đến một tiếng cuồng cung âm thanh. Liền ngay cả Phí Kim mọi người nghe được Hà Văn Kiệt nói, chỉ có thể sướng hai con hổ thời điểm, suýt chút nữa liền quay đầu liền đi. Tất cả đều một bộ đừng nói ta biết ngươi vẻ mặt. Ngày hôm nay nhưng là kết hôn ngày tốt. Ngươi hát hai con hổ. Là ở nói cho chúng ta, ngươi cưới cọp cái sao? Liền ngay cả Diệp Thần cũng rất muốn nói một câu, Hà Văn Kiệt, ngươi là đến khôi hài sao? Hà Văn Kiệt không biết là căng thẳng vẫn là tình thương vốn là như thế thấp, không chút nào nhận ra được có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, cái kia, ta còn muốn sướng sao? Mọi người, cuồng cũng. Không cần. Phù dâu là hống đi ra. Có thể thấy được, các nàng là có bao nhiêu khí. Xông xình bên trái cà phê. Ta tay một ly thưởng thức ngươi Mỹ. Lưu lại dấu môi son miệng. Lúc này, một thủ thông báo khí cầu từ Diệp Thần trong miệng vang lên. Phí Kim mọi người, còn có chu vi người quan sát, dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Ngươi nói ngươi có chút khó truy, muốn cho ta biết khó mà lui. Lễ vật không cần chọn quý nhất, chỉ cần chạm lá rụng. Thân ái yêu ngươi từ ngày đó trở đi, ngọt ngào rất dễ dàng. Thân ái đừng tùy hứng con mắt của ngươi. Lại nói ta đồng ý. Một ca khúc tất, toàn trường yên tĩnh, liền ngay cả trong phòng cũng an yên tĩnh đáng sợ, không có một chút nào tiếp tân nương náo nhiệt. Hết cách rồi, ai kêu Diệp Thần sướng qua em hai? Nắm giữ ca thần kỹ năng Diệp Thần, đầy đủ sướng ra bài hát này đặc sắc cùng ý nhị. Hắn đi tới Hà Văn Kiệt bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, giao cho ta đi. Diệp Thần thực sự không nhìn nổi, lúc này mới lối ra, mở miệng trợ giúp. Hà Văn Kiệt theo bản năng gật gật đầu. Phí Kim mọi người một mặt si ngốc nhìn Diệp Thần. Hắn hát ca quá êm tai đi. Tại sao có thể dễ nghe như vậy? Hắn tiếng ca thật giống như huấn luyện quá như thế, quả thực có thể cùng ca sĩ so với. Nha, không đúng, so với ca sĩ hát càng tốt hơn. Phí Kim mọi người ở trong lòng cảm khái. Diệp Thần nói, Lục Tử, cầm cặp ra cái dương đi theo ta. Ồ, được, được. Hắn như thế một gọi. Phí Kim mọi người mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, Lục Tử vội vã đáp, sau đó đi theo. Lúc này, bên trong gian phòng, các phù dâu đã bị tiếng ca mê đảo, ở nơi đó khe khẽ bàn luận. Và, mới vừa ai hát ca a, thật dễ nghe nha. Quả thực như là nhạc gốc. Ta còn tưởng rằng là Chu Đồng đến rồi. Không thấy được, này mấy cái phù rể hình dáng không ra sao, hát còn có thể mà. Phù dâu lầm tưởng, mới vừa người đang hát là phù rể bên trong một cái, hoàn toàn không biết là Diệp Thần sướng. Diệp Thần ở cửa hô, tiểu muội muội, mở cửa lạc, ta cho ngươi đưa tiền lì xì đến rồi. Nói xong, cho Lục Tử một cái ánh mắt. Lục Tử vội vã mở ra cặp ra cái dương, một đống hồng hoa hoa tiền mặt nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi, nhiều tiền như vậy. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người nắm một dương tiền tới đón tân nương. Này đoán chừng phải đến mấy chục vạn đi. Nhanh, đập TikTok, ta muốn lên đầu đề. Không biết ai hô một tiếng, mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra, ghi chép thời khắc này. Đi theo dõi hôn lễ bày ra máy quay phim càng không cần phải nói, toàn bộ hành trình quay chụp, bọn họ đập quá không ít hôn lễ nghi thức. Vẫn là lần thứ nhất thấy như thế hảo tiếp tân nương. Nhấp theo mấy trăm ngàn đi đón thân. Thật cơ mở nở cường hảo. Tin tức rất nhanh truyền đạt Diêu phụ, Diêu mẫu trong hai lão cũng dồn dập đi tới quan sát. Vừa nhìn cũng là suýt chút nữa bị giật mình. Cũng thật là nắm mười mấy vạn làm tiền lì xì ư? Thật là hào phóng. Văn Kiệt lúc nào có cái như thế có tiền bằng hữu. Diêu Miêu Miêu các thân thích tựa hồ cũng nghĩ đến một vấn đề, mới vừa đón dâu đoàn xe không phải thuê, là tân lang bằng hữu. Các thân thích dồn dập ở trong lòng cảm khái, tân lang bằng hữu thật sự có tiền. Lúc này, chạm sau lưng Diệp Thần Phí Kim mọi người, miệng lại lần nữa trận thành hình chữ O, cảm giác bọn họ tam quan đã hoàn toàn biến đến dạng. Kinh hãi nhất chính là Lục Tử, hắn cách đến gần nhất, nhìn tiền này hai mắt hiện ra ánh sáng xanh lục. Lần thứ nhất nhất theo mười mấy vạn. Này cảm giác thật phiêu a. Phí Kim, Diệp Khất Nhi, không thể nào, cho lớn như vậy tiền lì xì. Cương Tử, chính là a, nếu không, ngươi đem tiền cho ta cho ngươi đem cái môn này cho cắn mở ra. Hà Văn Kiệt, còn chưa mở miệng, liền bị Diệp Thần thu vỗ một cái vai, hết thảy đều ở không nói bên trong. Diệp Thần, mở cửa nhanh nha, không phải vậy, quá thôn này liền không cái tiệm này rồi. Bên trong một cái phủ dâu xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra, đúng dịp thấy Diệp Thần. Ta đi, thật đẹp trai. Lại liếc mắt nhìn Diệp Thần bên cạnh hồng hoa dùng tiền. Ta đi, thật lớn tiền lì xì a. Còn lại phù dâu sau khi nghe một mặt choáng váng vẻ mặt. Cái quỷ gì? Xoái cái gì xoái? Một cái khác phù dâu nói chuyện có chút khinh bị ngữ khí, phù rể cái kia mấy cái cũng là như vậy. Chính là mà, phù rể liền dài đến như vậy. Ở mắt mèo nhìn phù dâu tiếp tục nói, không phải, ta nói chính là tài xế. Không thể nào, thân lang không có biện pháp, đem tài xế cũng gọi lên. Ha ha, thật nhiều tiền a. Mắt mèo vị kia phù dâu dùng cảm khái ngữ khí nói rằng, này tiền lì xì thật to lớn. Cái gì tiền lì xì thật lớn? Cũng chính là 20 đồng tiền, ta mới vừa nhìn. Chính là, cho 20 đồng tiền, đã nghĩ thấy tân lương, nằm mơ đi thôi. Cũng không phải sao, nếu như ngươi cảm thấy đến tiền lì xì lớn, đưa hết cho ngươi được rồi. Còn lại ba cái phủ dâu nhỏ giọng nói rằng, cái gì 20 khối, mười mấy vạn rất. Mắt mèo trên cái kia phủ dâu nói rằng, cái gì? Mười mấy vạn? Tránh ra, để cho ta tới nhìn. Ai u, ta đi, tài xế này khoảng cách gần xem, càng xoái. Má ơi, nhiều tiền như vậy. Ta xem một chút. Không xong rồi, không xong rồi, nhanh cho ta hô hấp nhân tạo. Mấy cái phủ dâu tranh cướp giành giật chiếm lấy mắt mèo. Mới vừa ai nói, đem tiền lì xì cho ta. Ba cái phủ dâu giả trang cái gì đều không nghe. Đây chính là mười mấy vạn tiền lì xì ư, bình quân hạ xuống, một người cũng hết mấy vạn rồi. Cho ngươi. Ta đầu góc bị cửa chen đi. Như thế nào, các tiểu tỷ tỷ, nghĩ được chưa? Diệp Thần ở bên ngoài tiếp tục nói. Các phủ dâu nghe này thanh âm hùng hậu, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Và, thanh âm này thật dễ nghe nha. Xong xuôi, ta cảm giác đã yêu hắn. Đi ngươi, muốn yêu thích, cũng là ta trước tiên nhìn thấy. Cái gì ngươi trước tiên coi trọng, công bằng cạnh tranh. Bước đầu phán đoán, mới vừa người đang hát khẳng định là vị này tài xế. Mấy cái phủ dâu luân hãm đồng thời, bên trong một cái đại biểu cũng không quên chính sự. Nàng mang theo địa âm nói rằng, tiểu ca ca, ngươi đem tiền lì xì đem ra, ta liền mở cửa cho ngươi nha. Diệp Thần nghe thanh âm này, nổi da gà đều lên, hắn vẫn là hồi đáp, ngươi không mở cửa, ta làm sao cho mà. Lục Tử cũng phụ họa, đúng vậy, cái dương quá lớn. Phù dâu, vậy ngươi một sấp cho ta mà. Diệp Thần, cho muốn mở cửa nha. Nhất định phải nhỏ. Nghe được phù dâu nói như vậy, Diệp Thần bắt đầu tiên là một sấp cho, cửa mở nhỏ hơn một chút, sau đó liền mấy đạp cho, cái môn này liền mở đại điểm. Chơi một điểm côn vặt. Một sấp tiền mặt đi vào trong đưa, phi thường có thị giác lực xung kích, hình ảnh cảm cũng cực kỳ tốt. Phù dâu nhìn một sấp lại một sấp tiền đưa vào, cái kia trên mặt cười so với ai khác đều hài lòng, chậm rãi, môn liền thư giãn. Vừa lúc đó, Diệp Thần một cái ánh mắt, Cường Tử cùng Phí Kim mọi người đồng thời dùng sức liền đem cửa đẩy ra. Hô. Trải qua 9980 mức khó, này cửa phòng rốt cục mở ra. Vừa tiến đến, liền nhìn thấy các phù dâu trong tay ôm vài sấp tiền mặt, hoàn toàn quên đã sớm thiết lập sẵn chỉnh sâu độc kế hoạch. Sau đó chính là tìm giấy tử, đeo nhẫn, phù dâu, phù rể chơi trò chơi loại hình. Phù rể ôm phù dâu ngồi xổm, chống đẩy, dùng miệng chuyển tờ giấy cho chơi, dùng mặt chuyển bài bộ kẹ vân vân. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Diêu phụ, Diêu mẫu thấy thế, nụ cười trên mặt liền xưa nay không từng đứt đoạn. Cơ mở, cũng là không Diệp Thần chuyện gì. Hắn đi đến trong sân, hóng mát một chút. Quá nhiều người. Ra để hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Tân nương tân lang, phù dâu các phù rể đều đi xong trình tự sau, mọi người cũng đều tản đi. Mấy cái phù dâu cùng Phí Kim mọi người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, mà tân lang tân nương liền đi chụp hình đi tới. Phù dâu hỏi Phí Kim, mới vừa vị kia tài xế cùng các ngươi quan hệ gì? Phí Kim, tài xế. Cái nào tài xế a? Chính là mới vừa lại HK, lại trả thù lao cái kia. Đúng vậy, hắn thật đẹp trai nha. Hắn tên gọi là gì a? Các ngươi biết hắn có bạn gái hay không? Mấy cái phủ dâu mồm năm miệng mười. Hắn gọi Diệp Thần, các ngươi hỏi một chút bài đủ đi. Phí Kim cũng không nói nhiều, quen một câu nói. Tứ Nhãn Tử cũng nói, hắn có bạn gái hay không liền không biết, ngược lại ta là không bạn gái, nếu không, các ngươi suy tính một chút. Làm phù rể chính là hy vọng có thể thông qua cơ hội như vậy tìm tới nửa kia. Các phủ dâu, thiết. Sau đó, lấy điện thoại di động ra ở bài đủ trên đưa vào Diệp Thần hai chữ. Phía dưới nhất thời đi ra một đại đầy liên tiếp. Trong lịch sử trẻ trung nhất 10 tỷ phú ông, Long Đằng Điền Sản lão bản Diệp Thần chính thay đổi bất động sản ngành nghề. Cái gì? Hắn chính là Diệp Thần. Hắn chính là Long Đằng Điền Sản Diệp Thần. Bên ngoài những người xe đều là của hắn rồi. Lục Tử vây vây tay, cũng không phải sao, tất cả đều là hắn. Hô. Các phù dâu kinh ngạc không thôi, thật giống như đột nhiên một ngọn núi lớn chặn lại rồi chính mình đường, ngẩng đầu nhìn lên, lại không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi. Quên đi, bọn họ đều có tự mình biết mình, không có Diệp Thần cái kia độ cao, đối với hắn nhớ nhung cũng là quét đi sạch sành sanh, dù sao hai người căn bản không phải người của một thế giới. Phù dâu, vậy các ngươi quan hệ gì? Tứ Nhãn Tử, Diệp Thần là chúng ta bạn thân. Phù dâu, vậy ngươi cảm thấy cho ta thế nào? Ngươi bạn thân đều có tiền như vậy, ngươi nên không kém đi. Nghĩ tới đây, các phù dâu dồn dập chọn được rồi đối tượng, từng người chơi trò chơi đi tới. Các phù dâu có tự mình biết mình, chỉ là có mấy người tựa hồ không có ý thức đến, chính hướng về Diệp Thần phương hướng tới gần. Chương 111, kết hôn đối tượng. Cùng lúc đó, một cái lọ lì trang phục bé gái, ăn mặc phấn màu tím a tự quần đến đầu gối nơi, hiện ra tinh tế duyên dáng chân dài, mang rơi dục cảm. Hình thức đơn giản áo sơ mi, một cái màu đen sợi tơ thắt ở bên hông, cổ áo nơi đánh cái nơ bướm, che khuất vẫn còn chưa hoàn thành phát dục động vật nhỏ. Khắp toàn thân đều tỏa ra thanh xuân khí tức. Nhan trị cũng tạm được, 7, 8 phân dáng vẻ, dù sao, hiện tại còn ở phát dục trong quá trình. Nhìn ra nên cũng chính là 18 tuổi đi, phòng trừng cũng chính là cái học sinh cấp 3. Nữ hài ngậm một cái kẹo que, cầm trong tay một đóa hoa, nhảy nhảy nhót nhót hướng về Diệp Thần phương hướng đi đến. Đưa cho ngươi, ngươi sau đó chính là bạn trai của ta rồi. Nữ hài có chút bá đạo nói rằng. Diệp Thần trợn to hai mắt. Nữ hài thấy Diệp Thần không có tiếp nhận hoa, tiếp tục nói, cầm à, ngươi được, ta tên Miêu Miêu, tân lương biểu muội. Xem ngươi như thế xoái, liền miễn cưỡng nhường ngươi làm bạn trai của ta đi. Nếu như ai dám bắt nạt ngươi, ngươi nói cho ta, sau đó liền do ta đến cháo ngươi. Diệp Thần nghe đến nơi này, có chút không nhịn được bật cười, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Cười cái gì, thì coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Diệp Thần nhất thời mặt sầm lại, nói, tiểu muội muội, ngươi bao lớn? Ngươi yên tâm, ta thành niên, năm nay 18 tuổi, có thể nói chuyện yêu đương. Diệp Thần, 18 tuổi liền như vậy, làm sao, ngươi ghét bỏ ta? Miêu Miêu không nói hai lời, trực tiếp ngồi vào Diệp Thần đại lũy trên. Dọa hắn suýt chút nữa nhảy lên. Chuyện này, quá mở ra đi. Đừng đùa, nhiều như vậy người nhìn đây. Lại nói, ngươi nhưng là ăn mặc váy đây. Ai đùa với ngươi, ta nhưng là thật lòng. Diệp Thần nhất thời không nói gì chết rồi. Ở nói thầm trong lòng, không nghĩ tới, ta Diệp Thần lại cũng có một ngày như thế, bị người mạnh mẽ biểu lộ. Còn cờ mờ nờ muốn chính là cái học sinh cấp 3. Này có chút lôi đi. Nói, ngươi yêu ta. Nữ hải kéo Diệp Thần cằm. Cái gì? Vậy thì nói ta yêu ngươi. Mới gặp mặt không tới 5 phút đi. Diệp Thần, làm sao liền yêu ngươi? Cô gái này có phải bị bệnh hay không a? Nếu như dung mạo xinh đẹp, đầu óc không bình thường, vậy coi như lãng phí rồi. Có điều, ngẫm lại cũng không thể, nếu như đầu óc không bình thường, sẽ là như vậy ăn mặc sao? Nói, ngươi đến cùng có yêu ta hay không? Diệp Thần. Vừa lúc đó, một cái phụ nữ trung niên từ trong đám người thoăn đi ra. Ngươi cái này chết gái bao, làm gì chứ? Miêu Miêu, mẹ, ta ở biểu lộ, ngươi thiếu tại đây e ngại ta. Phụ nữ trung niên mặt một hồi đỏ lên, đem Miêu Miêu từ Diệp Thần đại lũy trên kéo xuống, nói, thằng nhóc, biểu cái gì lộ, mất mặt hay không à? Mẹ, ngươi cũng không hiểu cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Phụ nữ trung niên, ta nét mặt dàn mua đều bị ngươi mất hết. Nói xong, còn liều mạng cùng Diệp Thần xin lỗi, cái kia xoái ca, xin lỗi ha. Thực sự xin lỗi, đều là hiểu lầm, ngươi đừng để trong lòng ha. Diệp Thần cười cười không nói lời nào. Miêu Miêu một bộ trách cứ giọng điệu nói rằng, mẹ mắt thấy ta liền muốn thành công, ngươi theo ta trở lại. Phụ nữ trung niên một bên lôi Miêu Miêu, vừa nói, mau mau đi về nhà. Mẹ, ta thật vất vả xem cái trước người, ngươi sẽ tắc thành chúng ta đi. Mẹ ngươi làm sao liền như thế nhẫn tâm bổng đánh nguyên đương đây? Mọi người thấy này, không khỏi nhẹ giọng bật cười. Cô bé này quá buồn cười đi. Vậy liền coi là bổng đánh nguyên đương. Cũng còn tốt, này náo trò kịch đến đây là kết thúc, không tạo thành cái gì tính thực chất hiểu lầm. Chỉ có điều, lúc này, Diệp Thần trên trán đã liều lĩnh mồ hôi lấm tấm. Hiện tại thói đời đúng là biến đổi quá nhanh. Tình cảnh này, vừa lúc bị trên lầu hai Phí Kim mọi người nhìn thấy, nhanh chóng đi xuống, cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Diệp Thần, ngươi quá trâu. Cũng không phải sao, liền học sinh cấp 3 đều không buông tha. Diệp Thần giảm bớt lại đây, cười đáp lại nói, hết cách rồi, ai kêu ca mị lực lớn đây. Phí Kim mọi người, ha ha. Đúng rồi, các ngươi quyết định phù dâu hay chưa? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Tứ Nhãn Tử dùng tay lau miệng, một bộ đắc ý nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Lục Tử, Tứ Nhãn Tử, không thể nào, ngươi nhanh như vậy. Cương Tử, lẽ nào các ngươi mới vừa là đi về nước cờ? Tứ Nhãn Tử không nói gì, ngậm một cây tăm chính đang xỉa răng, dáng vẻ có chút chưa hết thòng thèm. Phí Kim treo kẹo nói, Tứ Nhãn Tử, ngươi này quá sốt ruột, ta muốn lưu đến tối, chậm rãi hưởng dụng. Mấy người một bên trò chuyện, một bên đi vào nhà. Đi đến tân nương gian phòng, vừa vặn Hà Văn Kiệt cùng Diêu Miêu Miêu bức ảnh cũng đập xong xuôi, hai người vừa lúc ở gian phòng. Khi thấy Diệp Thần sau khi đi vào, Hà Văn Kiệt kích động nắm hai tay của hắn nói, Diệp Thần à, đúng là thật cảm ơn ngươi. Ngươi chính là Diệp Thần, ngươi được, ta tên Diêu Miêu Miêu. Tân nương cũng đứng dậy nắm tay. Diệp Thần lúc này mới thật lòng nhìn thấy Hà Văn Kiệt lao bà Diêu Miêu Miêu. Tướng mạo cũng không tệ lắm, ngũ quan lập thể, trang phục một hồi, cũng là mỹ nữ một viên, nếu như cho hắn chấm điểm lời nói, cũng có 8 phần khoảng chừng, trái phải. Quan trọng nhất là hung khẩu đại động vật kéo cao điểm. Chẳng trách, Hà Văn Kiệt tiểu tử này như thế khăng khăng một mực cùng với nàng, cũng là có nguyên nhân. Đương nhiên, Diệp Thần không có nhìn chằm chằm nàng xem, mà là gật đầu mỉm cười tự mình giới thiệu một chút về mình. Văn Kiệt, ngươi nếu như lại nói cảm tạ lời nói, vậy ta có thể đã nổi giận rồi. Hà Văn Kiệt, tốt lắm, ta không nói là được rồi. Diêu Miêu Miêu mang theo ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Thần, nói, cái kia, nghe Văn Kiệt nói, bên ngoài những người xe hoa đều là ngươi tìm. Thật cảm ơn ngươi. Dù sao, là Diệp Thần cho nàng một hồi long trọng hôn lễ, giúp nàng tròn một giấc mơ. Chị dâu, hai người các ngươi đây là làm sao? Một cái nói xong cảm tạ, một cái khác còn nói. Quả thực quá khách khí. Đúng rồi, Diệp Thần, nghe Văn Kiệt nói, ngươi vẫn không có bạn gái đi, nếu không, ta đem biểu muội giới thiệu cho ngươi. Diêu Miêu Miêu thuận miệng đến một câu. Diệp Thần vừa nghe, nhất thời chau mày, có chút lúng túng, trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào. Biểu muội ngươi, hay là thôi đi, quá cay con mắt. Diệp Thần, ba thiếu một, lại đây đánh bài. Bên ngoài, Phí Kim hô một tiếng. Diệp Thần sau khi nghe, đáp lời Hà Văn Kiệt nói một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Nếu như gặp lại được cái kia cực phẩm tiểu muội muội, đến không nói gì chết. Từ gian phòng đi ra, đi đến lầu 2 một cái phòng khách, khi thấy Phí Kim, Lục Tử, Cường Tử mọi người ở cờ tỷ phú. Mấy người đang đùa bốn người địa chủ, trên bàn bày đặt mấy bình lớn sập dài. Xem tình huống, nên đánh bài thua uống nước có ga. Chỉ có điều, không phải bọn họ uống, dù sao, chờ chút còn muốn cho tân lang chặn rượu đây, vì lẽ đó, ai thua, ai phủ dâu uống. Điều này làm cho Diệp Thần có chút lúng túng. Các ngươi đều là một đôi đúng vậy, để ta làm sao chịu nổi a? Tứ Nhãn Từ đây. Diệp Thần hỏi. Lục Tử, uống ngủ. Phí Kim, Diệp Thần, có tới hay không? Cương Tử, nếu không, hiện trường vì ngươi tìm cái cô gái. Diệp Thần tự nhiên biết mấy người này trong lòng cho vặt, phất tay một cái nói, đi, đi, quá mức chính mình uống mà, đến, chúng ta chơi mấy cái. Tham gia hôn lễ, làm việc vui loại hình, nhìn như rất vui mừng, kỳ thực rất kẻ nhạt, tốt nhất giết thời gian chính là đánh bài. Diệp Thần cũng đã lâu không chơi đùa cờ tỷ phú, vừa vặn giải đi ngoài ẩn. Rất nhanh, bốn người địa chủ lại bắt đầu. Các phù dâu ở phía sau vì là Phí Kim, Lục Tử, Cường Tử mọi người tiếp sức, mà Diệp Thần mặt sau nhưng là đứng một đám nữ hài đang vì hắn hò hét cố lên. Tình cảnh rất náo nhiệt. Ăn cơm lạc. Dưới lầu Diêu Mâu hô một tiếng. Ván bài mới tàn đi, mọi người dồn dập tìm vị trí ngồi tốt. Ngày hôm nay màn kịch quan trọng sẽ phải trình diễn. Làm Diệp Thần mọi người từ trong nhà lúc đi ra, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ quảng trường trên bàn đều ngồi đầy người. Ố ương ố ương. Tình cảnh có chút đồ sộ. Rượu và thức ăn cũng là lục tục bưng lên. tuy rằng không là cái gì sơn chân hải vị, đều là một ít nông gia món ăn, địa đạo dương thành món ăn. Không có tinh điêu thế chắc, nhưng cũng may phân lượng rất đủ, một bàn lớn bưng lên, nhìn đều thoải mái, nhường ngươi có loại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu cảm giác. Tiếp đó, liền nhìn thấy Hà Văn Kiệt ở Diêu Mâu dẫn dắt đi, mỗi một bàn đều đi nhận thức một hồi, sau đó phát một điếu thuốc, phát bánh kẹo cưới vân vân. Dùng hết lời nói, chính là kết bạn một hồi nhà gái thân thích. Có điều, cũng có một loại cách nói khác chính là đi thảo thải. Ở kết bạn trong quá trình, nhà gái thân thích liền sẽ cho tiền lì xì có lớn có nhỏ, xem thân thích xa gần. Có cho tiền mặt, cũng có cho vàng, đương nhiên, là nhà gái đi nhà đàn trai kết bạn thời điểm, nhà trai người thân cận gặp cho tân nương quả vàng. Cũng hữu dụng dây đỏ của tiền, sau đó đeo trên cổ, bình thường đều là mấy trăm hơn 1000 khối mới sẽ làm như vậy. Làm Hà Văn Kiệt đi một vòng trở về, liền phát hiện, toàn bộ cái cổ đều là treo đầy tiền, trong tay bưng bánh kẹo cưới bánh bích quy cũng biến thành tiền mặt. Hà Văn Kiệt dùng cái túi lớn đem những này toàn bộ bọc lại, sau đó mới ngồi vào Diệp Thần cái bàn này trên. Tiếp đó, chúc rượu phân đoạn bắt đầu. Diêu Miêu Miêu thúc phụ, bá phụ, dựa loại hình, luân phiên ra trận, một người nhấc theo một bình lô châu lao diếu đi lên chúc rượu. Sau khi, chính là cụm rượu giải đấu lớn. Mấy người gào thét giọng nói lớn, một ly lại một ly mánh làm, mãi đến tận thúc phụ, bá phụ, dựa bọn người mơ màng muốn say. Lúc này mới rời đi. Tiếp đó, lại đổi một nhóm người khác. Vẫn uống đến buổi chiều hơn 2 giờ. Phí Kim bọn người say rồi, trực tiếp tìm cái giường nằm úp sấp ngủ một hồi, ngược lại là Hà Văn Kiệt đánh giấm không có, ở một bên cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm. 3 giờ rưỡi chiều, chuẩn bị khởi hành về nhà đàn trai. Diệp Thần bảo tài xế chuẩn bị kỹ càng, Phí Kim mọi người men say cũng tản đi không ít, mọi người vây quanh ở trong phòng khách. Diêu phụ, Diêu mẫu hai người chạm ở phòng khách tận cùng bên trong, Diêu Miêu Miêu ăn mặc sần sám đứng ở chính giữa, Hà Văn Kiệt đứng ở bên cạnh nàng. Tiếp theo chính là một hồi long trọng trao quân hàm nghi thức. Lúc này, chạm ở trong phòng khách trên căn bản đều là Diêu Miêu Miêu trong nhà thân cận nhất thân thích. Trong tay bọn họ đều cầm tiền lì xì, tiền mặt, vàng loại hình. Đại đa số đều là tiền mặt nhiều lắm, mấy vạn mấy vạn. Đầu tiên là Diêu phụ Diêu mẫu cho nàng vài muôn tiếng nghìn hồng cùng một đôi vòng tay vàng, còn có tiền mặt 6 vạn 6. Tiếp theo chính là dựa theo bối phận từ cao xuống thấp, đưa lên chính mình một điểm tâm ý. Có dây chuyền vàng, vòng ngọc, vòng tay vàng, tiền mặt chờ chút. Một vòng hạ xuống, Diêu Miêu Miêu cảm giác cái cổ đều không nhấc lên nổi, bước đi đều có chút khó khăn. Hà Văn Kiệt thấy thế, vội vã đi đến nâng, tiếp theo lên xe hoa, lạm bùa hựa ỉ nỉ về nẹ nọ. Pháo vang lên. Ở mọi người nhìn theo bên trong, một nhóm đoàn xe bên mông quần quận chạy khỏi Vương Ốc thôn. Lạm bùa hựa ỉ nỉ trên xe. Diêu Miêu Miêu có thể hưng phấn. Lần thứ nhất ngồi trên nước siêu xe, cái kia cảm giác quá tuyệt. Một nhóm đoàn xe chạy ở trên đường, dù cho là phi thường chen chúc, cũng không có xe cộ chen vào, để đoàn xe duy trì hoàn mỹ trạng thái. Dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Nửa giờ sau, xe hoa đi thẳng đến Ngọc Đều khách sạn. Làm một nhóm đoàn xe chậm rãi đứng ở cửa tiệm rượu thời điểm, người qua đường lại lần nữa kinh ngạc thốt lên lên. Thân nương tới rồi. Không biết ai hô một tiếng, mới đến thân thích dồn dập chạy đến quan sát. Lúc này, các thân thích trực tiếp đem cửa chính quán rượu đều phá hỏng, người ta tấp nập, tình cảnh thật giống như fan thấy thần tượng như thế. Phi thường đổ sộ. Các nhân viên an ninh vội vã đi ra duy trì trật tự. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy đón dâu đoàn xe thời điểm, há hốc mồm. Chuyện này, quả thực là xa hoa đón dâu đoàn xe a. Trên lệch này cũng lớn quá rồi đó. Bằng hữu thân thích mở chính là hơn 10 vạn xe, này đón dâu đoàn xe nhưng là trăm vạn cấp bậc trở lên. Quả thực chính là một cái tiên một cái địa a. Gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, các nhân viên an ninh dồn dập há hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng, cái này thật cưới, cũng chính là một ít trò đùa trẻ con hôn lễ. Thanh cửu bảo an, gặp qua không ít đại nhân vật, vừa nhìn các thân thích trang phục, liền có thể phán đoán ra bọn họ giai tầng. Không nghĩ tới, bọn họ cái giai tầng này người, lại có cái như thế có tiền lão đại. Các nhân viên an ninh xoa xoa con mắt, xác định không phải hoa mắt sau, liền vội vàng tiến lên đi hỗ trợ mở cửa. Chào ông chủ. Tiếp đó, một cái thảm đỏ phô đến chủ hôn xe dưới. Hà Văn Kiệt trước tiên đi xuống, sau đó mở ra cây dù. Mọi người dồn dập vỗ tay. Chỉ thấy, Diêu Miêu Miêu một cái giới bạch bước chân xuống, chúng thân thích trợn to hai mắt, dồn dập đưa lên chúc phúc. Và, cô dâu thật là đẹp nha. Hai người quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Quả xứng. Chương 112, từ thiện danh nhân thịnh điện. Hà phụ Hà mẫu sau khi nghe, trên mặt nụ cười không ngừng. Tiếp đó, chính là pháo vang lên. Tân nương cùng tân lang ở phụ dâu, phụ rể ủng hộ dưới, tiến vào khách sạn. Diệp Thần theo ở phía sau. Nhìn thấy chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn anh em, hạnh phúc đi vào hôn nhân cung điện, xúc cảnh sinh tình. Hắn có như vậy trong đáy mắt, trong đầu của hắn nổi lên muốn kết hôn kích động. Chỉ là, cùng ai đó, cùng Mạc Vi Nhi, thật giống kém một chút cảm giác. Cho tới Lan Yên Nhi, Trương Tuyết Nhi, Tô Nhược Tuyết, cái kia càng không thể. Lâm Nhược Khê, này hay là có khả năng. Thế nhưng, cũng giới hạn chế khả năng. Diệp Thần mới vừa đi tới chỗ ngồi, hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Hôn lễ cùng tiệc tối đồng bộ tiến hành, để mọi người vừa ăn đồ vật, một bên xem hôn lễ. Chỉ thấy, sân khấu trung ương trên truyền phát tin một cái video, nội dung đương nhiên là nói Hà Văn Kiệt cùng Diêu Miêu Miêu từ khi biết đến yêu nhau, đến kết hôn quá trình. Phối hợp ánh đèn dịu dịu, tình cảnh quá ấm áp. Tiếp đó, người chủ trì đi tới đài, một trận thông thạo lời kịch sau khi nói xong, bắt đầu lừa gạt tân lang tân nương, người ở dưới đài cười vui cười hớn hở. Tình cảnh rất náo nhiệt. Tiếp đó, chính là trao đổi nhẫn, uống chén rượu ra bôi, Hà phụ Hà mẫu lên đài nói chuyện chờ một loạt trình tự. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Tiệc tối rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Hà Văn Kiệt đem thân thích đều đưa đi sau, lúc này mới đi tới cùng Diệp Thần mọi người uống mấy chén. Lại là mấy chén vào bụng. Phí Kim nhìn mấy vị phù dâu nói rằng, đêm nay còn có hoạt động không? Các phù dâu, xem các ngươi rồi. Nếu không, chúng ta đi hát đi.
Tốt, đã lâu không đi tới.
Vậy thì đi lạc.
Phí Kim một mặt xin lỗi nói rằng, Văn Kiệt à, đêm nay liền không nháo động phòng, tha cho ngươi một cái mạng.
Hà Văn Kiệt một bộ ta đều hiểu vẻ mặt, nói, tiểu tử ngươi ý đồ kia, ta còn không biết sao. Không phải là muốn giải quyết một hồi nhu cầu mà.
Ha ha.
Phí Kim lại hỏi, Diệp Thần, ngươi đi không?
Diệp Thần, ta liền không đi.
Hả, được rồi.
Phí Kim có hơi thất vọng, nhưng vẫn là không chống đỡ được bọn họ muốn đi cờ tờ vờ bước chân.
Hà Văn Kiệt nói, Ngọc Đều khách sạn thì có cờ tờ vờ, các ngươi đi đến mở căn phòng nhỏ là tốt rồi, chi phí coi như ta.
Thế nhưng, muốn phòng tiền, chính các ngươi nhìn làm.
Phí Kim vỗ ngực nói rằng, Văn Kiệt, ngươi này nói cái gì đây, chúng ta là đi hát, mở cái gì phòng?
Lục Tử cũng phụ họa, chúng ta chỉ là đơn thuần hát.
Tứ Nhãn Tử, ta chỉ là muốn đi khiêu vũ.
Các phù dâu nhưng là cười cười không nói lời nào, khuôn mặt đỏ ửng đỏ ửng.
Hà Văn Kiệt không có lại trêu ghẹo bọn họ, hàn huyên vài câu, sau đó quân chia thành ba đường rời đi bàn ăn.
Phí Kim mọi người đi lầu 4 cờ tờ vờ, Hà Văn Kiệt cùng lão bà về nhà, mà Diệp Thần nhưng là ngồi Lý Nghị xe đi về nhà.
Vừa lên xe, Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bắt đầu chơi.
Lách cách, lách cách, lách cách.
Hệ chặt tin tức vang lên không ngừng.
Hậu cung mỹ nhân quần vang lên không ngừng.
Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, đang làm gì thế đây?
Mộ Dung Y Y, Diệp Thần, ta phát hiện một cái ăn thật ngon đồ vật, phát cho ngươi xem.
Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, nơi này thật nhiều chơi vui ư?
Video.
Một cái sân chơi video.
Mộ Dung Y Y, Diệp Thần, ngươi không đến quá đáng tiếc.
Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, lần sau chúng ta đồng thời đến.
Hầu như toàn bộ quần đều bị tin tức cùng hình ảnh video bắn cho nổ.
Mộ Dung Y Y cùng Lâm Nhược Khê đem nhìn thấy đẹp đẽ, chơi vui, ăn ngon, mỗi giờ mỗi khắc chia sẻ cho Diệp Thần.
Diệp Thần lật xem một lượt, khoe miệng không khỏi nổi lên ấm lòng nụ cười, bị người lo lắng cảm giác thật tốt.
Vẫn là hai cái đại mỹ nữ, cái kia cảm giác càng đồng.
Lần sau ta nhất định bồi các ngươi đi.
Tiếp đó hắn ở trong đám hồi phục một cái tin tức.
Diệp Thần lão bà các đại nhân, ta hiện tại chính đang trên đường trở về.
Tin tức một phát ra, không mấy giây, hệ chặt liền vang lên tin tức cấm thanh.
Lâm Nhược Khê, Diệp Thần hiện tại mới về a?
Ai là lão bà của ngươi?
Diệp Thần, ồ, lão bà, ngươi không phải nói đi ngủ sao?
Lâm Nhược Khê, ngủ không được.
Mộ Dung Y Y, Diệp Thần, Từ Hàm tỷ tỷ, ta cũng ngủ không được.
Diệp Thần, vậy chúng ta liền nói chuyện phim chứ?
Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, thành thật mà nói, ngươi có hay không cùng phủ dâu làm loạn?
Mộ Dung Y Y, thẳng thắn khoan dung,
chống tự từ nghiêm.
Diệp Thần, cho ta 100 đảm, cũng không dám a.
Ta không tin.
Ta cũng không tin, ngươi hiện tại đang làm gì thế?
Ngồi xe trở lại thôi.
Phát cái video nhìn.
Video.
Ngày thứ hai,
Diệp Thần vừa rời giường, Tô Nhược Tuyết liền đệ cái trước hoa quả iPad.
Bên trong có triển vọng Diệp Thần sàng lọc tốt tin tức mới nhất.
Đương nhiên, phía trên thế giới này mỗi ngày chuyện đã xảy ra rất nhiều, nếu như mỗi một điều tin tức đều đến xem lời nói, phải hao phí rất nhiều thời giờ.
Vì lẽ đó, liền cần một người là chủ nhân thu dọn tin tức hữu dụng.
Trước đây, Diệp Thần không có xem sớm báo quen thuộc.
Ngày hôm nay, là Tô Nhược Tuyết lần thứ nhất làm như thế.
Nàng cảm thấy thôi, theo Diệp Thần địa vị cùng tài sản tăng lên trên, nhất định phải nhiều tìm hiểu một chút thế cuộc cùng phát triển. Như vậy mới có thể mỗi giờ mỗi khắc nắm giữ thế giới này tin tức.
Đối với Tô Nhược Tuyết cách làm, Diệp Thần cũng vui vẻ tiếp nhận rồi, dù sao, không thể lại như thế hoang phế xuống.
Chỉ thấy, Diệp Thần tiếp nhận hoa quả iPad, rất chăm chú xem lên, có điều, rất nhanh, một cái tin tức tiến vào trong tầm mắt của hắn.
Trong lịch sử quý nhất đón dâu đoàn xe,
bản cất dấu làm bùa ngựa ý nị về nẹ nọ lần thứ nhất xuất hiện ở trên xe hoa.
Dương Thành kinh hiện làm bùa ngựa ý nị về nẹ nọ.
Làm bùa ngựa ý nị về nẹ nọ hoa hạ duy nhất kẻ nắm giữ, lại dùng để làm xe hoa.
Không biết là nhà ai hôn lễ công ty càng có thực lực như thế.
Từng cái tiêu đề xuất hiện ở các tin tức lớn đầu đề trên, hầu như soạt bạo bằng hữu vọng, vượt bù, các đại xe bạ.
Trong khoảng thời gian ngắn, trở thành các lưới lớn dân thảo luận đề tài.
Đương nhiên, cư dân mạng ngôn ngữ có bao có biếm.
Đây cũng quá khoe giàu đi.
Xem ta đều muốn đánh địa chủ.
Ta chỉ muốn biết, đây là nhà ai hôn lễ công ty, chờ ta kết hôn, cũng đi thuê cái làm bùa ngựa ý nị về nẹ nọ giữ trận diện.
Người hoa mới nhiều a.
Người ta phú nhị đại có tiền cũng không mua được làm bùa ngựa ý nị về nẹ nọ, hắn lại dùng để ngồi xe hoa.
Này có phải là đang trào phúng?
Cầu hôn khánh công ty địa chỉ, ta muốn đi thuê cái 3 năm rưỡi.
Trong khoảng thời gian ngắn, hôn lễ công ty cũng đã trở thành cư dân mạng bàn luận sôi nổi đề tài.
Vừa nghe đến ngươi là ở hôn lễ công ty đi làm, câu nói đầu tiên khẳng định hỏi, ngươi công ty có làm bùa ngựa ý nị về nẹ nọ cho thuê sao?
Nhà này không biết tên hôn lễ công ty trong nháy mắt đẩy tới đầu gió.
Rất nhiều người đều đang tìm nhà này hôn lễ công ty, hy vọng có thể thuê cái làm bùa ngựa ý nị về nẹ nọ uy phong một hồi.
Các đại hôn khánh công ty dồn dập phỏng đoán, ngờ vực đối thủ cạnh tranh.
Đến tột cùng là ai nghĩ tới suy đầu?
Đến tột cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy, hoa 150 triệu đánh vô danh quảng cáo?
Tất cả những thứ này đều quá hoang đường.
Nhưng là, ai cũng không nghĩ đến, đây chỉ là một hiểu lầm.
Chỉ có điều, theo tình thế phát triển, tên Diệp Thần xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của mọi người.
Điều này làm cho hắn nổi tiếng lại lần nữa tăng lên trên đến một cái khác mức độ.
Mà Lâm Phi nhưng là, mượn cơ hội lần này, để nhà nào đó truyền thông đào sâu Diệp Thần sau lưng công ty, Long Đằng Điện Sản, giúp nghèo ngân sách trong nháy mắt xuất hiện ở cư dân mạng trong tầm mắt.
Đặc biệt giúp nghèo tài chính, trở thành không ít người giàu quan tâm mục tiêu.
Đồng thời, thu được không ít đầu tư.
Mà Lâm Phi, thu được lạc quên sau, ngay lập tức, chính là làm thực sự, sau đó đem các loại giúp nghèo bức ảnh, an ủi trường học chờ bức ảnh, video phát đến các mạng lớn trên.
Điều này làm cho giúp nghèo ngân sách nổi tiếng lại cái trước giai tầng.
Đồng thời, thu được không ít lạc quên.
Mà lần này, Lâm Phi nhưng là chọn dùng 28 định luật, 20% dùng cho giúp nghèo, mà 80% tích lũy lại. Làm tài chính tích lũy đến nhất định thời điểm, đem số tiền này ở các đại cổ phiếu, ngoại hối, đầu tư, cho vay chờ cơ cấu đi một lần. 80% tiền trực tiếp vọt lên gấp đôi. Số tiền này, hắn không có gấp, mà là tồn tại hải ngoại trong chương mục, để ngừa Lâm gia tách ra. Đương nhiên, Lâm Phi thu lợi sau, cũng không có toàn bộ nuốt ăn, mà hắn càng làm một phần tiền cho Diệp Thần. Đối với loại này chuyện gì cũng không cần làm, còn có tiền nắm, Diệp Thần hài lòng không được. Sau đó một quãng thời gian, Diệp Thần ở công ty giúp nghèo ngân sách, số một biệt thự đất đai qua lại loanh quanh. Buổi tối, có lúc bồi Lâm Nhược Khê đi xem điện ảnh, tuốt tuốt xuyến, uống bia loại hình, hai người đều có hảo cảm. Chỉ là, đại gia cũng không muốn chọc thủng màn giấy kia. Muốn đem bằng hữu loại quan hệ này tiến thêm một bước nữa lời nói, còn phải cần một khoảng thời gian. Hay là, bọn họ đều đang đợi một bước ngoặt. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ bồi tiếp Mộ Dung Y Y đồng thời ăn uống cơm tây, dự họp một hồi bằng hữu tiệc rượu cái gì. Tháng ngày cũng vẫn tính quá phong phú. Một ngày này, Diệp Thần chính ở trong phòng làm việc, Tô Nhược Tuyết nhẹ giọng gõ cửa, đi vào. Diệp tổng, năm nay từ thiện danh nhân Thịnh Điện xin mời ngài với tháng này số 28 buổi tối, Phó Dương Thành Bách Duyệt khách sạn tham gia dạ tiệc từ thiện, ngài xem. Chương 113, chơi trò chơi là phân bên trong sự. Ồ, Diệp Thần hứng thú, do hỏi, chuyện gì thế này? Tô Nhược Tuyết giải thích, nguyên nhân cụ thể, còn không biết, ta đoán ít nhiều gì là bởi vì, giúp nghèo ngân sách sự tình đi. Suy đoán, này có thể không giống Tô Nhược Tuyết tính cách a. Làm chuyện gì, nàng không đều là làm vẹn toàn chuẩn bị sao? Lần này, làm sao như thế đường đột? Đáp án chỉ có một cái. Vậy thì là nàng cũng không biết nguyên nhân gì. Nếu như lời nói như vậy, chuyện đó liền có gì đó không đúng. Chớp mắt trong ngay mắt, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, không cảm thấy nhíu mày lên. Chỉ là này một phần xin mời, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây. Mặc kệ nó, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Không sao rồi, tiếp tục quan tâm chuyện này, đi xuống đi. Diệp Thần phất tay một cái. Tô Nhược Tuyết đem thư mời đặt ở trên bàn, sau đó lui bước xoay người rời đi, tiện tay cài cửa lại. Diệp Thần nhìn thư mời, suy tư lên. Vào lúc này điện thoại di động vang lên. Là Lâm Phi đánh tới. "Này, Tiểu Phi." Điện thoại một chuyển được. Lâm Phi có chút hoang mang hoảng loạn nói rằng, Diệp Thiếu, ngươi thu được từ thiện danh nhân Thịnh Điện thư mời sao? Thu được, làm sao? Không, ta cũng thu được, nghe nói lần này từ thiện danh nhân Thịnh Điện là do từ truyền thông chủ sự, Hoa Hạ nhà từ thiện tạp chí, Quân Duệ Văn hóa chờ nhiều nhà cơ cấu liên hợp chủ sự. Ở Dương Thành sức hiệu triệu vô cùng lớn lao, nghe nói, tham gia người đến từ công lích từ thiện, diễn nghệ, thể dục, xí nghiệp, truyền thông lĩnh vực mấy trăm vị tinh anh. Loại này dạ hội, ta cũng là lần thứ nhất tham gia. Ta sợ. Nghe Lâm Phi báo cáo, Diệp Thần trong lòng cũng là không như vậy mê man. Hắn nói rằng, không có chuyện gì, chính là cái đơn giản cái từ thiện Thịnh Điện mà thôi. Hy vọng đi. Hai người lại hàn huyên vài câu, mới đem điện thoại cắt đứt. Cùng lúc đó, Dương Thành Giao thông Đại học một người nữ sinh ký túc xá. Ngữ Yên, nghe nói ngươi muốn đi danh nhân dạ tiệc từ thiện làm phỏng vấn phóng viên. Nữ hài gọi Dương Quan Thai, là chung Ngữ Yên bạn cùng phòng kiêm bạn thân, bởi vì hai người đều đến từ nông thôn, cộng đồng đề tài không ít, chậm rãi trở thành bạn thân. Chung Ngữ Yên nằm lì ở trên giường, một đôi bàn chân nhỏ tùy ý đánh, một tay chống cằm, một tay chuyển bút, dáng vẻ có chút ngốc manh đáng yêu. Tựa hồ nàng đang viết cái gì bản thảo loại hình. Chỉ là nàng đem động vật nhỏ để ép thành một cái tuyến, khiến người ta xem ra thương hại. Có loại muốn che chở động vật nhỏ cảm giác. Đúng vậy, còn chưa là xã trưởng để ta đi. Chu Ngữ Yên học không phải tin tức chuyên nghiệp, có thể nàng tham gia hội học sinh bên trong một cái tin tức xã, vì lẽ đó, xã trưởng cố ý phái nàng đi. Không phải là bởi vì nàng chuyên nghiệp, mà là bởi vì Chu Ngữ Yên dung mạo xinh đẹp, dựng nên trường học hình tượng. Cơ hội như thế rất hiếm có, rất nhiều tin tức người chuyên nghiệp muốn đi đều đi không được. Mà xã trưởng đem cơ hội này cho Chu Ngữ Yên, nghĩ thông suốt quá phương thức này đến để Chu Ngữ Yên đối với hắn có hảo cảm. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi rất không muốn đi. Dương Khoan Thái nói. Không biết, rất do dự. Nữ nhân trực giác có lúc gặp không thể giải thích được, tâm tình cũng gặp biến ảo không ngừng. Chu Ngữ Yên rất muốn đi, nhưng là, nội tâm lại có loại bất an cảm giác. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, đây là cỡ nào khiến người ta ước ao cơ hội à, ngươi nhưng ở đây mặt mày ủ rũ. Đối với bọn họ quá đả kích đi. Chu Ngữ Yên không nói gì. Dương Khoan Thái thấy thế, xoay chuyển cái đề tài, nói rằng, đúng rồi, cái kia đội bóng rổ trưởng đối với ngươi có ý nghĩ ư? Hắn có thể xoái, đặc biệt ở chơi bóng rổ thời điểm. Chu Ngữ Yên trợn mắt khinh bỉ nói rằng, làm sao, hắn mời ngươi ăn cơm. Nói nhiều như vậy lời hay. Không có, Ngữ Yên ngươi liền không nghĩ tới tìm cái bạn trai sao? Dương Khoan Thai hiếu kỳ. Không nghĩ, không cái kia tâm tình. Làm sao, chẳng lẽ, ngươi yêu thích nữ? Nếu như ta yêu thích nữ, ngay lập tức liền đem người cho nữ làm. Đến A, xem ai nữ làm ai. A, xong xuôi, ta sơ nụ hôn. Khoan Thai, ta muốn giết ngươi. Chu Ngữ Yên hai tay chống lạnh, giả trang thở phì phò nói. Dương Khoan Thai lẹ lưới một cái, đi ra ngoài. Ký túc xá khôi phục yên tĩnh, Chu Ngữ Yên một người ngồi ở bên giường trên suy tư lên. Bạn trai, ta cần tìm một cái sao? Ngữ Yên, ngươi thích gì loại hình đây? Chu Ngữ Yên nội tâm phản hỏi mình. Tùy theo, trong đầu nổi lên Diệp Thần bóng người. Làm sao sẽ là hắn? Không cảm thấy, nàng tròn vo khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, như ánh nắng chiều, vô cùng mỹ. Mà một bên khác, Lâm Thị tập đoàn. Lâm Phi đi đến Lâm Nhược Khê văn phòng. Lâm Nhược Khê đứng dậy nói rằng, Lâm tổng, ngươi tìm ta. Lâm Phi, là như vậy, ngươi số 28 buổi tối có sự sao? Muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lâm Nhược Khê không hề trả lời, mà là hỏi, chuyện công tác sao? Nghĩa bóng chính là, nếu không là công tác bên trong sự tình, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dù sao, hiện tại Lâm Thị tập đoàn sở căng đan bay đầy trời. nàng cũng không muốn có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Đương nhiên, cái này cũng là Lâm Phi tại sao muốn tìm Lâm Nhược Khê nguyên nhân. Lúc này, chính là trong Lâm gia bộ tranh đoạt chiến, không ít người đã bắt đầu lựa chọn trạm vị, hiện nay đến xem, phần lớn đều là lựa chọn trạm vị Lâm Phong. Dù sao, Lâm Phong ở công ty nhậm chức thời gian dài, có không ít bộ hạ cũ. Hắn quan sát rất lâu, phát hiện Lâm Nhược Khê tam quan rất chính, ngoại trừ chuyện công tác, nàng vẫn duy trì trầm mặc, cũng chính là trung lập. Vì lẽ đó, Lâm Phi tìm tới Lâm Nhược Khê, không tính chuyện công tác. Lâm Phi ấp ủ, cái kia, nàng mới vừa muốn cự tuyệt, Lâm Phi lập tức nói rằng, ngươi trước tiên đừng từ chối, ta chỉ là muốn nhường ngươi theo ta đi tham gia một cái dạ tiệc từ thiện, ngươi nếu như không muốn, vậy coi như. Thế nhưng, hy vọng ngươi không muốn đem việc này nói ra. Việc này không thể để cho Lâm Phong biết, nếu để cho nàng biết đến nói, vậy hắn kho tiền nhỏ liền xong xuôi. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không để Diệp Thần đến trên danh nghĩa. Lâm Nhược Khê, ta rõ ràng, bạn cũ của ngươi, Diệp Thần cũng sẽ đi. Lâm Phi làm mất đi một câu, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Lâm Nhược Khê lập tức hô, cái kia ta đưa ngươi đi. Được, vậy thì quyết định như thế, số 28 buổi tối, ta tới đón ngươi. Được rồi, Lâm tổng. Chờ Lâm Phi sau khi rời đi, Lâm Nhược Khê mới tầng tầng thở ra một hơi, cả người đều thả lỏng không ít. Nàng thật sợ sệt nói sai nói cái gì, đưa tới hiểu lầm, vì lẽ đó, mới vừa thần kinh vẫn banh hẹp. Linh linh. Điện thoại di động điện báo. Này, mẹ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh lanh lảnh, Nhược Hi A, gần nhất bận điệu không? Làm sao, cuối năm, gặp có chút bận điệu. Vậy ngươi muốn nhiều chú ý thân thể A, nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước. Lâm Nhược Khê khẽ cau mày, biết mẹ đón lấy lại muốn khiến hoa chiêu gì, trực tiếp nói, mẹ, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Ta vội vàng đây. Khuê nữ chính là khuê nữ, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Vương Phân ấp ủ một hồi, nói, là như vậy, cuối năm, ta nghĩ an bài cho ngươi một lần ra mắt. Lời còn chưa nói hết, Lâm Nhược Khê nói, lại tới, mẹ, ngươi đừng có như vậy được không? Ta này không phải lo lắng ngươi mà. Việc này ngươi khỏi bận tâm, ta tự mình biết chuyện của chính mình. Vậy lần trước cùng ngươi ra mắt cái kia Diệp Thần, thế nào? Các ngươi còn giao du sao? Hán, giao cái gì hướng về, chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu. Thật sự chỉ là bằng hữu. Cái kia không phải vậy đây. Lâm Nhược Khê đột nhiên nghĩ tới điều gì, mẹ, ngươi quá hỏng rồi. Vương Phân cố ý nói rằng, ngươi nếu như cùng Diệp Thần không có gì, ta liền cho ngươi tìm cái đối tượng, ngươi cũng đừng chậm trễ người ta. Ta nghe Trương A Di nói, phải cho hắn tìm cái đối tượng, tranh thủ sang năm kết hôn. Cái gì? Sang năm kết hôn, này Trương A Di cũng quá sốt rồi đi. Lâm Nhược Khê không thể giải thích được tức giận. Khuê nữ, người ta kết hôn, ngươi gấp làm gì a, lại không phải là cùng ngươi. Ta này không phải. Ai u, mẹ không nói, ta muốn bận điệu. Làm mất đi một câu nói, vội vã đem điện thoại treo, đầu bên kia điện thoại Vương Phân có chút không thể giải thích được. Khuê nữ đây là làm sao? Làm sao nói chuyện đến kết hôn liền kích động như thế? Chẳng lẽ khủng hôn? Không được, đến mau mau cho nàng một cái. Lâm Nhược Khê đem điện thoại treo sau khi, không thể giải thích được rất tức giận, cầm điện thoại di động lên, vội vã ở hẹ chặt tìm tới Diệp Thần ảnh chân dung, điểm tiến bảo. Bùm bùm đánh một nhóm chất vấn câu. Ta đây là làm sao? Ta lại không phải hắn người nào, dựa vào cái gì chất vấn người ta? Nghĩ tới đây, vội vã đem đánh tốt tự lại xóa, đem điện thoại di động ném qua một bên, đúng dịp thấy ấn có Diệp Thần bức ảnh ôm gối. Không chút do dự cầm lấy gậy bóng chảy, liều mạng ở ôm gối trên vùng đánh. Lúc này, Diệp Thần chính ở văn phòng hai chân chéo ngoài, cùng Trương Tuyết Nhi chơi trò chơi nhỏ. Một trận rối ren sau khi, Trương Tuyết Nhi mới ngạo kiểu nói, Diệp tổng, người ta là đến cho ngươi báo cáo công việc, ngươi chơi trò chơi, không cũng là ngươi công tác phận sự sự tình sao? Diệp Thần chơi mội nói rằng, Diệp tổng, từ Kim Sơn tiểu khu đến cái thần bí khách hàng, ta cảm thấy đến cần cùng ngươi hồi báo một chút. Ồ, Diệp Thần hứng thú, ra sao thần bí khách hàng? Chương 114, bị người lặng lẽ giám thị. Từ Kim Sơn tiểu khu, ở vào Chu Giang phương bắc một cái trên ngọn núi nhỏ, chu vi giang hồ vi bạn, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ. Toàn bộ tiểu khu tổng cộng liền 50 gian nhà. Đồng thời vẫn là cao chất lượng, xa hoa trang trí, đồ nội thất làm riêng, liền hệ thống cung cấp nước uống đều là trải qua đặc thù xử lý qua, cho nghiệp chủ một cái yên tâm hoàn cảnh. Hệ thống trước có khen thưởng 30 phòng xếp, bên trong có 5 chụp vào Tử Kim Sơn tiểu khu. Chỉ có điều, Diệp Thần vẫn không đi nghiệp thu. Long đẳng công ty thành lập, việc này liền giao cho Trương Tuyết Nhi đi xử lý. Vì lẽ đó, nàng chính đang phụ trách này 30 gian nhà thuê công việc. Ngày hôm nay, Trương Tuyết Nhi cố ý dựa vào có cái khách hàng thuê Tử Kim Sơn trong tiểu khu một bộ chuyện phòng ốc, đi đến Diệp Thần văn phòng, chính là vì chơi trò chơi. Dù sao, cũng thật chút thời gian không chơi. Tuy rằng trước đã thu được mấy trăm triệu trò chơi vật tư, nhưng vẫn còn có chút chưa hết thòng thèm. Khi nàng nói, có cái thần bí khách hàng muốn thuê Tử Kim Sơn tiểu khu nhà thời điểm, Diệp Thần nhìn một chút thuê hợp đồng. Một cái phi thường chói mắt tên tiến vào tầm mắt của hắn, hơi kinh ngạc. "Gigi?" Trương Tuyết Nhi nói, "Đúng vậy, chính là ca sĩ Gigi, Diệp tổng, làm sao?" Trước, Trương Tuyết Nhi cũng không biết, thuê phòng chính là Gigi, ban đầu gặp mặt chính là hắn có môi giới. Dù sao, những chuyện này trên căn bản không cần Gigi đứng ra. Trải qua hiểu rõ, Trương Tuyết Nhi phát hiện hắn không phải cho thuê bản thân, vì lẽ đó, nàng luôn mãi yêu cầu nhất định phải viết xuống người thuê toàn bộ tin tức, không phải vậy, không cho thuê. Gigi có môi giới bất đắc dĩ, mới ở người thuê cản bên trong viết đến Gigi tên. Không, cảm thấy đến có chút bất ngờ mà thôi. Thực, này cũng còn tốt, kinh ta tay thật nhiều đều là nhị lưu minh tinh, chỉ có điều, chúng ta đối với khách hàng có tuyệt đối bảo mật quyền lợi. Vì lẽ đó, Diệp tổng, ngươi hiểu. Rõ ràng. Diệp Thần tự nhiên cũng không đốc, việc này nếu để cho Gigi fan biết rồi, này e sợ gặp cho Tử Kim Sơn tiểu khu mang đến tắc. Dù sao, Gigi, tiếng tăm quá lớn. Có điều, Diệp tổng, ngươi cũng không cần quá cái gì, nghe nói hắn tại đây chỉ đợi một tháng.
Một tháng?
Diệp Thần tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, chúng ta không nói nàng, chúng ta trò chơi còn không kết thúc đây.
Vậy thì tiếp tục rồi.
Cùng lúc đó, Quân Duệ Văn Hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn, phòng họp bên trong, phân biệt ngồi chính là Từ Truyền Thông Trương tổng, Hoa Hạ Nhà Từ Thiện tạp chí Liêu tổng, Quân Duệ Tiếu tổng.
Liêu tổng, ngươi quyết định làm như vậy rồi?
Trương tổng một mặt do dự nói rằng, lẽ nào liền không suy nghĩ thêm một chút?
Tiếu tổng hơi khô sốt ruột,
các ngươi cũng không nên gấp gáp, này không, tìm ngươi đến chính là thương lượng sao?
Liêu tổng nhấp một miếng trà nói rằng,
Tiếu tổng liền vội vàng nói, ta cảm thấy thôi, Huệ Khoa Dương tổng cũng không sai, sao không?
Trương tổng, Dương tổng, không được, ta cảm thấy đến sao Băng Văn Hóa Phan tổng có thể.
Hai người này cái nào so với Diệp Thần kém?
Đúng vậy, như thế nào đi nữa nói, Diệp Thần cũng là cái người mới, người ta Phan tổng làm sao cũng là từ thiện nguyên giả rồi.
Do hắn dẫn mọi người, ta cảm thấy đến có thể được.
Đúng vậy, mặc kệ là dùng Dương tổng, vẫn là Phan tổng, ta cảm thấy đến độ so với Diệp Thần tiểu tử này tốt.
Cũng không phải sao, để một tiểu tử chưa giáo máu đầu đến dẫn dắt mọi người chúng ta, này không phải chuyện cười mà.
Trương tổng cùng Tiếu tổng, một người một câu, biểu đạt nguyện vọng của chính mình.
Chỉ thấy, Liêu tổng ôn hòa nhã nhặn nói rằng,
dùng Diệp Thần, ta cũng là luôn mãi cân nhắc.
Dù sao, hắn hiện tại nhưng là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa, hắn có làm việc thiện trái tim.
Chúng ta đây đều có thể nhìn thấy.
Hắn thành lập một cái giúp nghèo tài chính, đây chính là vừa mới bắt đầu, dù sao, hắn hiện tại mới 20 mấy tuổi à, các ngươi ngẫm lại, chúng ta 20 mấy tuổi thời điểm, đang làm gì thế?
Còn đang đánh liều, mà hắn đã bắt đầu làm chúng ta hơn 40 tuổi chuyện muốn làm.
Đây là cái gì? Đây chính là chênh lệch.
Hắn sau đó thành tựu tuyệt đối ở chúng ta bên trên.
Nay ở trong tuyệt đối có món đồ gì, đến hảo hảo suy nghĩ một chút.
Đương nhiên, các ngươi nếu như không đồng ý, vậy cũng không liên quan, ta chỉ là kiến nghị.
Liêu tổng sau khi nói xong, Trương tổng cùng Tiếu tổng rơi vào trầm tư.
Một hồi lâu, Tiếu tổng mới nói rằng, nếu không, chúng ta ra cái để thử xem hắn.
Người ở trong lúc vô tình động tác, giỏi nhất biểu đạt nội tâm ý nghĩ.
Vì lẽ đó, Tiếu tổng quyết định thử một lần Diệp Thần, đến tuột cùng có thật lòng không làm từ thiện.
Trương tổng, Tiếu tổng, ngươi lại dùng cái kia một bộ.
Ta đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Lúc này, Diệp Thần cũng không biết, người đã bị người tuyển trúng, bắt đầu từ bây giờ, 24 giờ sẽ có người theo dõi hắn.
Hắn môi tiếng nói cử động đem nhét vào sát hoạch bên trong.
Cho tới sát hoạch thông qua, cấp độ kia chợt nhưng là để Diệp Thần không tưởng tượng nổi sự.
Linh linh.
Diệp Thần một bên đang đùa trò chơi, một bên nghe điện thoại.
Là mẹ Trương Thúy Phương đánh tới.
Này, mẹ.
Trương Thúy Phương, A Thần A, Nguyên Đán gặp trở về sao?
Nguyên Đán không trở lại, Tết đến trở về đi thôi.
Đúng rồi, mẹ, biệt thự thế nào rồi?
Diệp Thần hỏi.
Nếu như có thể lời nói, Tết đến trước liền mang vào ở.
Trương Thúy Phương nói, ngày hôm qua hỏi cái kia kỹ sư, hai ngày nay ở phần kết, phòng trường gần được rồi đi.
Như vậy a, thật biết rồi.
Diệp Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, mẹ, đợi lát nữa, ta cho ngươi đánh 1 triệu trở lại, đem trong nhà chuẩn bị một hồi, xin mời người đem biệt thự chuẩn bị một hồi, thiệp mời loại hình.
Thuận tiện mời phong thủy đại sư nhìn một chút, chọn ngày tháng tốt, đến thời điểm mặt mày rạng rỡ mang lên mấy chục bàn.
Mẹ, chuyện tiền bạc, ngươi không cần tỉnh.
Diệp Thần dặn dò.
Đầu bên kia điện thoại, Trương Thúy Phương lộ ra nụ cười vui mừng.
Nàng không có hỏi Diệp Thần số tiền này là làm sao đến, ở tại bọn hắn này một đời người tư tưởng bên trong, mở bất động sản công ty người đều là đặc biệt có tiền. Con trai của chính mình cũng là mở ra một nhà bất động sản, nói cách khác đến tiền rất nhanh.
Hiện tại, tiền có, chỉ là không được hoàn mỹ chính là, nhi tử còn không đối tượng.
Điều này làm cho Trương Thúy Phương có chút bận tâm.
Ở quan niệm của nàng bên trong, mặc kệ ngươi dù như thế nào, cũng phải nối roi tông đường, cái này mới là chính sự.
Suy tư một hồi, Trương Thúy Phương hỏi, A Thần à, ngươi hiện tại có tiền, đối tượng tìm đã tới chưa?
Mẹ, ngươi sẽ không cho ta lại sắp xếp cái gì ra mắt đi.
Diệp Thần hiện đang nghĩ đến ra mắt đều có loại cảm giác sợ hãi.
Yên tâm, nhi tử à, mẹ không sẽ an bài, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, vẫn cùng Vương A Di con gái lui tới sao?
Cái gì lui tới?
Chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu.
Được, bằng hữu tốt, trước tiên từ bằng hữu làm lên.
Diệp Thần.
Trương Thúy Phương tiếp tục lại nhải, Lâm Nhược Khê đứa nhỏ này tốt, ta từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, biết gốc biết rễ.
Diệp Thần trực tiếp đem điện thoại di động mở ra loa ngoài, sau đó để ở một bên, thỉnh thoảng ứng vài câu.
Cho đến lao mẹ lại nhải xong, lúc này mới cúp điện thoại.
Hô.
Diệp Thần lỗ tai rốt cục thanh tĩnh không biết.
Lúc này, trò chơi cũng sắp đến hồi kết thúc, mặt Trương Tuyết Nhi thở hổn hển.
Tuyết Nhi a, khổ cực ngươi, ta chỗ này còn có một việc, cần ngươi đi làm lý.
Diệp Thần nói rằng.
Trương Tuyết Nhi, Diệp tổng, ngài nói,
các ngươi gặp.
Sau đó, Diệp Thần cầm điện thoại lên, cho Trang Trí công ty gọi điện thoại, để hắn đem biệt thự hiệu quả đồ gửi qua đến.
Hiện tại Trang Trí có thể chế tác thành gì, nói cách khác, từ trong video có thể nhìn thấy ngôi nhà toàn bộ tình huống.
Tuy rằng rất ba dê, thế nhưng cũng rất chân thực.
Vì lẽ đó, làm Diệp Thần thu được video sau, suýt chút nữa bị biệt thự hiệu quả đồ cho chấn động.
Như thế trang nghiêm hùng vĩ biệt thự liền là của ta rồi.
Quá có cảm giác thành công.
Cảm thán mấy phút sau, Diệp Thần đem video phân phát Trương Tuyết Nhi, làm cho nàng đi hóa trang một hồi biệt thự, mua một ít trang sức phẩm loại hình.
Dù sao, nàng làm bất động sản ngành nghề lâu như vậy rồi, Diệp Thần tin tưởng ánh mắt của nàng.
Trương Tuyết Nhi có thể nhận được nhiệm vụ như vậy, cảm thấy phi thường vinh hạnh.
Đây là ta ở quê nhà biệt thự, hảo hảo phát huy ngươi thưởng thức.
Diệp Thần lại nói một câu.
Trương Tuyết Nhi trong nháy mắt cảm thấy vinh hạnh cực kỳ.
Được rồi, Diệp tổng, bảo đảm nhường ngươi thỏa mãn.
Ngươi mới vừa liền để ta rất hài lòng.
Ngươi thật đáng ghét ta, Diệp tổng.
Chương 115, lần thứ nhất đến nhà mộ Dung gia.
Sau khi tháng ngày Diệp Thần mỗi ngày đều là buổi tiếp mấy nữ vui đùa một chút trò chơi, có ở trong phòng làm việc, có ở nhà. Rất nhanh, số 28 một ngày này đến. Sáng sớm, Diệp Thần mới vừa rời giường, liền nhận được một cái thần bí điện thoại. "Này, chào ngươi." Hắn giống nhau mọi khi giống như cầm điện thoại lên. Chỉ thấy đầu bên kia điện thoại truyền tới một thô khoáng âm thanh. "Ngươi chính là Diệp Thần?"
"Đúng, ta chính là."
"Làm sao? Ta cảnh cáo ngươi, đêm nay dạ tiệc từ thiện, ngươi vẫn là không muốn đi tới, không phải vậy, đem ngươi chân cắt đứt." Diệp Thần sau khi nghe ha ha nở nụ cười. "Làm sao? Ngươi đây là cảnh cáo ta lạc." Đây là Diệp Thần lần thứ nhất thu được người khác cảnh cáo, khả năng là lần thứ nhất, không chỉ không có sợ sệt, trái lại có chút tiểu hưng phấn. "Cẩn thận mạng chó của ngươi." Sau khi nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Diệp Thần cảm giác có chút không thể giải thích được. Người này không phải lên cơn đi. Sáng sớm liền nhận được như vậy điện thoại, quá khôi hài đi. Có điều, điều này làm cho Diệp Thần tâm có loại bất an. Tổng cảm giác có người ghi nhớ hắn như thế. Người nói là cô gái đẹp, còn tạm được. Một cái muốn giết chính mình người, ngẫm lại đều cảm thấy đến phát lạnh. Ăn bữa sáng sau, hắn cùng Tô Nhược Tuyết đánh một tiếng bắt chuyện, nói ngày hôm nay liền không đi công ty. Tô Nhược Tuyết cũng thuận tiện báo cáo một hồi, công ty một ít tình huống. Chủ yếu chính là nói một chút minh tinh gì gì các gia đình tin tức, lúc nào chuyển tới loại hình. "Ngày mai đúng không?" Diệp Thần nghĩ đến một hồi nói rằng, "Vậy ngày mai nhắc nhở ta một hồi, chúng ta cùng đi gặp gỡ cái này gì gì."
"Được rồi, chủ nhân."
Tô Nhược Tuyết tiếp tục nói, "Chủ nhân, ngươi hẹn nhà tạo mẫu tóc, 9 giờ sẽ tới, xin ngươi lưu ý một hồi. Công ty bên kia còn có một ít chuyện, ta liền hay đi trước xử lý một chút." Diệp Thần phất tay một cái, "Đi thôi." Tiếp đó, Diệp Thần lấy điện thoại di động ra cho Mộ Dung Y Y phát ra một cái tin tức. "Y Y Y, rời giường không?" "Đối phương không về." Tiếp đó, lại cho Lâm Nhược Khê phát ra một tin tức. "Nhược Hi, đang làm gì thế đây? Ăn điểm tâm chưa?" "Lâm Nhược Khê, đi làm." Đơn giản hai chữ, có chút lãnh mạc. Diệp Thần vừa nhìn liền biết tâm tình của nàng không tốt. Cô nàng này làm sao, mấy ngày trước còn rất tốt, lẽ nào thân thích đến rồi? Nữ nhân này mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày. "Phiền phức." Diệp Thần trực tiếp trả lời một câu, "Được rồi. Vậy ngươi bận điệu." Văn phòng bên trong, Lâm Nhược Khê nhìn thấy cái tin này, cảm giác phổi đều muốn khí bạo. "Ngươi cái này chết trực ung thư nam, lẽ nào liền không thấy được ta tức rồi sao? Lẽ nào liền không hỏi một chút, ta làm sao? Lẽ nào, ngươi liền không giải thích một chút, ngươi chuẩn bị chuyện kết hôn?" "Ai đu, tức chết ta rồi." Nàng nghĩ đi nghĩ lại, lại cầm lấy gậy bóng chạy vùng đánh ông gối, phát tiết một hồi, tâm tình mới hơi hơi tốt một chút. Đương nhiên, đối với tất cả những thứ này, Diệp Thần tự nhiên là không biết. Lúc này, hắn chính đang soạn TikTok, muốn tìm một người tán gẫu, phát một cái không trở về, lại phát một cái, thật giống như ăn hỏa dược như thế. Vậy còn không như xem video tốt một chút. Nhìn một hồi lâu, leng keng, hệ chặt truyền đến tin tức, là Mộ Dung Y Y. "Ai đu, Diệp Thần ca ca, xin lỗi, ta hiện tại mới tỉnh." Mộ Dung Y Y ngày hôm qua quá hưng phấn, thật lâu không thể vào ngủ, gần như hừng đông thời điểm mới ngủ, ai biết, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hơn 8 giờ. Diệp Thần cũng nhanh chóng hồi phục ba chữ, "Ta không tin. Một cái đại gia khuê tú ngủ nướng, khả năng sao?" Liên nụ cười đều muốn luyện tập gia tộc, gặp cho ngươi ngủ nướng. Diệp Thần mang theo trêu ghẹo mùi vị nói rằng, "Có phải là tối nay không đến a?"
"Không có, không có."
Mộ Dung Y Y có chút hoảng rồi, "Ta thực sự là mới tỉnh, không tin, ta cho ngươi phát tấm hình."
"Hình ảnh?"
"Ta đi." Hắn mở ra hình ảnh, một người có mái tóc tùm la tùm lum để mặt một nữ hài tự chụp ảnh, chính ăn mặc thắt lưng áo ngủ, giữa bọc trong chăn, lộ ra chân dài. Giới bạch khuôn mặt hơi ửng hồng, quyệt mồm, làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu. Manh manh cục, mang theo mấy phần lọ ly cảm giác. "Diệp Thần, Y Y, ngươi không cần cho ta phát như vậy bức ảnh đi." Mộ Dung Y lúc này mới phát hiện, bức ảnh có gì đó không đúng, vội vã rút về. Diệp Thần nói thầm trong lòng, sớm biết liền bảo tồn.
"Ai,
đáng tiếc." Mộ Dung Y, "Diệp Thần ca ca, ta trước tiên rời giường, chờ chút ngươi tới đón ta đi."
"Diệp Thần, được rồi, buổi trưa 11 giờ, ta đi đón ngươi." Đơn giản hàn huyên vài câu. "Vừa vặn, nhà tạo mẫu tóc đến rồi. Thời gian sau này liền giao cho nhà tạo mẫu tóc. Đêm nay dạ tiệc từ thiện, hắn vốn là không thấy nặng như vậy, hiện tại lại có thể có người cảnh cáo hắn, vậy thì mang ý nghĩa buổi tối gặp có chuyện phát sinh. Nếu như vậy, vậy sẽ phải đặc biệt đối xử. Trong yếu trường hợp, vậy thì phải lễ phục dự họp. Dù cho bắn liên tục hình đều loại này chi tiết nhỏ đều tinh chọn tế làm, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu ngươi nói không cho ta đi, vậy ta càng muốn dự họp." Sau 2 giờ, Diệp Thần điều khiển làm bùa hộ ý nghỉ vê nẹ nọ ra số 1 biệt thự, đi đến Mộ Dung gia Tây quan nhà lớn. Nửa giờ sau, Diệp Thần làm bùa hộ ý nghỉ vê nẹ nọ vững vàng đứng ở Mộ Dung tử. Có thể ở tại bên trong, đó là vang dội đại nhân vật. Lâm viên giống như kiến trúc, ba tiến vào ba ra cách thức, đông ấm hạ lương, phi thường có khí thế, là hiện tại không ít có tiền người theo đuổi. Ngừng ổn sau xe, Diệp Thần ở uy tín trên nói một câu ngôn ngữ, "Ý, ta đến, ngươi đi ra đi." Rất nhanh, Mộ Dung gia đệ cửa lớn mở ra. Chỉ có điều, đi ra không phải Mộ Dung Ý, mà là một cái mang theo con mắt màu vàng nóng người đàn ông trung niên. Tiểu Trương theo sau lưng. Không cần phải nói, đây nhất định là Mộ Dung Ý 33 Mộ Dung Viễn Trình. Diệp Thần thấy thế, vội vã xuống xe, cười trên đi nên đón, nói thế nào, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy Mộ Dung Viễn Trình, thành tựu hậu bối, điểm ấy lễ nghi hay là muốn có. "Bá phụ, chào ngươi. Ngươi chính là Diệp Thần." Đến gần vừa nhìn, không thể không nói, Diệp Thần trên người tỏa ra loại kia quý tộc khí chất có chút mạnh mẽ. Liền ngay cả hắn đều có chút mặc cảm không bằng. Đặc biệt thêm vào cái kia tựa như cười mà không phải cười đủ cười, một loại vô hình khí tức tập kích nội tâm của hắn. Nếu không là đánh lâu thương trường, ma luyện ra đến kẻ bề trên khí tức, hắn đều nhanh ép không được Diệp Thần. Nhìn kỹ,
sẽ phát hiện Diệp Thần giữa hai lông mày lại một luồng khí chất chính đang xoay quanh, khí vũ hiên ngang, ánh mặt trời đại khí. Duyệt vô số người hắn, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Vừa nhìn hắn chính là rồng phượng trong loài người, ngày sau trình độ khẳng định ở Mộ Dung gia bên trên. Thực sự là trăm năm hiếm thấy nhân tài khó gặp a. Mộ Dung Viễn Trinh trong lòng cảm khái. Xin chào, ta tên Mộ Dung Viễn Trinh, đây là ta danh thiếp. Tự giới thiệu mình xong sau, Mộ Dung Viễn Trinh đưa cho Diệp Thần một tấm danh thiếp. Phía sau Tiểu Trương không khỏi run rẩy một hồi. Lao ra lại cho Diệp Thần danh thiếp. Chuyện này, quá khó mà tin nổi đi. Vẫn là sợi vàng danh thiếp. Có vẻ như phải có một vài năm chưa từng thấy Lao ra đưa danh thiếp đi. Xem ra, Diệp Thần ở Lao ra trong lòng có địa vị tương đối cao mà. Chẳng lẽ đã đem hắn ngầm thừa nhận Diệp Thần là con rể của hắn? Diệp Thần tiếp nhận danh thiếp, chỉ thấy trên danh thiếp đồ án rất đơn giản, màu vàng. Một cái màu vàng đường viền hoa, mặt trên viết Mộ Dung gia người trưởng đà, Mộ Dung Viễn Trinh mấy cái đại tự. Chỉ có điều, mấy chữ này đều là kim phấn viết, mà toàn bộ danh thiếp chất liệu nhưng rất khó nhìn ra đến là món đồ gì làm. Có điều, mò rất thoải mái, phòng trường rất đắt. Diệp Thần nhận lấy danh thiếp phóng tới trong túi tiền, nói rằng: "Xin chào, ta tên Diệp Thần, cùng y y là bằng hữu." "Hảo, hảo, hảo." Mộ Dung Viễn Trinh nói liên tục ba cái thật đủ để giải thích tâm tình của hắn, dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Vậy tiểu nữ liền làm phiền ngươi." "Bá phụ, ngươi quá khách khí." Diệp Thần còn muốn nói điều gì, Mộ Dung y đi ra. "Ba, ngươi như thế tại đây a? Ba này không phải chuẩn bị đi ra ngoài mà, vừa vận động tới bằng hữu của ngươi, liền hàn huyên vài câu." Mộ Dung Viễn Trinh chè lâm nói. "Ồ." Mộ Dung y thì trả lời một câu, sau đó quay về Diệp Thần nói rằng: "Chúng ta đi thôi." "Được rồi, bá phụ, chúng ta đi." "Đi thôi." Mộ Dung Viễn Trinh phất tay đưa đi Diệp Thần sau, quay về Tiểu Trương nói rằng: "Trong bóng tối bảo vệ tiểu thư." Sau đó lên một bên hồng kỳ xe con. Xeo một tiếng, Tiểu Trương đi theo. Lúc này, Lạm Bùa Hựa Ý nỉ vê nẹ nọ trên xe. Mộ Dung y thì cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Diệp Thần rõ ràng có thể cảm giác được, thấy nàng thật lâu nói không ra lời, liền mở miệng nói rằng: "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Nàng hai tay bám bảo, một bộ rất ngượng ngùng nói: cái kia, ta cha không dọa đến ngươi đi." "Ha ha, dọa ta?" Diệp Thần cười vài tiếng, tiếp tục nói: "Có điều, hắn cái kia một tấm mặt nghiêm túc, quái hù dọa." "À, ngươi không sao chứ? Ta cha người kia chính là như vậy, nếu là có cái gì không đúng vậy, ngươi không yên tâm hơn trên à?" Mộ Dung y thì vội vã giải thích: y thì, đầu ngươi đây, ta không có chuyện gì, chỉ có điều, ngươi muốn thông cảm một hồi cha ngươi mới là, dù sao, một cái lớn như vậy gia tộc, cần hắn đến quản lý. Nếu như, không nghiêm túc một chút, khó phục chúng người, vì lẽ đó, hắn có thể về đến nhà, vẫn là bày công tác trên thái độ. Ngươi mới vừa thái độ có chút không ổn nha." "Có lẽ vậy." Mộ Dung y thì tâm tình có chút phức tạp. Nàng cùng phụ thân quan hệ vẫn luôn là dáng dấp như vậy. "Ngoan, ngày hôm nay muốn ăn cái gì?" "Ta cũng có thể, nghe lời ngươi." Mộ Dung y thì lại hỏi: "Ta cha không nói gì với ngươi đi?" "Có thể nói cái gì, chính là gặp mặt, chào hỏi." "Như vậy là tốt rồi." "Làm sao, nghe khẩu khí của ngươi thật giống là ngươi làm cái gì chuyện đối lý như thế." "Nào có. Ta chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, ta cha cả ngày bày tỏ vẻ kiêu ngạo, sẽ chủ động đi theo người chào hỏi. Thực sự là hiếm thấy." Diệp Thần một bộ đắc ý nói: "Vậy hắn cũng phải nhìn người đi được không?" "Ta ai, Diệp Thần ư? Ngươi liền thiếu trang điểm đi." Hai người còn nói có cười, hoàn toàn không biết, lúc này, mặt sau đã theo một cái màu đen xe đẩy. Chương 116, dạ tiệc từ thiện mở màn. Màu đen xe đẩy theo một đoạn đường sau, liền bị một chiếc xe vận tải chặn đứng. Sau khi, liền không nhìn thấy. Cơm trưa, Diệp Thần mang Mộ Dung Ý Ý đi ăn ép quốc món ăn. Điểm một chút bò bít tết cùng rượu đỏ, điểm tâm ngọt loại hình. Hai người ngồi ở bên cửa sổ trên, một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa ăn bò bít tết, trò chuyện, sinh hoạt chính là như thế thích ý. Leng keng. Hệ chặt phát tới một cái tin tức, là Lý Nghị. Nội dung đại khái chính là, hắn phát hiện một chiếc màu đen xe con theo Diệp Thần, có điều, bị Tiểu Trương giải quyết, để hắn yên tâm loại hình. Xem ra, sáng sớm hôm nay cú điện thoại kia là đến thật sự. Xem xong tin tức sau, Diệp Thần ở nói thầm trong lòng, chỉ có điều, khuôn mặt vẻ mặt hoàn toàn không biểu hiện ra, nội tâm hắn gợn sóng. Mộ Dung y cũng không nhận biết có cái gì không thích hợp. Sau đó, hắn hồi phục vài chữ, nếu không, các ngươi so với một hồi, là sư phó lợi hại, vẫn là đồ đệ lợi hại. Tin tức phát ra ngoài sau, Diệp Thần tiếp tục cùng Mộ Dung y trò chuyện. Đều là một ít chuyện phiếm đề, Mộ Dung y còn nói tình huống trong nhà, hoàn toàn không coi Diệp Thần là thành người ngoài. Khi biết, Mộ Dung y còn có cái ra thời điểm, rõ ràng chấn kinh rồi một hồi. Hắn thành tựu Việt tình người, tự nhiên biết, ở kiến quốc trước có một cái Mộ Dung tính danh nhân, chẳng lẽ, cái này vĩ nhân chính là Mộ Dung y ra ra. Nếu như vậy, vậy thì quá khó mà tin nổi. Cho tới nay, hắn đều muốn đi gặp gỡ cái này Mộ Dung tính vĩ nhân, Dương Thành chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn trước tiên đi ra chiến tranh. Hắn đối với Dương Thành thậm chí Việt tỉnh có to lớn cống hiến, là không ít người trong lòng anh hùng. Càng muốn, Diệp Thần đối với mấy ngày sau Mộ Dung y bữa tiệc sinh nhật càng ngày càng cảm thấy chờ mong. Diệp Thần thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng Nhược Khê liên hệ sao? Ngày hôm qua còn có tán gẫu đây, làm sao?" "Không, liền tùy tiện hỏi một chút." "Thật hay giả, các ngươi có phải là cãi nhau?" Mộ Dung y nháy mắt to nói rằng: "Không có a, ồn ào cái gì giá." Diệp Thần nhấp một miếng rượu đỏ nói: "Ta cùng nàng có cái gì tốt náo? Ngày hôm qua, nghe nàng nói, ngươi sắp kết hôn, thật sao?" Mộ Dung y thì hỏi: "Kết hôn?" Diệp Thần trợn to hai mắt: "Ai nói?" "Nhược Hy tỷ tỷ a." "Ai u, ta đi, nàng đây là chửi tới, kết hôn sau đó làm sao phao em gái a?" Diệp Thần thả tay xuống bên trong rượu đỏ ly, một mặt không nói gì. "Kẻ ngu si mới kết hôn đây." Kết hôn, còn làm sao ra ngoài chơi? Kết hôn, cái kia chẳng phải là ở trên một cái cây treo cổ? Diệp Thần ca ca, ngươi cùng Nhược Hi tỷ tỷ là ở nói chuyện yêu đương sao? Mộ Dung Y Y thì có chút ngạc nhiên. Không có a, tại sao hỏi như vậy? Ta xem ngươi rất chặt chưa nàng. Có sao? Diệp Thần suýt chút nữa bị nàng mang trong mương đi tới, liền vội vàng nói, thằng nhóc, biết cái gì, ăn bỏ của ngươi bài đi. Ai nói ta không hiểu? Mộ Dung Y Y thì một bộ người nhỏ mà ma manh dáng dấp. Diệp Thần cũng mặc kệ nàng, trong đầu hiện ra mới vừa câu nói kia, hắn cho rằng ta kết hôn. Chẳng trách sáng sớm hôm nay nói chuyện với ta sẽ là như vậy giọng điệu. Nguyên lai lại là khác một cái hiểu lầm. Hai người đồng thời ăn xong bữa trưa, sau đó buổi chiều liền đến xem một hồi điện ảnh. Diệp Thần muốn nhìn một chút điện ảnh, điều tiết một hồi tình cảm, ai biết, Mộ Dung Y Y cần phải nhìn một chút khủng bố. Nói tìm một ít kích thích cảm. Ai biết, sau khi đi vào bị dọa đến vẫn kéo Diệp Thần tay không tha, chân đều mềm nhũn, còn xin thể nói sau đó cũng không tới xem phim kinh dị. Dưới buổi trưa thoáng một cái đã qua. Diệp Thần cũng ngừng tu được Lý Nghị uy tín, nói giải quyết tùy tùng chính mình có bao nhiêu người. Đương nhiên, hắn không phải tranh công, mà là nói cho Diệp Thần đến chú ý một chút, hắn rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, Dương Thành nào đó hội sở bên trong, một cái kiên trì bụng bia người đàn ông trung niên, địa trung hải kiểu tóc, một tay hút xì gà, một tay chơi động vật nhỏ, vô cùng hủ bại. Nam tử Phan Thạch Nhất là Sao Băng Văn Hóa lão bản, cũng là trước từ thiện truyền thông Trương tổng đề cử làm từ thiện danh nhân người dự bị. Các ngươi đều là rất rưởi, chút chuyện này đều làm không xong. Phan Thạch Nhất phẫn nộ quát: "Lão bản, mấy lần đều suýt chút nữa thành công. Đừng nói những người phí lời, liền cá nhân đều không bắt được, thùng cơm." Phan Thạch Nhất miệng lớn hấp xì gà, vô cùng buồn bực dáng vẻ: "Đi xuống đi. Phan tổng, không phải là một cái đề danh mà, ngươi còn sợ Diệp Thần tên tiểu tử này sẽ đem ngươi chen đi?" Một bên một cái nam tử nói rằng, nhìn hắn ăn mặc, nên cũng là một cái lao tổng loại hình, phòng trường vẫn cùng Phan Thạch Nhất rất quen. "Ta gặp sợ hắn, một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi." Phan Thạch Nhất sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì đem nắm tăng lên tới 100%. Nếu như Diệp Thần không thể dự họp dạ hội, đó chính là hắn cùng Huệ Khoa Dương tổng tranh chấp. "Phan tổng, như ngươi vậy." Bên cạnh lao tổng trang phục dáng dấp nam tử tới gần Phan tổng lỗ tai bên, nhỏ giọng nói. Sau đó, Phan Thạch Nhất trên khuôn mặt nổi lên nụ cười thỏa mãn. 6 giờ tối, Diệp Thần mở ra làm bùa gọi Y Nị về nẹ nọ chậm rãi lái vào Dương Thành Bách Duyệt khách sạn. Lúc này, khách sạn hai bên đã treo đầy hoành phi, phóng viên đã sớm chạm theo tốt vị trí, đồng thời, mỗi khi có một chiếc đại lý xe xử tới được thời điểm, hầu như sở hữu máy quay phim đều sẽ quay về người trên xe, chụp ảnh, ghi hình, ghi chép này tốt đẹp thời khắc. Bảo an nhân viên xếp thành hai hàng, hiện trường giữ gìn trật tự. Đủ loại khác nhau siêu xe từng cái xếp hàng lái vào khách sạn, tình cảnh phi thường chấn động. Ngày hôm nay được mời ước người, đều là trong năm qua bên trong ở từ thiện nghiệp bên trong có trọng yếu cống hiến người. Đương nhiên, xem trường hợp này, làm sao thiếu được rồi Minh Tinh Tiểu Thị Tươi sân ga cùng fan vây xem. Làm Tiểu Thị Tươi xuống xe một sát na kia, toàn bộ cơ khí đều quay về bọn họ, tình cảnh rất náo nhiệt, những người hái mộ phát sinh từng trận tiếng thét chói tai. Minh Tinh điểm nóng vĩnh viễn không ít. Những người fan hầu như thành trạng thái điên cuồng, dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng reo hò đến hoan nghênh chính mình thần tượng. Cũng còn tốt, bảo an nhân viên đều là được quá nghiêm khắc cách huấn luyện, không phải vậy, dồn dập bị bọn họ phá tan bức tường người. Căng thẳng sao? Lạm Bùa Ngựa Y Nhi bên trong xe, Diệp Thần cười hỏi. Không một chút nào căng thẳng. Mộ Dung Y Y đối với trường hợp này đã quen thuộc từ lâu. Cũng là nha, suýt chút nữa liền quên ngươi, dự học trường hợp này, phòng trường luyện tập rất nhiều lần đi. Hừm, mỗi đi một bước, một động tác, một cái mỉm cười, đều muốn học tập, quá phiền phức, có điều, hiện tại đã quen. Diệp Thần nói, không có chuyện gì, theo ta cùng đi thảm đỏ, không cần nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc, tự nhiên một điểm là tốt rồi. Ừm. Phía trước còn có một chiếc xe, liền đến Diệp Thần làm bùa ngựa ỉ nỉ về nẹ nọ. Vừa lúc đó, hắn thu được đến từ Lý Nghị tin tức. Nội dung chính là, chính mình cẩn thận một chút, có người muốn hại ngươi, có điều, ta gặp trong bóng tối bảo vệ ngươi. Diệp Thần trở về cái ok. Sau đó nhẹ nhàng điểm chân ga, làm bùa ngựa ỉ nỉ về nẹ nọ chậm rãi đứng ở khách sạn lối vào cửa chính. Một cái cửa đồng vì hắn mở cửa xe, đó lấy, Diệp Thần mặt mỉm cười từ buồng lái trên đi xuống, đi đến ghế lái phụ, vì là Mộ Dung Y Y mở cửa xe. Động tác vô cùng ưu mỹ, hiển lộ hết thân sĩ phong độ. Là một thân màu đen chùi ngược dạ phục Mộ Dung Y Y thì từ trên xe bước xuống một sát na kia, tuấn nam tuấn nữ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoa, cô gái này, thật là đẹp nha. Không biết là vị nào minh tinh đây. Các ngươi đây cũng không biết. Hắn nhưng là Mộ Dung gia tôn nữ, Mộ Dung gia đời thứ ba truyền nhân, chỉ có điều, hắn làm sao sẽ cùng một cái nam cùng nhau. Người nam này chính là ai? Mau nhìn, cái kia không phải Long Đẳng Điện sản lão bản Diệp Thần sao? Đúng nha, Diệp Thần tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ, hắn cũng được mời hẹn? Nói không chắc nha. Ngươi không biết, gần nhất hắn thành lập một cái giúp nghèo ngân sách, hiện tại nhưng là từ thiện nghiệp nóng bỏng tay nhân vật. Hả, còn có việc này, chẳng trách sẽ xuất hiện tại đây. Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau chụp ảnh. Các ký giả 2-3 tên vây quanh cùng một chỗ, nói thầm. Liền ngay cả ngoài sân khán giả đều kinh ngạc thốt lên lên. Này xoái ca là ai vậy? Mới lên cấp tiểu thị tươi sao? Làm sao như thế lạ mặt? Hắn có cái nào tác phẩm? Quả thực so với thần tượng của ta còn có xoái. Cô gái này cũng xem thật kỹ, bọn họ thật xứng nha. Là bùa ngựa ý nghĩ liền giao cho người gác cửa. Mộ Dung Y Y kéo Diệp Thần tay, cao quý mà hào phóng bước chậm ở thảm đỏ trên. Bước tiến bước vàng mà không mất đi tao nhã, không tiêu không nổi, vô cùng tự tin. Kiểm nghiệm một hồi thư mời, hai người đi tới một cái ký tên nơi, đồng thời ký xuống đại danh. Đi vào cửa chính quán rượu, đi thang máy đi đến lầu 2. Hai vị cao chất lượng tiếp khách mỹ nữ vì là Diệp Thần mở cửa. Đi tới sau đó, là một cái loại cỡ lớn tiệc rượu, một đám người cầm ly rượu túm năm tụm ba đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, nói chuyện lời nói thật lòng. Không quen biết lẫn nhau giới thiệu một chút, bình thường đại già đều bị người vây quanh vuốt mông ngựa, hung hăng nói lời hay. Cấp nhà, có vẻ hơi dối trá. Liên giống với Lâm Phi, lúc này, hắn đang bị mấy cái lao tổng vây quanh, khen tặng, nói một ít câu khách sáo. Một bên Lâm Nhược Khê nghe đều nghe chán. Tới tới đi đi đều là cái kia mấy câu nói. Giữa người và người tràn ngập nói dối, tràn ngập cạm bẫy cùng mê hoặc, khi ngươi không cẩn thận liền sẽ bị sa vào. Làm Diệp Thần cùng Mộ Dung Y Y cặp tay lúc tiến vào, bạch, bạch, bạch. Mọi người ánh mắt lập tức thu hút tới. Ai u, chào ngươi. Chào ngươi. Ta tên. Diệp Tổng, ngươi được, ta tên, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy bản thân, ngươi so với trong TV còn xoái. Diệp Tổng, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Từng cái nên đón, nói một ít lời khen tặng, Diệp Thần từng cái cười gật đầu đáp lại, bước thẳng đi đến Lâm Phi bên cạnh. Tiểu Phi, không nghĩ tới, ngươi như thế đã sớm đến. Diệp Thiếu, ngươi đến rồi, khổ cực ngươi. Hai người chào hỏi. Sau đó, Diệp Thần nhìn thấy Lâm Phi bên cạnh Lâm Nhược Khê, hơi kinh ngạc. Nàng làm sao cũng tới. Chương 117, Phan Thạch nhất mật lưu. Lúc này, ở đây các lao tổng dồn dập ở một bên khe khẽ bàn luận. Ồ, ngươi nói người trẻ tuổi kia là ai vậy, nhiều như vậy lao tổng đều đi nên đón hắn. Cái giá vẫn thật đại mà. Cũng không phải sao, ngươi nói có thể hay không là cái kia phú nhị đại a? Nay không giống a, Dương Thành hai đời trong vòng có ai, ta sẽ không biết sao. Thật giống nhìn không quen mặt ta. Lại có chút quen mặt, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Ồ, nay không phải cái kia trước đem điền sản giới náo động đến dư luận xôn xao Long Đẳng điền sản Diệp Thần sao? A, hắn chính là Diệp Thần a. Chẳng trách, nhiều như vậy lao tổng đều đi chào hỏi. Nhanh, theo lão đại có thịt ăn, chúng ta cũng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xông lên. Diệp Thần gật gật đầu mỉm cười hỏi thăm. Khi thấy Lâm Nhược Khê thời điểm, từ ánh mắt của đối phương bên trong, cảm giác được trong ánh mắt của nàng mang theo từng tia một xa lạ cảm giác. Thật giống như loại kia bạn bè trai gái cùng nhau, tách ra sau lại lần nữa gặp lại loại kia cảm giác. Rất là kỳ diệu. Diệp Thần cũng không để ý, gật đầu hơi cười. Này biết, một cái người phục vụ vì là Diệp Thần cùng Mộ Dung Y Y bưng lên một ly bơ giang đi, hai người bưng lên ly rượu, bốn người đồng thời đụng vào ly rượu. Đến, uống một cái. Bốn người nhấp một hớp nhỏ. Mộ Dung Y Y đi tới Lâm Nhược Khê bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, Nhược Hy tỷ tỷ, ngươi đến rồi à, còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Lâm Nhược Khê, còn không phải là bị lão bản lôi kéo đến. Ta cũng là, bị Diệp Thần ca ca lôi kéo đến, có điều, đi ra hóng mát một chút cũng được, luôn ở nhà mượn, kẻ nhạt chết rồi. Đi, chúng ta đi bên kia ăn một chút gì đi. Hai người một bên nhỏ giọng nói, một bên hướng về ăn vặt khu đi đến. Diệp Thần nhìn Lâm Nhược Khê bóng lưng, một thân một mình nhấp một miếng rượu. Lâm Phi thấy thế, đạo, Lâm Nhược Khê tựa hồ đối với ngươi thú vị. Diệp Thần lắc lắc đầu, không nhìn ra. Ngươi đây liền không hiểu đi, từ ánh mắt của hắn bên trong, liền có thể nhìn thấy nàng rất quan tâm ngươi. Diệp Thần ngắt lời nói, chúng ta tới đây, không phải nói chuyện yêu đương đi. Đêm nay kẻ địch là ai, hiện tại đều còn không biết, cái nào có tâm tình đàm luận nhi nữ tình trường. Cái kia Diệp Thiếu, nhìn ra đầu mối sao? Mọi mắt mong chờ đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói rồi vài chữ, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là nàng, Chu Ngữ Yên. Nàng tại sao lại ở đây? Chỉ thấy Chu Ngữ Yên ăn mặc một thân phóng viên nghề nghiệp ổn trang phục, đem nàng hoàn mỹ tư thái bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng nàng một thân phóng viên trang phục, nhưng cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lâm Phi thấy Diệp Thần không nói gì, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, một cái cực phẩm mỹ nữ tiến vào tầm mắt của nàng, không kìm lòng được hô một tiếng. Hoa, đẹp quá a. Lâm Phi đụng một cái Diệp Thần bay, hỏi, làm sao, người biết? Toán nhận thức đi. Nàng là giao đại học sinh. Nha, Diệp Thiếu, có thể nha, không thấy được, ngươi còn yêu thích sinh viên đại học a. Lâm Phi trêu ghẹo nói. Đi ngươi. Đang khi nói chuyện, Chu Ngữ Yên cũng nhìn thấy Diệp Thần, cười đi tới. Này, không nghĩ tới tại đây cũng có thể gặp được ngươi a. Này, chào ngươi. Diệp Thần nói rằng, ngươi đến đây. Trường học phái ta tới nơi này thực tập. Chu Ngữ Yên nói chuyện có chút ngại ngùng, túi đầu, cũng không dám nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vừa muốn nói gì, phía sau truyền tới một âm thanh vang dội. Diệp tổng đại gia quang lâm, để ta bách duyệt khách sạn rồng đến nhà tốt a. Diệp Thần nghe tiếng nhìn tới, một cái Âu phục trang phục người đàn ông trung niên mở rộng hai tay, cười ha ha tới đón. Chu Ngữ Yên thấy thế, vội vã lui sang một bên, tựa hồ bị loại này khí chàng cho làm kinh sợ. Vị này chính là bách duyệt khách sạn lão bản Từ Gia Đống, ở Dương Thành khách sạn ngành nghề bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong những nhân vật. Lâm Phi ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Sau lưng hắn, phân biệt là lần này dạ tiệc từ thiện tổ chức mới từ thiện truyền thông trương tổng, Hoa Hạ nhà từ thiện tạp chí Liêu tổng, Quân Duệ văn hóa Tiếu tổng. Cái kia Liêu tổng cũng là Dương Thành từ thiện hiệp hội hội trưởng, đều là vang dội nhân vật. Đang khi nói chuyện, một nhóm bốn người đã đi đến Diệp Thần bên cạnh. Xin chào, Từ Gia Đống, bách duyệt khách sạn lão bản, rất hân hạnh được biết ngươi. Từ Gia Đống đến rồi cái yêu ôm một cái, vỗ Diệp Thần vai nói rằng, thực sự là hậu sinh khả úy a. Từ tổng, ngươi nói đùa. Diệp Thần hết cách rồi, cũng chỉ có thể nên tiếp mà trên. Hai người đàn ông ôm cùng nhau, những người máy chụp hình a, máy chụp hình, lão liên không ngừng. Xin chào, ta tên Diệp Thần, nhận được quý tổ chức mới mời, vì là xã hội tận một điểm chút sức mọn. Diệp Thần hào phóng có lễ nói. Xin chào, ta là Từ truyền thông Trương Đạo. Xin chào, ta là Hoa Hạ nhà từ thiện tạp chí Liêu Quốc Hoa. Ta là Quân Duệ văn hóa Tiếu Minh Vĩ. Diệp Thần cùng mấy người từng cái nắm tay. Liêu Quốc Hoa nói, phi thường cảm tạ, Diệp tổng có thể trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian quý giá trước tới tham gia đêm nay dạ tiệc từ thiện, ta đại biểu tổ chức mới bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Liêu tổng, người quá khách khí. Diệp Thần nói. Liêu Quốc Hoa tiếp tục nói, Diệp tổng, thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao? Mượn một bước nói chuyện? Lẽ nào,
thật có chuyện gì? Diệp Thần do dự một hồi, vẫn là đi theo. Từ tổng, gian phòng an bài xong sao? Liêu Quốc Hoa nhỏ giọng hỏi một bên Từ Gia Đống. Yên tâm đi, Liêu tổng bàn giao sự tình, thỏa thỏa, đã sớm an bài xong. Nói xong, Từ Gia Đống phất tay kêu một cái tiếp khách mỹ nữ. Vậy làm phiền Từ tổng. Đang khi nói chuyện, một cái tiếp khách mỹ nữ vì là Liêu Quốc Hoa cùng Diệp Thần ở mặt trước dẫn đường. Cùng lúc đó, không biết ai hô một tiếng. Phan tổng đến rồi. Nhanh đi nghênh đón, Phan Thạch Nhất Phan tổng đến rồi. Hoa, chúng ta Phan đại lão bản đến rồi. Mọi người dồn dập hướng về cửa nhìn tới. Liêu Quốc Hoa thấy thế, quay về Trương Đào cùng Tiếu Minh Vị nói rằng, hai người giúp ta đi bắt chuyện một hồi Phan tổng, ta đi một chút sẽ trở lại. Được rồi, Liêu tổng, người yên tâm đi. Sau đó, Diệp Thần cảm giác không thể giải thích được, liền bị Liêu Quốc Hoa mang đến một cái phòng, Lâm Phi cũng muốn theo sau, lại bị bảo an ngăn lại. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Phi trong lòng lo lắng. Lúc này, Lâm Nhược Khê cùng Mộ Dung Y Y vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần đi tới gian phòng, đi tới Lâm Phi trước mặt hỏi, Diệp Thần ca ca, làm sao? Hắn, không có sao chứ? Không biết, hẳn là Liêu tổng gọi hắn đến gian phòng đi thương lượng chuyện gì đi. Ba người nhìn Diệp Thần phương hướng, không khỏi sốt sáng lên đến, liền ngay cả Chu Ngự Yên cũng vô tâm công tác, thỉnh thoảng nhìn cái kia một cánh cửa. Một bên khác, Phan Thạch Nhất ở ủng hộ của mọi người dưới, đi tới tiệc rượu trung gian. Làm phiền hai vị lão tổng. Phan Thạch Nhất nhìn thấy Trương Đào cùng Tiếu Minh Vĩ, cười hì hì nói, Phan tổng ngài cực khổ rồi, đến ngồi. Trương Đào vừa nói, một bên làm ra một cái xin mời tự, đem hắn dẫn dắt đến phía trước. Mọi người nhìn ra, Phan Thạch Nhất là cái nhân vật trọng yếu, có thể để nhà tổ chức chủ động lên tiếp, ngoại trừ mới vừa Diệp Thần bên ngoài, liền còn lại hắn. Không đơn thuần là Trương Đào cùng Tiếu Minh Vĩ không đúng, liền ngay cả ở đây các vị lao tổng đều một bộ liếm bức dáng dấp, dồn dập tiến lên tự giới thiệu mình. Nhưng là, một vòng hạ xuống, người ta Phan Thạch Nhất có thể nhớ kỹ ngươi tính liền rất tốt. Các ngươi Liêu tổng đây? Phan Thạch Nhất vẫn như cũ mặt mỉm cười hỏi. Năm rồi đều là Liêu Quốc Hoa tự mình lên tiếp, lần này hắn làm sao không ở? Điều này làm cho Phan Thạch Nhất có một tia tức giận, nhưng hắn không chút nào biểu hiện ra có vẻ tức giận, trái lại một bộ cợt nhả dáng dấp. Dùng thiếu diện hổ để hình dung hắn, ở thích hợp có điều. Liêu tổng, hắn có việc đi tới, một hồi liền đến. Phan tổng, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi giúp ngươi gọi hắn. Trương Đào cùng Tiếu Minh Vi vẫn như cũ cười nói, tận lực để Phan Thạch Nhất nghe thoải mái một chút. Được, không có chuyện gì, Liêu tổng có chuyện bận, liền để hắn đi làm đi, chúng ta bắt chuyện chính mình là được. Nói chuyện phi thường êm tai, nhưng là để Trương Đào cùng Tiếu Minh Vi nghe có loại trách cứ mùi vị. Hai người không có ứng nói, cười gật đầu nói, phải. Là. Thực, mới vừa ở vào cửa một khắc đó, Phan Thạch Nhất đã thấy Diệp Thần cùng Liêu Quốc Hoa đi tới một cái phòng. Cho tới, đi làm gì đây? Hắn không biết, nhưng, hắn biết, ở bên trong chờ càng lâu, hay là đối với hắn lại càng bất lợi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải để Liêu Quốc Hoa mau chạy ra đây, nhưng, lại không thể biểu hiện ra rất nhớ hắn đi ra dáng vẻ. Đúng rồi, nghe nói lần này, có cái người trẻ tuổi, gọi Diệp cái gì đến, hắn tới sao? Phan Thạch Nhất hỏi dò. Ngậy! Hắn đến rồi. Người đâu? Ta cũng thật muốn làm quen một hồi, cái này hậu sinh khả úy người trẻ tuổi. Hán, đi nhà cầu đi tới. Ồ, như thế sao? Đúng, chính là, như thế sao? Phan Thạch Nhất đem mấy chữ cuối cùng kéo dài rất nhiều, khiến người ta vừa nghe liền biết, hắn không tin các ngươi nói. Nhìn Trương Đào cùng Tiếu Minh Vĩ vây quanh Phan Thạch Nhất đảo quanh. Lâm Nhược Khê tò mò hỏi, Lâm Tổng, vị kia là ai vậy, cái giá thật lớn a. Mộ Dung Y Y cũng nhìn sang, thật giống rất quen thuộc, không nhớ ra được là ai. Lâm Phi nói rằng, hắn à, Dương Thành to lớn nhất nhà từ thiện. Cũng là sao băng văn hóa truyền thông lão bản, nửa đời đưa thân vào từ thiện sự nghiệp. Có thể nói, ở từ thiện nghiệp thuộc về nhân vật thủ lĩnh. Hắn một đời cũng có thể dùng truyền kỳ để hình dung, hắn sinh sống ở một cái nghèo khó ly dị gia đình, theo phụ thân sinh hoạt, từ nhỏ đã theo phụ thân ở bến tàu trên làm việc. Chờ Lâm Phi giảng giải xong sau, Lâm Nhược Khê mấy người cũng là không vì là kinh ngạc. Nếu như đem trải nghiệm của hắn đập thành một bộ phim, phòng trừng đều sẽ lại bán. Được rồi, các ngươi cũng không muốn tại đây cảm khái, là thật hay giả, còn không biết đây. Lâm Phi trêu ghẹo nói, hắn chí ít là không tin tưởng. Lâm Nhược Khê gật gật đầu biểu thị tán đồng. Cùng lúc đó, Phan Thạch Nhất đúng dịp thấy Mộ Dung Y Y, cầm lấy một ly rượu đỏ, cười hì hì đi tới. Mà trong phòng Diệp Thần, cũng không biết bên ngoài phát sinh tất cả. Chương 118, ta đáp ứng ngươi. Bách Duệ khách sạn trong một gian phòng. Diệp Thần một bộ bình tĩnh ngồi xuống, Liêu Quốc Hoa tiếp tục ngồi ở một bên, tiếp khách mỹ nữ bưng lên hai ly trà sâm. Tình cảnh có chút tiến lặng. Liêu Quốc Hoa trước tiên mở miệng nói rằng, Diệp tổng, thực sự là tuổi trẻ tài cao a, nhớ năm đó, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn ở doanh nghiệp nhà nước đi làm đây. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Liêu tổng, ngươi quá khen, ta này đều là trò đùa trẻ con. Cùng ngài cái này đại thần lẫn nhau so sánh, quả thực chính là như muối bỏ bể a. Lẫn nhau tôn sùng là thành tựu rút ngắn quan hệ phương pháp một trong. Diệp tổng, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao chúng ta có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Diệp thần cũng còn tốt, Liêu tổng không phải nữ. Vì sao? Ngươi nếu như nữ, ta còn tưởng rằng là đời trước lưu lại nợ nhân tình hướng về ta đòi nợ đến rồi đây. Ha ha, một cái hài hước cho tán gẫu gia tăng rồi một điểm là thú. Diệp tổng, thực ngày hôm nay hẹn ngươi đơn độc gặp mặt là có việc muốn nhờ. Liêu Quốc Hoa khôi phục sắc mặt nghiêm túc. Diệp thần, Liêu tổng, ngươi khách khí, có chuyện gì, ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được đến, nhất định đem hết toàn lực. Tuy rằng, không biết chuyện gì, thế nhưng tiếng phổ thông vẫn phải nói em hai điểm. Ta nghĩ đem ngươi bồi dưỡng trở thành từ thiện danh nhân, dẫn dắt Dương Thành xí nghiệp ra tiếp tục vì là từ thiện sự nghiệp hiến một phần sức mạnh. Liêu Quốc Hoa nói tóm tắt. Cái này cũng là hắn vẫn chuyện muốn làm, chỉ là, vẫn không có ứng cử viên phù hợp, mãi đến tận gần nhất, nhìn thấy Diệp thần. Hắn cảm giác,
Diệp Thần chính là hắn trong lòng người được chọn tốt nhất. Bọn họ đời này mọi người già rồi, không nữa bồi dưỡng được tân lời của người tuổi trẻ, từ thiện sự nghiệp sẽ không người nối nghiệp. Vì lẽ đó, trải qua thương thảo quyết định đem Diệp Thần bồi dưỡng lên. Hiện đang gọi hắn đi vào, chính là muốn nhìn một chút Diệp Thần có ý kiến gì không có. Làm Diệp Thần nghe nói như thế thời điểm, nội tâm rõ ràng hơi hồi hộp một chút, nhất thời cảm giác một ngọn núi cong ở trên người, có loại thở không thông cảm giác. Nhìn Diệp Thần biểu hiện kinh ngạc, Liêu Quốc Hoa tiếp tục nói, thực lớn như vậy trọng trách đè ở trên người, xác thực làm có ngươi, dù sao ngươi còn trẻ. Diệp tổng, ngươi có ý kiến gì có thể nói, đêm nay gọi ngươi đi vào chính là muốn biết ngươi nội tâm là nghĩ như thế nào. Diệp Thần suy tư một hồi, hắn nói rằng, nhận được Liêu tổng để mắt, lớn như vậy trọng trách, ta thực sự gánh không nổi đến, ta sợ làm hỏng. Đây chỉ là một mặt, mặt khác Diệp Thần còn không chứng cứ, liền cũng không nói ra. Từ khi nhận được thư mời sau khi, Diệp Thần nhân thân an toàn nhiều lần đều đối mặt nguy hiểm. Nếu không là Lý Nghị, phòng trừng đêm nay có thể hay không đứng ở chỗ này đều không nhất định. Do đó gián tiếp giải thích, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, quên tiền là có thể. Có ít nhất người ghi nhớ vị trí này. Vì một vị trí mà đem người mệnh không để ý người, vậy cũng đủ để giải thích, ở vị trí này có trọng đại lợi nhuận. Vì lẽ đó, hắn không thể đáp ứng. Như thế nào đi nữa, Diệp Thần lý tưởng chính là làm một con cá muối, không buồn không lo cá gớp muối, mỗi ngày có tiền tiêu không hết, phao không xong em gái. Không tốt sao? Xem loại này câu tâm đấu rất thương trường, hắn không muốn tham dự. Liêu tổng tựa hồ không vội vã, nụ cười nhạt và nói, Diệp tổng, không liên quan, ta đã nói với ngươi cái cố sự đi. Từ trước, có cái ngân hàng gia nhi tử hỏi ba ba, trong ngân hàng tiền đều là khách hàng cùng người gửi tiền. Vậy ngươi là thế nào kiếm lời đến nhà, Mercedes-Benz cùng du thuyền đây? Ngân hàng gia, nhi tử, trong tủ lạnh có một tảng mỡ dày, ngươi đem nó đem ra. Nhi tử đem ra. Lại trả về đi. Nhi tử hỏi, có ý gì? Ngân hàng gia nói, ngươi xem trên ngón tay của ngươi có phải là có dầu a? Hay là, ngươi cũng nghe qua cố sự này? Liêu tổng ý tứ sâu xa nói, trong lời nói lộ ra một chút sự bất đắc dĩ. Đều là ta một tay tạo thành. Diệp Thần cảm giác được sự tình không đúng, hỏi, Liêu tổng, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi biết Phan Thạch Nhất sao? Diệp Thần lắc đầu. Hắn hiện tại chính là mới vừa cố sự bên trong nhi tử, đồng thời, hắn từ trong tủ lạnh lấy ra thịt, lại thả lúc trở về, đã đem dầu cho trên làm. Diệp Thần tựa hồ rõ ràng, ngươi là nói Phan Thạch Nhất. Đúng. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Liêu Quốc Hoa liền đánh gãy lời của hắn nói, đồng thời, chúng ta không tìm được bất kỳ chứng cứ. Thế nhưng, trực giác có thể nói cho chúng ta, hắn nhất định là làm như vậy rồi, không phải vậy, ngăn ngắn 2 năm, hắn tài sản 10 tỷ, danh nghĩa siêu xe biệt thự nơi nào đến? Bên ngoài truyền là hắn cái kia nhà sao băng văn hóa truyền thông kiếm lời, lẽ nào làm truyền thông liền tốt như vậy kiếm lời? Đừng quên, ta cũng là làm truyền thông, lẽ nào ta liền không biết? Liêu Quốc Hoa càng nói, liền càng có loại đau lòng cảm giác. Diệp Thần rõ ràng bị xúc động đậy, nói cách khác, hắn đã nghiêm trọng uy hiếp đến từ thiện nghiệp khỏe mạnh có thứ tự phát triển. Hừm, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra đến. Lẽ nào ngươi liền không sợ, ta cũng giống như hắn? Không sợ, ta tin tưởng, ngươi không phải là người như thế. Ta không phải là người như thế. Câu này thật sâu cắm ở Diệp Thần sâu trong nội tâm. Ngay ở trước đây không lâu, hắn cùng Lâm Phi mới làm chuyện như vậy, ngươi còn nói ta không phải là người như thế. Ta thật sự có thẹn cho tâm a. Đột nhiên, một loại không thể giải thích được ý thức trách nhiệm tự nhiên mà sinh ra. Diệp Thần nhất thời rơi vào chấn động bên trong, thật lâu không thể bình tĩnh. Hay là, ở sở hữu người làm ăn trong mắt, đều sẽ đem từ thiện xem là một viên cây dụ tiền, cần thời điểm có thể lắc lư. Đồng dạng, Diệp Thần trước cũng vẫn cho rằng có thể kiếm được tiền, chỉ cần không chuyện phạm pháp, hắn cũng có thể làm. Hiện tại, hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn hiện tại rõ ràng, một người năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Câu nói này sâu sắc hàm nghĩa. Hay là, ngươi không có năng lực thời điểm, ngươi có thể nói mát, mà khi ngươi nắm quyền lớn thời điểm, lại sẽ là một loại cảm thụ khác. Đây chính là người. Đây chính là trưởng thành. Diệp tổng, thực sự xin lỗi, đưa cho ngươi cân nhắc thời gian quá ít. Liêu Quốc Hoa một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là một loại bất đắc dĩ, dù sao, nếu như sớm tiết lộ lời nói, phòng trừng Diệp Thần sinh mệnh liền sẽ có nguy hiểm. Cái này cũng là đối với hắn một loại bảo vệ. Thực, mấy ngày nay, chúng ta người vẫn đang theo dõi ngươi. Cái gì? Diệp Thần kinh ngạc. Lẽ nào, mấy ngày nay lén lút người chụp hình, là Liêu Quốc Hoa phái tới sao? Diệp Thần còn tưởng rằng là phóng viên đây. Xem ra, chuyện này thật không có đơn giản như vậy. Ta nên làm gì?